Chương 92, một bạn cái lao bà đều không đổi siêu cấp vũ khí. Chương 92, một bạn cái lao bà đều không đổi siêu cấp vũ khí. Theo hỏa thần thú liệp đội tổng bộ rời đi thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều. Thôi Đông Sơn là ăn no rồi đi. Bất quá thu hoạch lớn nhất, vẫn là bắt hách liên tôn lông cửu. Không thể không nói, tông sư cảnh đại lão cũng là mạnh, mang đến cho mình tăng lên, không cách nào lường được. Bất quá không quan trọng. Chính mình thiếu hách liên gia nhân tình nha, về sau lão chính là có cần, không vi phạm, chính mình chỉ định giúp đỡ. Trở lại phòng cho thuê sau. Thôi Đông Sơn liền bắt đầu đối tự thân khí huyết tiến một bước bắt đầu áp xúc. 12 phá hạn ngọa hổ quyền thùng, quả nhiên càng nhu phê. Lúc trước 2 giờ đứng như cọc gỗ, khí huyết không nhúc nhích tí nào. Bây giờ đứng như cọc gỗ không đến 1 phút đồng hồ, viên mãn cấp khí huyết liền bắt đầu giảm xuống. 997, 9889, 79 khí huyết tại một đường giảm bớt. Mà khí huyết nội tình lại tại tiến một bước khai quật. Trong kinh mạch, cái kia quần quần khoé động khí huyết, càng là tại về màu sắc, càng thêm thâm trầm, cảm giác tiến nhập một loại nào đó thuế biến trạng thái. Cái này khiến Thôi Đông Sơn hoan hỉ không thôi. Khoảng cách phá hạn không xa, mà lại đây không phải những cái kia thế gia tử đệ dùng dược vật giúp đỡ tăng cường khí huyết động lực để hoàn thành phá hạn, mà là mình chân thật bằng vào cá nhân nỗ lực đột phá hạn. Đây tuyệt đối là tiềm lực vô cùng a, đứng như cọc gỗ 2 giờ, khí huyết áp xúc đến 8.91, sau đó sẽ rất khó áp xúc đi xuống. Thôi Đông Sơn liền bắt đầu phục dụng khí huyết dược tề, bắt đầu tăng lên về sau lại bắt đầu áp xúc. Toàn bộ quá trình buồn tẻ không thú vị, lại làm cho Thôi Đông Sơn thích thú. Như thế về sau 3 ngày, Thôi Đông Sơn trên cơ bản đều tại áp xúc tự thân khí huyết thời gian bên trong vượt qua. Ra rời, phiền não trong lòng, liền đi lão quân viên trưởng, dạy vò một chút lưu huy bọn hắn, hoặc là tại tam trung, chỉ điểm một chút các bạn học tu hành. Thời gian phong phú vô cùng. Một ngày này, Thôi Đông Sơn trong nhà ngay tại đứng như cọc gỗ áp xúc khí huyết đây. Có người gõ cửa. Thôi Đông Sơn mở ra xem, lại là Huyền tỷ. Vội vàng nên vào nhà bên trong. Huyền tỷ đánh ra trung quanh, cười nói, sinh hoạt rất gian khổ nha. Thôi Đông Sơn nói, vẫn còn, ta một đứa cô nhi, là đại hạ nuôi sống ta, cho ta xoay người cơ hội, việc này mệnh, xoay người tri ân, đời này đều trả không hết. Huyền tỷ nói, giác ngộ cũng rất cao. Thôi Đông Sơn cười cười, không có phản bác cái gì. Là thì là, không phải cũng không phải là. Không thể một bên hưởng thụ quốc gia phúc lợi, một bên lên án lấy xã hội bất công, vậy thì thật là bạch nhãn lang, sinh con ra không có lô đít. Cho, đây là vũ khí của ngươi. Huyền tỷ đem một cái hình sợi dài cái dương đưa cho Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn đã sớm phán 3 ngày, cũng không khách sáo, để xuống mở dương ra về sau, liền thấy bên trong một cái dài hơn 3 mét, hai đầu lớn, nhưng cũng không giống nhau. Thứ này một đầu cùng loại pháo miệng, còn thật có một cái rất nhỏ cửa động. Một đầu lại là mũi nhọn hình dáng, đầu bén nhọn, tiêu chuẩn đầu thương. Ở giữa là nắm chuôi, có nguyên một đám hạt tròn hình dáng bao trùm, đưa tay chộp một cái, phù hợp, xúc cảm cũng vô cùng tốt. Lúc này thời điểm Huyền tỷ ở bên cạnh giới thiệu, cái này Phượng Minh thần uy lưu tinh thương, là chuyên môn vì chân nguyên cảnh võ giả thiết kế, bởi vì chân nguyên bạo phát mạnh nhất, bất quá về sau phát hiện, cái này vũ khí đối với võ giả yêu cầu quá cao, cho nên mới đem gắt xó, khiến người ta lại thích vừa bất đắc dĩ. Thôi Đông Sơn lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy thứ này rất đẹp trai, cảm giác thứ này rất chớp mắt, liền vội vàng hỏi, "Huyền tỷ, giải thích rõ ràng một chút a, làm như thế nào sử dụng?" Huyền tỷ cười nói không bằng dùng, "Đi, mang ngươi ra ngoài tìm một chỗ, để ngươi kiến thức một chút cái đồ chơi này nữa bước." "Tốt." Dưới lầu Huyền tỷ xe đua vẫn còn ở đó. Điều khiển xe rời đi Hàng Châu, đi vào Tiểu Thương Sơn. Sau khi xuống xe, đi vào một chỗ đất trống, Huyền tỷ dẫn theo Phượng Minh thần uy lưu tinh thương, giải thích nói, "Cái này vũ khí cũng không phải là chỉ có dài như vậy, còn có thể dài hơn, là từ chân khí khống chế, ngươi khí huyết hùng hậu, hẳn là cũng hữu hiệu, đưa vào, hai đầu có thể kéo dài 2 mét." Trong miệng nói, Huyền tỷ chân khí thông qua nắm chuôi đưa vào Phượng Minh thần uy lưu tinh thương bên trong. Trong nháy mắt, ca một tiếng, hai đầu kéo duỗi, hơn 3 thước vũ khí biến thành hơn 5 mét, như là một cây chân chính đại thương. Thôi Đông Sơn nhìn ánh mắt sáng lên. Nếu như không cần sử dụng, thu hồi chân khí, nó sẽ tự động trở lại vị trí cũ, biến thành hơn 3 mét, thích hợp mang theo. Sau đó vũ khí lại ca một tiếng gậy trở về, lặp đi lặp lại mấy lần, dùng 10 phần đơn giản. Sau đó, Huyền tỷ tiếp tục nói, thanh này vũ khí có 3 cái mạnh nhất công năng. Đệ nhất, nó đủ cứng, vẫn còn có rất thích hợp có giãn. Tổng thể tài liệu là dùng thiên ngoại vật thiết, tăng thêm man hoang thu thập kim loại, đại thai biến thế giới thu thập kim loại, tổng hợp phối trí luyện thành, liền xem như võ thần muốn hủy diệt nó cũng rất khó khăn. Lúc trước luyện chế càng là hao phí tiếp cận 2 năm mới chế tạo 7 trôi, mỗi một chiếc giá trị đều tại 500 ức tín dụng điểm trở lên. Mà cái này hỗn hợp tài liệu còn có cực tốt chân khí chuyển tính, đây chính là nó cái thứ 2 công năng, chân khí bạo phát cũng nghiêm túc khí pháo, cái này thiết kế tuyệt đối là khéo léo tuyệt vời. Đến bây giờ rất nhiều vũ khí phát triển nghiên cứu đều tại dọc theo cái này mạch suy nghĩ tìm kiếm đột phá điểm. Ngươi nhìn cái này đầu miệng thì là chân khí phun ra miệng, có thể để ngươi hội tụ chân khí bản thân thông qua bên trong cấu tạo, sau đó như là đạn pháo một dạng phun ra đi, phạm vi công kích căn cứ cường độ chân khí mà định ra. Nhưng cái này thiết kế tuy nhiên xảo diệu, nhưng chế tạo sau khi thành công lại phát hiện cái này chân khí pháo đối với chân khí yêu cầu quá cao, chân khí của ngươi không đủ thuần túy, từ nơi này phun ra đi cũng là một mảng lớn chân khí viên đạn mà lại đánh không xa. Thôi Đông Sơn nghe nhịn không được nói, đây không phải càng rượu, đây là bình xịt à, bình xịt vô địch. Huyền tỷ cười nói, bình xịt đối phổ thông hung thú hoặc là dị ma là có thể phun một cái một mảng lớn, thế nhưng là nhằm vào phổ thông dị ma hoặc là hung thú cần phải sử dụng dạng này vũ khí sao? trực tiếp dùng đao chặt, cũng không khó khăn à, dùng 500 ức đi phun sơ giai hung thú dị ma, nào tử có bị bệnh không? Thôi Đông Sơn á khẩu không trả lời được. Mà cái này bình xịt phun ra ngoài viên đạn, đối với cao giai hung thú cùng dị ma, căn bản chính là gãi ngứa ngứa. Lớn nhất bất đắc dĩ là, mỗi một lần phun ra, đối tại võ giả chân khí tiêu hao thì rất lớn, căn bản không có lời. Nhưng chân khí cường đại sử dụng thì rất lợi hại, ngươi nhìn kỹ. Huyền tỷ nói xong, đột nhiên Vượng Minh thần uy lưu tinh thương trong tay xoay quanh vài vòng, đột nhiên nhắm ngay một khối đá lớn. Sau một khắc, cái kia đại thương phần đuôi tiểu khổng thì phun ra một đạo hồng quang, cái này hồng quang nhanh như thiểm điện, đâm rách trời cao, mang đến một tiếng giòn đều, dường như chim tức gọi tiếng, trong nháy mắt đánh trúng vào hơn 30m bên ngoài một khối đá lớn, phình một tiếng, toàn bộ tảng đá lớn đều bạo thành vài phiến. Thôi Đông Sơn gặp, trợn mắt hốt mồm, ánh mắt nóng rực. Thứ này như bức a. Thế mà Huyền tỷ lại là thở dài, thấy không, ta chân nguyên thì không đủ mạnh, còn lâu mới có được đạt tới sử dụng nó tiêu chuẩn. Cái gì? Ngươi đây không phải đánh nổ cái kia tảng đá sao? Thôi Đông Sơn ngây ngẩn cả người, một mặt không hiểu. Huyền tỷ nói, nhưng là cái này chân khí pháo lúc trước thiết định là buộc phát ra đi chân khí, là dùng đến nhằm vào cao giai trở lên, thậm chí là hung thú vương, dị ma chủ. Ta cái này một pháo đánh đi ra, mới khoảng 30m, tảng đá đều nổ, nói rõ chân khí của ta không đủ mạnh, quá tản. Nếu như là 100m bên ngoài hung thú, đoán chừng đánh chúng vào cũng chỉ là bị thương ngoài da. Ít nhất phải một pháo đánh đi ra, chân khí như con đạn, ngưng tụ không tan, nổ bắn ra ngàn mét, đánh bên trong một cái cao giai hung thú, trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, mà không phải nổ tung. Uy lực như vậy mới là chân khí pháo thiết kế dự tính ban đầu. Thôi Đông Sơn nghe được ánh mắt đăm đăm. Ngoa tạo, yêu cầu này đích thật là cao đến quá đáng ai, nhưng là cái này chân khí pháo lợi hại cũng là châu kinh người. Huyền tỷ lúc này thời điểm nhìn hướng Thôi Đông Sơn, tiếp tục nói, ngươi không giống nhau, ngươi là đại hạ cái này hơn 1000 năm đến một cái duy nhất khí huyết cảnh đạt đến khí huyết lang yên võ giả, thậm chí ngươi còn có hy vọng tiến vào khí huyết hồng lâu cảnh giới. Khí huyết là chân khí cơ sở, hùng hậu khí huyết có thể chuyển hóa càng thuần túy chân khí, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở thành tông sư cảnh, ta dám nói ngươi thì có thể phát huy thanh này vũ khí, chân khí phá uy lực chân chính. Thôi Đông Sơn ngược cười, ta hết sức. Nói thật, thực sự Huyền tỷ chính mình cũng nói mình không được. Thôi Đông Sơn tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không thể mù quáng tự tin à, đúng rồi, còn có cái thứ ba công năng đâu? Thôi Đông Sơn hỏi thăm. Huyền tỷ xoay tay một cái, Phượng Minh thần uy lưu tinh thương điều chuyển tới, một đầu khác mũi nhọn đầu thương hướng lên trên. Thấy không, đây chính là cái thứ ba công năng, thiên tinh thương, thì cái này nho nhỏ đầu thương là đại hạ cất giữ đặc biệt nhất tài liệu, đến từ đại hai biến thế giới tinh hạch mảnh vỡ, hơn 1000 năm đến, liền đạt được như thế một điểm, đều dùng tại cái này bảy trôi Phượng Minh thần uy lưu tinh thương phía trên. Cái đồ chơi này đặc điểm lớn nhất cũng là sắc bén, có thể nhẹ nhõm đâm rách lấy thiết giáp lấy xương trung dài hung thú sắc ngoài, mà lại nó còn có rất thần kỳ tác dụng, cũng là phá ma, như là tên của nó mở dạng, một số rất khó giết quỷ dị dị ma, nó đâm một cái chuẩn. Mà lại nó còn có cực lớn chân khí chuyển tính, ngươi càng mạnh, uy lực của nó lại càng lớn. Tương lai ngươi nếu là có thể đạt tới võ thần, thậm chí đột phá võ thần, như vậy cái này thiên tinh thương ngược lại sẽ trở thành ngươi chỗ dựa lớn nhất. Dùng nó, ngươi có thể đi nếm thử, chém giết hung thú vương, đâm chết dị ma chủ. Huyền tỷ nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng nhịn không được hiện hiện một màn yêu dị đỏ ửng, cả người đều kích động không được, dường như nàng rất khát vọng như thế một bức tranh. Thôi Đông Sơn thì một câu đều nói không nên lời, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền tỷ trong tay cái kia thanh Phượng Minh thần uy lưu tinh hương. Hắn triệt để yêu mến thanh này vũ khí. Không sai, thanh này vũ khí, trời sinh chính là vì ta chế tạo, là ta cả đời bạn lữ, một vạn cái lao bà đều không đổi. Chương 93, Đông Sơn bản chân khí nã pháo. Chương 93, Đông Sơn bản chân khí nã pháo. Một lần nữa cầm lại thanh này Phượng Minh thần uy lưu tinh hương. Thôi Đông Sơn lần thứ nhất thể nghiệm đến, cái gì gọi là yêu thích không buông tay. Huyền tỷ nói, thời gian có hạn, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, tìm tòi xúc cảm, buổi chiều ta tới đón ngươi, trực tiếp xuất phát. Thôi Đông Sơn không có ý kiến. Dù sao Huyền tỷ muốn đi, khẳng định cùng lão Ngụy chào hỏi, không cần chính mình nhiều lời. Mà tại Tam Trung, còn có lão Khuôn Viên Trường bên kia, chính mình cũng đã nói muốn đi thực chiến tu hành. Về sau, Huyền tỷ rời đi. Thôi Đông Sơn bắt đầu ở loạn thạch cốc bên trong lục lọi thanh này vũ khí cách dùng. Phượng Minh thần uy lưu tinh thương, tên rất dài, về sau thì kêu Phượng Minh súng, nghe càng có vị đạo. Mà thanh thương này tuyệt đối là Lang Nha thất chủ y xứng đôi vũ khí. Lang Nha thất chủ y gồm cả Lang Nha bổng ý lực, còn có tật phong phá giáp thương sắc bén. Dùng chân khí pháo cái này một đầu, bày ra chính là nện gõ chi lực. Dùng thương đầu, bày ra chính là lại là phá giáp chi công. Như thế, tại thời điểm chiến đấu tương đương với một người có thể đồng thời thi triển hai môn võ kỹ, khiến người ta khó lòng phòng bị a. Thôi Đông Sơn trước nếm thử tu luyện nện gõ bản Lang Nha thất chủ y. Cái kia thật khí pháo đầu, nện tại tảng đá phía trên, thật sự là sắt bên thì nát, đụng thì nổ. 80, 800, 8000, 8 vạn, 80 vạn, 800 vạn, 8000 vạn, đơn giản sáng tỏ chiêu thức tên. Mà cái này được ra, cũng biểu lộ Lang Nha thất chủ y uy lực tăng lên, đều là điên cuồng tăng gấp bội. Thứ bậc bảy truy đánh đi ra thời điểm, Thôi Đông Sơn nhắm ngay một chỗ vách núi. Toàn bộ chân khí pháo đầu trực tiếp nhập vào bức tường, rồi giao lực lượng bạo phát, trực tiếp đem vách núi đánh ra một cái 5-6 mét sâu, rộng vài chục thước khe. Mà cao đến 300m vách núi đều run rẩy kịch liệt một chút, loạn thạch lăn xuống. Thì uy lực này, cái kia học sinh cấp 3 gánh vác được a. Cảm giác coi như là chân khí cảnh chân chính võ giả, cũng muốn tránh đi phong mang a. Thôi Đông Sơn trong lòng vô cùng kích động. Sau đó, Thôi Đông Sơn lại nếm thử dùng thương đầu bên này, tìm đòi Lang Nha thất chủ y sắc bén. Nếu như nói, Chân khí pháo đầu bên này là thuần túy lực lượng phát tiết, mà trường thương bản lang nha thất chủ y cũng là đem tất cả lực lượng hội tụ một chút. Mũi thương kia phá không, tê tê rung động, nhắm ngay một khối một người cao tảng đá, một thương liền đem tảng đá đâm xuyên, sau đó cường thân lắp một cái, toàn bộ tảng đá tứ phân ngũ liệt, nổ bắn ra ra. Sau đó trường thương quanh tròn, mũi thương quét ngang, phàm là bị mũi thương đảo qua tảng đá, nhìn lấy không có gì thay đổi. Chờ thương bản lang nha thất chủ y thi triển hoàn tất, Thôi Đông Sơn thu công đứng thẳng. Xung quanh mấy chục mét bên trong, to to nhỏ nhỏ, phàm là bị mũi thương đụng phải, thậm chí đi ngang qua tảng đá, lập tức đều chia làm hai nửa. Thôi Đông Sơn nhìn, đều tê cả da đầu. Bởi vì lần này, hắn tại đầu thương phía trên khí huyết bạo phát, thật sự khí họng pháo dùng ít hơn nhiều. Điều này có thể nhẹ nhõm chia cắt từng khối tảng đá, hoàn toàn là mũi thương cái kia đặc thù tài liệu sắc bén mang đến. Không hổ là giá trị 500 ức vũ khí, mà một bộ lang nha thất chủ y đánh xuống, Thôi Đông Sơn chỉ có một cái ý nghĩ. Tương lai chân khí đủ mạnh, ra chỉ cái này thương trên đầu, không có cái gì chính mình đâm không mặc. Khó trách Huyền tỷ nói, cái đồ chơi này là chuyên môn vì hung thú vương, hoặc là dị ma chủ chuẩn bị. Đây cũng không phải là phổ thông vũ khí, đây là thần binh. Mà thần binh như vậy, đại hạ có 7 trôi. Nếu có 7 cái thực lực đủ cường đại người nắm giữ lấy 7 thanh vũ khí, cái kia man hoang thế giới, đại thai biến thế giới lại có sợ gì? Chỉ là muốn về nghĩ, quá khó khăn. Tỷ như cái kia thật khí pháo, yêu cầu thật cao, yêu cầu là chất lượng, không phải số lượng. Nếu không Huyền tỷ tông sư cảnh thực lực, lại thêm thanh thần binh này, chiến đấu lực tăng lên, vậy thì không phải là 1+1 đơn giản như vậy. Có thể nói trở lại, vì sao nhất định muốn chân khí a khí huyết chi lực không được sao? Ta cái này khí huyết lang yên cấp bậc khí huyết chi lực thì thật không thể sử dụng chân khí pháo. Thôi Đông Sơn vẫn còn có chút không cam lòng. Thanh thần binh này chân khí pháo thiết lập là vũ khí phía trên một cái sáng chế mới, cũng là một đòn sát thủ. Vũ khí đều có, đòn sát thủ lại không dùng đến, cái kia thật là đáng tiếc. Muốn không, nếm thử sử dụng khí huyết thử một chút. Thôi Đông Sơn tâm lý suy nghĩ, trong tay phượng minh đua thường, nhắm ngay mười mấy mét bên ngoài một khối đá. Ngưng thần tinh khí, yên lặng ấp ủ một lát sau, Thôi Đông Sơn trong tay lắp một cái, chân khí họng pháo nhắm ngay hòn đá kia. Sau một khắc, một đạo hồng quang phun ra ngoài. Cái này hồng quang giống như một đạo màu đỏ lưu tinh, mang theo đâm rách không khí tiếng chim hót, trong nháy mắt đến tảng đá trước, bịch một cái đánh trúng vào tảng đá. Cái này một khối đá, có cao cỡ nửa người, hình bầu dục, hồng quang đánh trúng, tảng đá trong nháy mắt vỡ tan. Thôi Đông Sơn gặp, ánh mắt sáng lên. Khá lắm, ta khí huyết cảnh lực lượng, thế mà cùng Nguyện Tỷ tông sư cảnh lực lượng một dạng. Tuy nhiên ta cái này một phát tiêu hao gần như một nửa khí huyết chi lực, nổ tung cường độ không có Nguyện Tỷ khoa trương như vậy, nhưng cũng đích thật là nổ tung tảng đá. Ân, nổ tung thì biểu thị lực lượng tàn, nhưng là mình vừa mới bạo phát thời điểm, rõ ràng cảm giác khí huyết chi lực rất ngưng thực, theo chân khí pháo miệng phun ra đi trong nháy mắt, càng là giống như một viên đạn. Làm sao mới bay mười mấy mét thì tàn? Độ cứng đủ rồi, bền bị không được. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát. Thôi Đông Sơn lại đi tới một khối đá lớn trước, hắn có một cái mới ý nghĩ, đem chân khí họng pháo dán tại trên tảng đá. Ấp ủ một lát, Thôi Đông Sơn trực tiếp đem còn lại khí huyết chi lực ngưng tụ một cỗ, trong nháy mắt bạo phát. Ầm, một tiếng vang trầm, tảng đá rung động run một cái, không có pha toái, nhưng dịch chuyển khỏi chân khí họng pháo, Thôi Đông Sơn ánh mắt chiếu lấp lánh. Tảng đá không có pha toái, nhưng gần như một mét dày thời điểm, trực tiếp bị đánh xuyên một đạo miệng, trước sau xuyên thấu. Thôi Đông Sơn chạy đến tảng đá đằng sau nhìn, phát hiện mình bạo phát khí huyết chi lực, lại đánh trúng vào tảng đá đằng sau ngoài 2 thước một khối đá, cũng đánh ra một cái lỗ nhỏ. Quả nhiên, thanh này vũ khí yêu cầu không phải lực lượng mạnh bao nhiêu, mà chính là lực lượng có bao nhiêu ngưng tụ. Khí huyết lang yên cấp bậc khí huyết chi lực, đạt đến cái này ngưng tụ yêu cầu thấp nhất, làm được cho dù là tông sư cảnh huyền tỷ, cũng không làm được sự tình. Ta đặc yêu thật là một cái thiên tài. Tuy nhiên làm không được, hoàn toàn phát huy thanh này thần khí, ngoài ngàn mét, ám sát cao giai hung thú trình độ. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, khoảng cách gần phía dưới, mình tuyệt đối có thể vượt cấp đánh giết ngũ lục cấp hung thú đi. Dù sao liền xem như giáp da dày đặc, đao kiếm khó thương hung thú, đó cũng là thân thể máu thịt. Sau đó Thôi Đông Sơn khôi phục chỉ chốc lát, bắt đầu nghiên cứu Đông Sơn bản chân khí pháo vận dụng. Hồi lâu sau, Thôi Đông Sơn có càng nhiều ý nghĩ. Trước mắt chân khí pháo, đối với mình mà nói có thể làm đến thiếp thân ám sát. Nhưng cái này không là toàn bộ thực lực của mình, còn có thể biến đến càng mạnh. Tỷ như, học tập một môn thốn kình phát lực kỹ xảo, để khí huyết bạo phát, thông qua chân khí pháo nội bộ trang bị, bộc phát ra đi thời điểm, tốc độ càng nhanh, trùng kích lực mạnh hơn, ám sát cường độ cũng lớn hơn. Nếu như lại nhiều tìm hiểu một chút hung thú, dị ma nhược điểm, dùng chân khí pháo, khoảng cách gần, thốn kình kỹ xảo phát lực, nhằm vào nhược điểm đả kích, hiệu quả kia. Suy nghĩ một chút thì rất chờ mong. Ta được yêu, thật là một cái thiên tài a. Nương theo lấy đối vũ khí giải càng nhiều, Thôi Đông Sơn càng phát ra ưa thích thanh này phượng minh súng. Thời gian chậm rãi qua đi. Hơn 3 giờ chiều, một chiếc lục địa phi thuyền từ trên trời hạ xuống rơi loạn thạch gốc, cách xa mặt đất 5 mét lơ lửng. Đại hạ ngàn năm, võ đạo phồn vinh. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Bây giờ không chỉ có thể khai phát ra thăm dò vũ trụ phi thuyền, mà lại bên trong tầng khí quyển lục địa phi thuyền đều mở phát ra loại dân dụng bản, sử dụng chính là toàn mới năng lượng có thể tại bất kỳ địa phương nào tùy ý hạ xuống cất cánh. Đương nhiên, giá trị đắt đỏ bình thường hào môn cũng mua không nổi. Xuất hiện tại Thôi Đông Sơn trước mặt chiếc này lục địa phi thuyền, trường dài hơn 20 mét, tổng thể cùng loại một cái chuồn chuồn, mặt ngoài là rất cứng khoa học kỹ thuật phong cách. Khoang đuôi mở ra, Huyền tỷ đi đến cửa vào, đối Thôi Đông Sơn ngắc. Thôi Đông Sơn gặp, trong lòng thật sự là hâm mộ cực kỳ, hơi chút điều chỉnh, bốn như bộ phát lực, thân ảnh vút qua mà lên, vững vàng rơi vào cửa vào phía trên. Thuần thục thế nào? Huyền tỷ hỏi thăm. Thôi Đông Sơn nói, vẫn còn, càng thích. Huyền tỷ nói, vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Tam giới hỗn hợp khu khoảng cách có chút xa, liền xem như cực quang phi thuyền cũng cần mấy giờ mới có thể đến. Thôi Đông Sơn gật đầu. Tiến vào trong phi thuyền, không gian rất lớn, thậm chí khu vực phân chia rõ ràng. Sinh hoạt khu, tu luyện khu, khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có hoa thảo trồng trọt, nhìn lấy rất có sinh hoạt khí tức. Phi thuyền đầu thì là cùng chuồn chuồn ánh mắt một dạng hình dáng, tầm mắt rất rộng. Nội bộ hệ thống là trí năng điều khiển, có thể giọng nói điều khiển. Huyền tỷ sau khi phân phó, phi thuyền thì bay lên không trung ngàn mét, sau đó phần đuôi phun ra một cỗ năng lượng, trong nháy mắt phá không, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm, Huyền tỷ vừa nhìn về phía Thôi Đông Sơn nói, còn có chút thời gian bên kia có cái quan não, nội bộ có man hoang thế giới đã biết tất cả phát hiện, hoa cỏ cây cối, linh thảo linh dược, hung thú thuộc loại, trình độ uy hiếp, ngươi nhìn một chút, có thể nhớ kỹ bao nhiêu là bao nhiêu. Thôi Đông Sơn không nói nhảm, đi qua, mở ra quan não, liền bắt đầu xem. Tất cả mọi thứ đều phân loại, vừa xem hiểu ngay. Thôi Đông Sơn mở ra trước liên quan tới hung thú cấp bậc cùng chủng loại giới thiệu. Tờ thứ nhất, nhất giai hung thú ôn hòa loại hình, 863 loại, điểm kích mở ra. Hung ác loại hình, 213 loại, điểm kích mở ra. Mở ra hung ác loại hình. Tật phong điểu, bản đồ 3 triệu GB, phẩm cấp, nhất giai, tối cao có thể đột phá nhị giai. Tập tính, quần cương, ít thì 350 chỉ, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn, tính tình táo bạo, dễ giận, chọc giận về sau, không chết không thôi. Phương thức công kích, phi hành trùng kích, mỏ có thể mặc buộc, móng đuốt bén nhọn, xé rách da trâu. Am hiểu quần thể công kích. Trình độ uy hiếp, dễ tác dụng, vị đạo còn có thể, lông đuôi tịch lệ, có phần bị nữ tính hoan nên, giá trị thị trường 3 điểm tín dụng một cái. Chương 94, đại hạ nhất cấp phòng tuyến chiến liệt xe lửa, trấn thú số chương 94, đại hạ nhất cấp phòng tuyến chiến liệt xe lửa, trấn thú số tiếp cận 5 tiếng phi hành. Sau khi hạ xuống, Thôi Đông Sơn còn có chút đầu hỗn loạn. Xe máy bay rồi. Tuyển tỷ nhìn hướng Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn quá lâu, tinh thần hao phí có chút lớn, bất quá không có việc gì, chậm rãi liền tốt. Nhớ kỹ bao nhiêu? Nhớ cái đại khái, kiếm trọng điếu nhớ cái. Tuyển tỷ hài lòng gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên là người thông minh. Đi thôi, đến đón lấy chúng ta lấy khắc xe, tiến về hỗn hợp khu tiên phong căn cứ, sau đó liền có thể tiến về man hoang thế giới. Tuyển tỷ vừa đi vừa nói. Thôi Đông Sơn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vì cái gì không thể bay thẳng đi qua? Hỗn hợp khu là ba cái thế giới giao dung điểm, xem ra bình tĩnh, trên thực tế ba cái thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại dung hợp, cái này sẽ tạo thành một số đặc biệt ảnh hưởng, nhất là đối điện tử loại sản phẩm. Bình thường phi hành khí, xe hơi cái gì, không quan trọng, hư hao thì hư hại. Nhưng là ta cái này cực quan số, là tân tiến nhất phi hành khí, có thể phá vỡ bầu khí quyển, tiến nhập hư không phi hành, giá trị tuy nhiên so ra kém ngươi thanh này phượng bình thường, nhưng cũng đáng hơn 20 ước tín dụng điểm, ở chỗ này hư hao, ngươi bồi ta sao? Huyền tỷ hỏi. Thôi Đông Sơn giả giả không nghe thấy. Hơn 20 ước tín dụng điểm. Đem ta ấn khắc bán đều đền không nổi a mãi mãi, chân chính võ giả, là thật có tiền á lão tử về sau nhất định cũng sẽ rất có tiền. Không bao lâu, hai người tới một cái đứng trước này. Nơi này cũng có rất nhiều người đang chờ đợi, top 5 top 3, cũng có đơn độc đứng thẳng, lãnh khốc cao ngạo. Mà lại rất nhiều người đều là đeo vũ khí, đao thương kiếm kích đều có, nhìn lấy đều rất lợi hại dáng vẻ. Thôi Đông Sơn muốn cho là mình đeo nghiêng trường thương, sẽ rất dễ thấy, hiện tại phát hiện, ý tưởng này thuần thuần dư thừa. Lại nhìn cái này sân ga đợi xe khu. Phía trước cũng là quỹ đạo, tựa hồ là xe lửa quỹ đạo. Nhưng là cái kia quỹ đạo rộng thùng thình, để Thôi Đông Sơn giật mình. Cái này quỹ đạo rất rộng, so với chính mình trong nhận thức biết xe lửa quỹ đạo, chiều rộng gấp 3 có thừa. Đây là lửa gì xe a? Di động pháo đài đều không có khoa trương như vậy chứ. Đợi không đến 20 phút, nơi xa một cái quái vật khổng lồ thì chậm rãi lái tới. Đây không phải xe lửa, đây chính là di động chiến liệt tuyến phòng ngự a. Toàn bộ xe lửa, chừng hơn 30m rộng, cao hơn 20m, to lớn như một cái nằm sấp trên mặt đất giết khổng lồ. Đầu xe là cái xúc tuyết đầu xe, xem xét thì rất sắc bén. Mà xe lửa bề ngoài đều là bao trùm rất dày sắt thép gai nhọn, còn có các loại lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng cùng loại lô cốt xạ kích miệng. Thậm chí tại trên xe lửa có thể nhìn đến từng tòa pháo đài, súng máy cao xạ đại ghế. Cái này khiến Thôi Đông Sơn nhìn tê cả da đầu. Đây chính là cao võ kỷ nguyên chiến tranh vũ khí sao? Thật sự là quá dọa người. Cái đồ chơi này, sợ là tên lửa đánh trúng vào cũng cùng mưa bụi một dạng đi. Giờ khắc này, Thôi Đông Sơn mới xem như chân chính thấy cái này cao võ kỷ nguyên dưới đại hạ quốc lực một góc của bảng sơn. Lúc này thời điểm, đứng tại Thôi Đông Sơn bên người Huyền tỷ nói, thứ này gọi chấn thú số, là nhất cấp chấn thủ biên cương chiến liệt xe lửa, bất quá nó không phải lớn nhất chính là đại thai biến thế giới hỗn hợp khu bên kia đặc cấp chấn thủ biên cương chiến liệt xe lửa, gọi chấn ma số, so cái này còn lớn gấp đôi. Thôi Đông Sơn nghe được trợn mắt hốt mồm. Còn có thể nói cái gì? Ta đại hạ ngưu bức. Rất nhanh, chấn thú số cập bến, khoang cửa mở ra, phun ra màu trắng hơi nóng. Thông qua Huyền tỷ cáo chi, Thôi Đông Sơn thế mới biết, bởi vì hỗn hợp khu đặc thù, điện tử loại sản phẩm ở bên kia không thích hợp, thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là các loại xe hơi, phi hành khí, đều là máy móc phiên bản, sử dụng đặc thù động lực nguồn năng lượng, dự phòng nằm sấp ổ vé xe Huyền tỷ sớm đã chuẩn bị. Xét vé đi vào, nội bộ không gian rất lớn, có trên dưới 5 tầng. Hành khách khu tập trung ở trung bộ mấy cái khoang xe lửa, phía trên 3 tầng là khách quý khu, phía dưới 2 tầng là khu kinh tế. Nghe đến mấy cái này, Thôi Đông Sơn mới hơi có chút cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, mặc kệ tại thế giới kia, loại này phân chia đều là tồn tại. Bất quá thôi Đông Sơn cũng không để ý bởi vì huyện tỷ mua sắm cũng là khách quý khu, vẫn là phòng. Thật là phòng, 10 cái chừng 5 thước vuông không gian, bên trong cái gì cũng có, thiết bị hào hoa. Thôi Đông Sơn ngồi tại gần cửa sổ miệng, nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, theo miệng hỏi, từ nơi này đến Tiên Phong căn cứ, phải bao lâu? Huyện tỷ cũng ngồi tại trên một cái ghế, hai chân chéo ngoẽ, ngay tại lau một ngọn phi đao. Nàng thuận miệng trả lời, 3 ngày. Thôi Đông Sơn sững sờ, muốn lâu như vậy? Huyện tỷ nói, ngươi cho rằng thế giới dung hợp là có ý gì? Cái này hỗn hợp khu là dung hợp khu vực trung tâm, trải qua ngàn năm dung hợp, mỗi thời mỗi khắc đều đang quyết đại. Trước kia muốn là đi Tiên Phong căn cứ, đoán chừng 1-2 giờ đã đến, nhưng là hiện tại muốn 3 ngày, có thể so với trước ta đi thời điểm, lại muốn hơn mấy phút đồng hồ mới có thể đến. Thôi Đông Sơn nói, cho nên hiện tại trên cơ bản là man hoang thế giới cùng đại hai biến thế giới, tại cung cấp nuôi dưỡng chúng ta thế giới sao? Huyền tỷ nói, không sai biệt lắm là như vậy. Cái này là vì cái gì? Muốn là dung hợp, trực tiếp thì dung hợp, vì cái gì còn muốn trước cho ăn no chúng ta? Huyền tỷ cười, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đại hạ viện nghiên cứu có một đáp án, nói là 3 cái thế giới không gian không bình đẳng, cưỡng ép dung hợp sẽ dẫn đến sụp đổ, cho nên muốn trước hình thành một cái bình quân tuyến, mới có thể gia tốc dung hợp. Nhưng là đáp án này, là lừa gạt dân chúng bình thường, khiến mọi người an tâm sinh hoạt, phục tùng quản lý, tránh thức được chứng kiến man hoang thế giới, đại hai biến thế giới võ giả, đều biết, cái này 3 cái thế giới dung hợp không có đơn giản như vậy. Thôi Đông Sơn trầm mặc. Không nhìn thấy chân tướng trước đó, cái gì suy đoán cũng chỉ là ước đoán, không thể đại biểu chân tướng. Nhưng thôi Đông Sơn cảm giác, đại hạ viện nghiên cứu thuyết pháp hoàn toàn chính xác cũng không ra thế nào đáng tin. Tốt, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này còn sớm, sống sót trước, mạnh lên chờ ngươi đạt đến võ thần, thậm chí cường đại hơn cảnh giới về sau, ngươi mới có tư cách đi điều tra chân tướng. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, cái kia 2 ngày này làm sao qua a? Huyền tỷ nói, tu hành, ngủ, đều có thể. À đúng, cái này chiến liệt xe lửa phía trên, có chút sách khu vực, ca múa khu vực, mát xa phòng, tắm thuốc phòng, còn có chiến đấu đài, lời nhàm chán có thể đi xem một chút. Xe của chúng ta phiếu bao hàm tất cả hạng mục, nơi này ngươi tùy tiện chơi. Nghe được cái này, Thôi Đông Sơn mắt sáng rực lên. Chiến đấu đài, ra đây thì rất thích. Mặc kệ là để mấy cái hảo đại nhi tìm đối tượng, hấp thu kinh nghiệm, vẫn là học tập mới võ kỹ, đây đều là không cho bỏ qua địa phương á. Xem ra 3 ngày này sẽ không tịch mịch. Thôi Đông Sơn vội vàng hỏi thăm chiến đấu đài ở đâu, đạt được đáp án về sau, Thôi Đông Sơn cũng không có mang theo Phượng Minh Hương, trực tiếp rời đi, hướng chiến liệt xe lửa đuổi xe đi đến. Một đường xuyên qua 7-8 cái thùng xe, rốt cục đi tới chiến đấu đài. Toàn bộ chiến đấu đài, đem trên dưới 5 tầng đều đã bao hàm. Chỗ có không gian bị đạt thông, chỉ để lại xung quanh mấy cái vòng nói có thể làm người xem đài. Chiến đấu đài là cái dài 7-8 mét rộng lồng sắt, muốn đối chiến thì muốn đi vào có thể lựa chọn thắng bại, cũng có thể lựa chọn sinh tử. Loại sự tình này tại đại hạ nội bộ là không cho phép. Dù sao võ đạo kỷ nguyên vốn là sức mạnh to lớn uy về tự thân, sát tâm cùng một chỗ, cái gì đều làm ra được, cho nên nhất định phải có cái gông xiềng ước thúc võ giả, nếu không không cần hung thú cùng dị ma đột kích, chính mình trước hết loạn. Nhưng là tiến nhập hỗn hợp khu, đấu chiến thì biến đến quang minh chính đại, thậm chí còn có thể công khai đặt cược đánh bạc. Bởi vì cái này hỗn hợp khu, đại hạ luật pháp ước thúc không lớn, hết thể hành động thuần dựa vào tự giác, mà lại có thể tới nơi này, cơ bản đều là võ giả, hay là vì phát tài không muốn sống, liếm máu trên lưới đao võ giả. Nhằm vào dạng này một đám võ giả luật pháp, tự nhiên lại không đồng dạng. Võ giả thờ phụng chính là quyền đại là vua. Thôi Đông Sơn đến thời điểm, cái kia trong lồng sắt đã đánh, không có sử dụng vũ khí, đều là quyền đến thịt. Một cái cao đến 2 mét, bắp thịt cả người nổ tung thô kệch đại hán. Một cái tuy nhiên cũng rất cường tráng, nhưng rõ ràng nhỏ số 2 đối thủ. Nhưng giờ phút này, cái kia 2 mét tráng hán lại bị nhỏ số 2 đối thủ đè lên đánh. Bởi vì làm đối thủ thân thể càng linh hoạt, bộ pháp hiển nhiên bất phàm. Liên tựa như một đầu hầu tử, còn quấn một đầu gấu chó, khắp nơi nhảy loạn, nắm bắt loạn. Mà cái kia tráng hán lại cắm rễ ở chỗ, bày ra một cái quyền giá, trừ phi công kích muốn hại, hắn vẫn luôn không hoàn thủ, chỉ là chờ cơ hội. Cái này đánh lên, chiêu chiêu hung ác, rất là kích thích, xung quanh mấy chục người ồn ào gọi tốt, còn có đặt cược lấy tiền, vân vân. Thôi Đông Sơn nhìn, ánh mắt tỏa sáng. Hắn liếc một chút thì nhận ra, tráng hán này tu luyện là gấu giá đỡ quyền, xem ra cũng đạt tới cảnh giới nhất định. Hơn nữa còn kiêm tu luyện thể công pháp. Bởi vì làm đối thủ xem ra để ép hắn đánh, nhưng tráng hán bị thương tổn rất nhỏ, hiển nhiên ra thịt thể phách, rất kháng đánh. Tráng hán kiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội, một cái đối thủ lộ ra sơ hở, hoặc là chân khí suy yếu khe hở, liền có thể một kích phản thắng. Gặp này, Thôi Đông Sơn không nói hai lời, mặc niệm nói. Ngoa hổ quyền tung, phía trên cái kia tráng hán thân. Buôn ngư bộ, phía trên cái kia gầy một điểm thân. Quản các ngươi người nào thắng, dù sao ta không thua. Chương 95, Huyện tỷ hiện thân quỷ thần kinh. Chương 95, Huyện tỷ hiện thân quỷ thần kinh. Lồng bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thôi Đông Sơn nhìn cũng cẩn thận. Loại này chân khí cảnh hung ác chém giết, đối với hắn mà nói, cũng là một loại rất cơ hội khó được. So với tại giả lập vong bên trong, những cái kia lớp 12 đồng học xuất thủ, nơi này liếc một chút liền có thể nhìn ra khác nhau. Như cái kia gầy yếu một ít hán tử, tiến công trắng hán, động tác linh xảo mà cấp tốc, xảo trá mà tàn nhẫn. Mấu chốt nhất là, hắn xuất thủ công kích được điểm. Trắng hán tùy cơ ứng biến ảo thung công ngăn cản. Hán tử gầy yếu căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp chuyển biến phương thức công kích, hoặc là thu hồi công kích, thân thể du đậu, lần nữa tìm kiếm công kích góc độ. Chiến đấu như vậy, chính là sinh tử trong chém giết góp nhặt đi ra kinh nghiệm. Bọn hắn không mạo hiểm, nhưng gặp phải cơ hội sẽ không chút do dự xuất thủ. Loại kia đối tiến công cùng phòng ngự phán đoán là trường học những cái kia tự cho là thực lực còn có thể học sinh, căn bản là không có cách so sánh. Thậm chí Thôi Đông Sơn tự cho là mình so học sinh cấp 3 lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này nhìn đến cái kia nam tử gầy yếu ứng đối, còn có tráng hán phòng thủ, chính mình cũng muốn xấu hổ ba phần. Bởi vì nam tử gầy yếu tốt nhiều lần tiến công, nếu như đổi thành hắn, hắn sẽ không chút do dự tiếp tục tiến công. Mà tráng hán cũng có rất nhiều lần cơ hội phản kích, có thể tráng hán vẫn như cũ vững như bàn thạch, căn bản không quản. Nguyên bản Thôi Đông Sơn còn xem không hiểu, nhưng bên cạnh có mấy người nhìn say sưa ngon lành, đồng thời cũng tại cho bên người mang theo người trẻ tuổi chỉ điểm bọn hắn chiến đấu sách lược. Giảng giải tốt nhất là cái nhìn lấy tuổi trên 50 lao đầu, hắn câu nói ngắn gọn, nói chúng tim đen. Như cái kia nam tử gầy yếu một lần tiến công, rõ ràng cơ hội rất tốt có thể biến trường thành trảo, chụp vào tráng hán cổ họng. Nhưng nam tử gầy yếu thu tay về, lý do là hắn nếu là tiến công, cái kia tráng hán thung công lại biến thành hùng phát giết, đây là gấu giá đỡ quyền bên trong một cái sát chiêu. Một chiêu này rất hung tàn, nhất là thể trạng lớn, lực lượng mạnh người thi triển càng khủng bố. Tại võ giả quần bên trong, đối một chiêu này cũng có cái gọi đùa, tên là thiết hán ôm mũi giết, ôm một cái phía dưới, hung lực bạo phát, cột sống đứt gãy, xương sườn đâm rách ngũ tạng, không chết cũng muốn biến thành tàn phế. Còn có cái kia nam tử gầy yếu, du đầu tráng hán mặt bên, một chiêu dùng để, tay không có kịp thời thu hồi, dưới nách nhược điểm đều bại lộ. Thế nhưng là tráng hán thờ ơ, căn bản không có xuất thủ công kích, nghịch chuyển cục thế. Lao đầu cho lý do là, cái này nhìn như nhược điểm, kỳ thực là bẫy dập. Tráng hán bây giờ dựa vào là gấu giá đỡ quyền mô phỏng mà đến tung công, tựa hồ còn tu luyện thiên cân truy công phu, chỉ cần người đứng vững, giống như bất động minh vương, đứng ở thế bất bại. Nhưng tráng hán như là nhân cơ hội công kích, cái kia thiên cân truy, gấu giá đỡ cái cọc công phu liền rách, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ chí ít ánh mắt, hạ bộ, hàm dưới ba chỗ nhược điểm. Nam tử gầy yếu, có thể sẽ bởi vậy một cái cánh tay thụ thương, thậm chí tàn phế, nhưng hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, phản kích tráng hán, lấy hắn bày ra trên tay công phu, chỉ cần một chiêu, liền có thể để tráng hán mất đi chiến đấu lực, trực tiếp chiến thắng. Nói ngắn gọn, song phương mặt ngoài mạnh yếu, không đáng kể chút nào, bởi vì đều có chính mình mạnh chỗ khiếm khuyết, cũng đều đang thử thăm dò, đào hố, trong thời gian này đánh cược cũng là tâm tính, xem ai không nhìn được trước. Thôi Đông Sơn nghe được là mồ hôi đầm địa a kinh nghiệm, đây mới thực sự là sinh tử chém giết, người còn sống sót góp nhặt mà ra chiến đấu kinh nghiệm. Thật sự là quá âm hiểm. Lấy thương hoán mệnh đều làm ra được. Ít nhất Thôi Đông Sơn trước kia thì không nghĩ tới cái này một điểm. Cái này hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Lại nhìn lao đầu bên cạnh, có một cái tuổi trẻ nữ hài, dài đến vẫn còn, dáng người càng tốt hơn nhìn lấy không khác mình là mấy, cũng hẳn là học sinh cấp 3 đi. Thật hâm mộ, có đại lao chỉ huy, còn rất am hiểu chỉ điểm. Ân, thì đứng ở chỗ này không đi, có cái miễn phí tiết. Lồng sắt bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vẫn như cũng là gầy yếu một ít nam tử chiếm cứ ưu thế. Tráng hán không ngừng bị đánh. Có thể bị đánh trúng đều không phải là vết thương chí mạng, cùng gãi ngơ ngứa một dạng. Lao đầu không tuyệt tự theo song phương chiến đấu, cho nữ hài chỉ điểm. Đột nhiên, nữ hài hỏi, nhị gia gia, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Lao đầu cười cười, không biết. A, nữ hài mở miệng. Lao đầu nói, tại chỗ những người này đều không phải người ngu, ngươi nhìn những cái kia người xem kêu hùng, có vì tráng hán của vũ, cũng có vì cái kia linh hoạt nam tử của vũ, nhưng bọn hắn đặt cược mua là ai, vậy liền có nói, đều tặc cực kỳ, gọi hàng cũng có khả năng thì là cố ý kích thích chiến đấu chi tâm thái của người ta, vì chính mình đặt cược người tranh thủ một cái cơ hội. Loại này đối chiến sẽ rất ít có loại kia mạnh yếu rõ ràng đối thủ, đều là có áp đáy hòm công phu, đều sẽ không dễ dàng xúc động, bởi vì bọn họ thực lực, thắng bại thường thường đều trong nháy mắt, xem ai tốt số. Nữ hài như có điều suy nghĩ. Lao đầu tiếp tục nói, loại này chiến đấu, để ngươi kiến thức có thể học tập được có 3 điểm, một là xuất thủ cẩn thận, không nên vọng động, đấu võ xúc động, nỗ lực là sinh mệnh. Hai là giấu công, đem sát chiêu của mình nấp kỹ, không nên tùy tiện bại lộ, bởi vì sát chiêu là ngược gió lật bàn cơ hội, ngươi một khi bại lộ thì thua một nửa. Ba là liều mình, đối thủ thực lực lực lượng ngang nhau, hoặc là tại cực kỳ nguy hiểm, thời gian cấp bách thời điểm, thì đừng nghĩ đến toàn thân trở lui, muốn sống sót, nhất định phải đánh đổi một số thứ, hắn chết ngươi thương tổn. Nếu như không có loại này giác ngộ, đó chính là ngươi tử hắn sống. Nữ hài nghe được biểu lộ nghiêm túc, yên lặng nhớ kỹ. Lao đầu mỉm cười gật đầu, dường như đối với cái này vãn bối ngộ tính, phi thường hài lòng. Thôi Đông Sơn cọ sát cái này một tiết hóa, trong lòng cảm thán. Võ đạo kỳ nguyên, quả nhiên khắp nơi đều là cao nhân a, lần này đến man hoang thế giới thực chiến tu hành, chỉ bằng cái này một tiết hóa, thì rất đáng. Tiểu hòa tử, đặt cược không? Bách chiến hùng thần một so 1.2, rừng cây xà vương, một so 1.3. Đột nhiên, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn lại, là cái trung niên nam tử, giữ lấy ria mép, trong tay còn cầm lấy hóa đơn của bút, còn có thu khoản máy móc. Hắn cười rộ lên lộ ra một miệng răng vàng khẽ, nhìn lấy rất gian thương cảm giác. Thôi Đông Sơn hỏi, có phải hay không nhất định phải mua mới có thể nhìn a? Cái này không thể, chiến đấu là công bằng, miễn phí, bất quá ta nhìn tiểu huynh đệ khí độ phi phàm, cốt cách thanh kỳ, tất nhiên là chúng ta võ đạo thiên tiêu, là đến man hoang lịch luyện a. Đúng, cái kia là được rồi, đến man hoang lịch luyện, liền muốn học tập man hoang quy củ, dung nhập man hoang sinh hoạt, cái này giao đấu thế nhưng là chúng ta man hoang thế giới hỗn hợp khu nhất đại đặc sắc, nếu như không có tham dự qua, vậy thì đồng nghĩa với đi một chuyến uổng công. Ngươi cũng không muốn sau khi trở về, bằng hữu hỏi tới, ngươi đều không có đề tài có thể trò chuyện. Giang Bàng khẽ há mồm liền ra, có thể kình lừa dối. Lời nói này đến, bên cạnh vì nữ hài giảng giải lão đầu cũng nhịn không được nhìn qua, một mặt ghét bỏ. Thôi Đông Sơn có chút im lặng. Lời này thuần nói, giống như ta vậy không dành thế sự, đơn thuần chất phác người trẻ tuổi, lúc này không mua đều không có ý tứ. Ngay tại Thôi Đông Sơn cân nhắc trả lời như thế nào thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, vậy ta đến tham gia náo nhiệt đi, đặt cược kia là cái gì bách chiến hùng thần, 500 vạn. Nghe được thanh âm, Thôi Đông Sơn ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn lại, chính là Huyền Tỷ. Giang Vàng khẽ nghe được thanh âm, lại là biến sắc, nhìn đến Huyền Tỷ thời điểm, mặt mũi trắng bệch, run run rẩy rẩy mà nói, "Long, Long Vương gia." Huyền Tỷ nhếch miệng cười một tiếng, giấy tính tiền đi. Giang Vàng khẽ đều muốn khóc, "Long Vương gia, đừng làm rộn, chúng ta đây chính là tiểu đả tiểu nháo chơi một chút, ngài như vậy đại nhân vật, muốn đặt cược, cũng là đi tiên phong căn cứ, đặt cược sinh tử lôi a." Huyền Tỷ cười, "Làm sao? Tiền của ta không sạch sẽ, ngươi không muốn kiếm?" "Không dám, không dám." "Cái kia đệ đệ ta tiền, ngươi làm sao lại để mắt tới đây?" Huyền Tỷ tiếp tục hỏi. Giang Vàng khẽ trợn tròn mắt, nhìn một chút Thôi Đông Sơn, lại nhìn một chút Huyền Tỷ, tâm lý thật lạnh thật lạnh. Con tưởng rằng đụng phải một cái đơn thuần tiểu hòa tử, không nghĩ tới tiểu tử này là đầu quá Giang Long a. Cái này ni mã, đã thép tấm. Long Vương gia, tiểu nhân biết sai rồi, ngài thì coi ta là cái dám thả được không? Về sau ta cách đệ đệ của ngài xa xa, ta dùng ta tổ tông danh nghĩa cam đoan. Giang Vàng khẽ tiếp tục cầu khẩn. Huyền Tỷ tại man hoang thế giới, đại hai biên thế giới, vậy cũng là tương đương có tên, thậm chí là dọa người. Cái kia qua sông Long Vương danh hảo, cũng là tại man hoang thế giới được đến. Đó là tại man hoang thế giới mười mấy năm trước, bởi vì làm một cái thú liệp đội không giảng võ đức, bởi vì vì một kiện cực phẩm linh dược mà hấu người đồng hành, vừa tốt bị lịch luyện Huyền Tỷ gặp phải, vừa vặn cái kia bị hấu người cùng Huyền Tỷ còn nhận biết, trước khi chết xin giúp đỡ, nhất thời thì chọc giận Huyền Tỷ, bám theo một đoạn, lấy long ra long huyết bí thuật, xua đuổi hung thú vây công, cuối cùng nắm lấy cơ hội, đem đám người kia ngăn ở man hoang một dòng sông lớn trung gian. Đằng sau là hung thú truy binh, dưới nước là Huyền Tỷ dùng huyết đục hấp dẫn mà đến đấy nước hung thú ngấp nghé, mà Huyền Tỷ ngăn ở bờ sông, không cho phép đám người kia lên bờ, dám lên bờ, trực tiếp một đao chặt. Kết quả đám kia hơn 20 cái đại sư cảnh võ giả, sửng sốt bị vây ở đại trong nước 2 tháng, mấy cái tâm tính sụp đổ đều cho ăn cá. Nếu không phải trong đó có cái thế gia tử đệ, trước đây phong căn cứ bên kia có quan hệ, sử dụng bí mật bộ đàm liên hệ, sau cùng để quân đội bên kia tới vơ vét người, chỉ sợ bọn họ một cái đều chết hết. Mà lại sau đó còn không tính xong, Huyền Tỷ nhằm vào đám người này gia tộc và thân hữu, các loại khiêu khích, có nhiều xuất thủ, để những gia tộc kia bản thân khổ không thể tả. Đến tận đây, qua sông Long Vương danh tiếng, vang vọng man hoang thế giới, Huyền Tỷ cũng trở thành võ đạo giới không thể trêu chọc người một trong. Chương 96, Huyền Tỷ, có thể giết người, nhưng không thể trả đạp nhân mạng. Chương 96, Huyền Tỷ, có thể giết người, nhưng không thể trả đạp nhân mạng. Đối mặt Giang Vàng khẽ cầu xin tha thứ. Huyền Tỷ thờ ơ, chỉ là nhìn hướng Thôi Đông Sơn, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Thôi Đông Sơn dở khóc dở cười, ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chính là tới xem một chút náo nhiệt, được thêm kiến thức, ta cũng không có ý định mua cái này à. Huyền Tỷ cười, ồ, vì cái gì? Loại này đánh bạc rất kích thích, thắng tiền kích thích hơn, vì cái gì không mua? Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, nói, luôn cảm thấy không thích hợp, không thế. Huyền Tỷ nói, nghĩ như vậy là được rồi, giao đấu không sai, sinh tử lôi cũng không quan hệ, người nhà, ăn ngũ cốc hoa màu, sinh thất tình lục dục, rất nhiều chuyện tránh không được. Nhưng là sinh tử đấu, tăng thêm tiền đặt cược, vậy liền có vấn đề, đây là trả đạp sinh mệnh, cũng là ăn mòn tự thân. Hôm nay đã gặp, ta theo ngươi học một khóa, tại bây giờ cái này hung thú, dĩ ma vô hình áp lực phía dưới, loại người gì cũng có, chuyện gì đều làm được, nhưng có một việc, chúng ta không thể làm, cái kia chính là trả đạp sinh mệnh. Cái gọi là trả đạp sinh mệnh, không phải không để ngươi giết, gặp phải người không tốt, giết, cái kia người không tốt kiếm lời trái lương tâm tiền, nuôi sống người, nếu như muốn trả thù, cũng có thể giết, không quan hệ già trẻ, là địch nhân giết chi không sai, bởi vì đây là cục diện ngươi chết ta sống, không được chọn. Những lời này nói ra, xung quanh nghe được người đều là bản chân một cô ý lạnh, bay thẳng chán, toàn thân rẽ run. Quá hung tàn, đây chính là qua sông Long Vương. Giang Vàng khẽ càng là mồ hôi đầm địa, trong lòng khổ bức. Nhưng là duy chỉ có một chút, giết liền giết, nhưng không thể dùng nhân mạng tìm niềm vui. Cái này trong mắt của ta tương đương với đem chính mình phân chia ra đến, không đem mình là người, là hành động cầm thú. Dạng này người, tại nhân loại vô ích, đối đại hạ càng là định thời gian bom, bởi vì loại này người chịu không được dụ hoặc, có phản bội nhân tộc khả năng. Giang Vàng khẽ người đều choáng váng. Ta thì trao hàng cái đổ đấu. Làm sao lại phản bội nhân tộc rồi? Cái này tội danh, ta chỗ nào gánh chịu lên a? Thôi Đông Sơn lại là như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, lời này để hắn có chút cảm xúc. Giết người cùng giết người cũng là không giống nhau. Loại này đổ đấu, xem ra tựa hồ không có gì. Nhưng một khi tập mãi thành thói quen, thật vô cùng đáng sợ, đối nhân tâm linh ăn mòn, như là độc dược, khiến người ta tính bật mèo. Đời trước, chính mình nhìn qua sách lịch sử, cổ đại Tây Phương, thì có loại này lấy nhân mạng tìm niềm vui đấu thú trường, người vây xem vô số, từng cái điên cuồng, suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Huyền Tỷ nhìn thoáng qua còn đang dây dưa trong lòng đối thủ, tiếp tục nói, bọn hắn như thế, là bọn hắn đoạ lạc, ta hy vọng ngươi không muốn. Thôi Đông Sơn nói, Huyền Tỷ yên tâm, ta tới nơi này, cũng là xem trường học tập, dù sao đều là có can đảm tại man hoang hành tẩu cứng, giả, tại võ đạo phía trên đều có chỗ độc đáo, ta nhìn nhiều nhìn, có chỗ tốt. Huyền Tỷ gật đầu, rất tốt, đối ngươi mà nói, bọn hắn cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Nói xong, Huyền Tỷ đột nhiên nhìn hướng cái kia cho nữ hải chỉ điểm lão đầu, cười tủm tỉm nói, lão, ngươi nói ta nói đúng hay không? Lão đầu kia một mặt bất đắc dĩ, Long Vương mở miệng, khẳng định đều là đúng. Huyền Tỷ nói, ha 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 ha, ta liền biết ngươi lão nhân này hợp ta khẩu vị, đi, cùng uống một chén. Lao đầu nói, ta không am hiểu. Thế mà còn chưa nói xong, Huyện tỷ liền lên trước, ôm cổ của hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi không nể mặt ta. Các ngươi Ô gia Ô lao tam, còn thiếu nợ ta một khoản tiền không trả đâu, các ngươi là đường huynh đệ, muốn không hiện tại trả tiền. Không trả tiền lại, ta muốn báo nổi. Lao đầu quả quyết nói, tuy nhiên không am hiểu uống rượu, nhưng gặp phải Long Vương mời, nhất định phải hánh diện a. Huyện tỷ hài lòng nói, rất tốt, chúng ta vừa uống rượu, thuận tiện tâm sự. Nói xong, Huyện tỷ lôi kéo Lao đầu đi, đồng thời đối Thôi Đông Sơn nói, tùy tiện chơi, đừng gây chuyện, nhưng đừng sợ sự tình, gặp phải phiền phức ta đến xử lý. Thôi Đông Sơn gật đầu. Lao đầu kia cũng đối nữ hài nói, theo tiểu tử này, nhị gia gia đợi lát nữa tìm ngươi. Nữ hài một mặt một bức, không biết làm sao. Rất nhanh, Huyện tỷ lôi kéo Lao đầu rời đi. Nữ hài nhìn lấy Thôi Đông Sơn, có chút khẩn trương. Thôi Đông Sơn cười nói, ta gọi Thôi Đông Sơn, ngươi tên là gì? Nữ hài khiếp khiếp nói, ta gọi Ô Hành Vân. Thôi Đông Sơn tán dương, tên rất hay. Ngươi cũng rất tốt. Ha ha, cùng một chỗ nhìn, dạng này võ giả chiến đấu, nhìn nhiều nhìn có chỗ tốt. Thôi Đông Sơn rất công thức hóa nói chuyện phiếm. Ừm đây này. Ô Hành Vân sợ hãi đáp lại. Nàng cứ như vậy nhìn, nhưng một lát sau, cảm thấy có chút quá tại xa lánh, cần phải nghe hai lời của Gia Gia, thì lại tới gần Thôi Đông Sơn một số, không sai biệt lắm giữa nhau khoảng cách chừng 1 mét, cái này mới dừng lại. Thôi Đông Sơn đối với nàng tiểu động tác, cười cười không nói. Tiểu nha đầu này, thật có ý tứ a, răng vàng khẽ lúc này, lại là thở dài một hơi. Ma Đức, kém chút coi là phải chết. Chờ đến tiên phong căn cứ, nhất định phải cho lão tổ tông thắp cái hương, thiêu đốt bằng mã, tổ tông phù hộ a, sau đó, hắn căn bản không dám phản ứng Thôi Đông Sơn, xám xịt rời đi. Chính mình cái gì thân phận, hắn rõ rõ ràng ràng. Lúc này thời điểm lặng lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất, không có tư cách tiếp xúc nhân gia Long Vương đệ đệ ai trong lồng chiến đấu, một mực kéo dài hơn 20 phút. Rốt cục, gầy yếu nam tử, dẫn đầu không giữ được bình tĩnh. Hoặc là nói, hắn cảm giác được chính mình tiêu hao có chút lớn, tiếp tục nữa, cũng là tất thua không thể nghi ngờ, thì bí quá hóa liều, đột nhiên thân thể lấy một cái phương thức quỷ dị, giống như mãng xà quấn quanh, cuốn lấy tráng hán thân thể, bỏ cán mà lên, mà hai tay của hắn lại là mỗi người vươn một ngón tay, đối với tráng hán huyệt thái dương, hung hăng cắm xuống dưới. Thân như mãng xà, đây chính là gầy yếu nam tử, danh hào nguyên do. Võ kỹ này, 10 phần cao minh. Mà hắn đột nhiên lấy bạch tay, hiển nhiên đây là hắn áp đáy hỏng tuyệt chiêu, muốn một kích trọng thương, thậm chí giết tráng hán. Thế nhưng là hắn cái này vừa động thủ. Tráng hán ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt, bắp thịt cả người kéo căng lên, gân xanh đều cổ động hiện hóa ra ngoài. Sau một khắc, cái kia từ đầu tới đuôi, tựa hồ một mực bại lộ bên ngoài huyệt thái dương nhược điểm, đột nhiên nâng lên cao nửa tấc. Sau một khắc, nam tử gầy yếu hai ngón, cắm vào tráng hán trên huyệt thái dương. Có thể cái này đầu ngón tay, xuất kích như mũi tên, lại dường như đè vào da châu phía trên, phát ra ngột ngạt thanh âm, lại không có nửa điểm thương tổn. Thấy cảnh này, gầy yếu nam tử quá sợ hãi, chân khí của ngươi. Không đợi hắn nói xong, tráng hán xương sống một đỉnh, thân thể uốn éo, như gấu hoang bày thần, một cánh tay, tụ lực đã lâu, đùi trỏ phản kích, trực tiếp đè vào nam tử gầy yếu ở ngực. Phình một tiếng, nam tử gầy yếu bay rất ra ngoài, đập vào lưới sắt phía trên, trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra một miệng lớn, thân thể cũng mềm mại đất chân trượt ngã xuống đất, hít vào nhiều thở ra ít. Trong nháy mắt, người vây xem một bộ phận reo hò, một bộ phận mắng đấy, hư thanh cùng tiếng cười, phân biệt rõ ràng. Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi, tâm thần thu hồi, rung động trong lòng. Đây mới thật sự là chém giết a, dùng mấy cái 10 phút trêu chọc, đào hố, phía dưới mồi, sau đó bắt lấy khe hở, một kích phản sát, nửa điểm không lưu tình. Chân chính võ giả, một khi chiến đấu, nhất định phải chạy giết tử đối thủ quyết tâm đi, nếu không, chết cũng là ngươi. Học được, cảm ơn hai vị phấn khích biểu diễn. Thôi Đông Sơn nhìn hướng Ô Hành Vân. Ô Hành Vân tựa hồ không quan tâm, căn bản không có nghiêm túc nhìn. Thôi Đông Sơn cũng không thèm để ý mặc niệm hảo đại nhi trở về. Sau đó hai âm thanh vang lên. Người võ kỹ ngọa hổ quyền thùng, đạt được võ giả cảnh thất phẩm, ngoại hiệu bách chiến hùng thần, động trăm hùng một đối một chỉ điểm, tiến độ 2. Người võ kỹ buôn ngư bộ, đạt được võ giả cảnh thất phẩm, ngoại hiệu rừng cây xà vương, hoàng diệu minh một đối một chỉ điểm, tiến độ 16. Ân, thu hoạch rất tốt. Phá hạn 12 ngọa hổ quyền thùng, đều có thể tăng lên 2 điểm tiến độ, cái này bách chiến hùng thần thung công, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Buôn ngư bộ càng tốt hơn 16 tiến độ, khoảng cách phá hạn 5, lại tiến vào một bước dài. Còn nhìn sao? Thôi Đông Sơn nhìn về phía Ô Hành Vân, cười hỏi. A, không nhìn, không nhìn. Ô Hành Vân hoàn hồn, vội vàng khoát tay. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác, ngươi thích gì? Thôi Đông Sơn cười hỏi. Ô Hành Vân yếu ớt nói, ta thích đọc sách. Trùng hợp như vậy, ta cũng ưa thích, ngươi bình thường đều nhìn cái gì sách? Thôi Đông Sơn tiếp tục hỏi. Như thế ngữ khí ôn hòa, ngược lại cũng không phải coi trọng cái này nữ hài. Bây giờ đối Thôi Đông Sơn mà nói, đừng nói ngươi bao nhiêu xinh đẹp, coi như ngươi là trên trời tiền tử hạ phàm, nguyệt cung hằng nga ở trước mặt, cũng không có võ đạo đối với hắn hấp dẫn lớn. Bất quá Huyện tỷ đột nhiên để người ta ra lôi đi, khẳng định có nguyên nhân. Cho nên, trước chiếu cố tốt nhân gia cháu gái chờ sau đó cũng tốt hỏi một chút tình huống. Ô Hành Vân ánh mắt sáng lên, nói, ta thích nhìn giải phẫu loại sách, ngươi thì sao? Thôi Đông Sơn. Chương 97, càng ngày càng nhiều võ kỹ hảo đại nhi. Chương 97, càng ngày càng nhiều võ kỹ hảo đại nhi. Lần này, Thôi Đông Sơn đối cái này Ô Hành Vân là thật thay đổi cách nhìn. Thật không nhìn ra a, bề ngoài nhìn lấy đáng yêu nhu thuận tiểu nha đầu, ưa thích lại là nặng như vậy khẩu vị đồ vật. Là thật là, người không thể xem bề ngoài. Sau đó Thôi Đông Sơn mỉm cười, ta văn hóa tiết phương diện xem như học trà, bình thường đọc sách cũng là nhìn bí tịch võ đạo tương quan, không có cách, người thô kệch thì ưa thích chém chém giết giết. Ô Hành Vân hé miệng cười một tiếng, ngươi nhìn lấy cũng không giống như là người thô kệch, còn thật đẹp mắt. Nói xong, tựa hồ cũng phát hiện lời này có chút quá tại mờ, trên mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, trắng non tay nhỏ bất an đùa bỡn góc áo. Thôi Đông Sơn cười cười, cũng không có cảm thấy dạng này tiểu nha đầu rất đáng yêu. Dù sao, nhân gia là ưa thích giải phẫu. Thậm chí nàng loại phản ứng này, để Thôi Đông Sơn không hiểu nhớ tới một bài tiếp trước Nhạc Thiếu Nhi. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lô thai dựng thẳng lên đến, cắt hết động mạch cắt kinh mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Má ơi, rất thích hợp cái này nữ hải. Ha ha, chúng ta đi xe lửa phía trên thư viện ngồi một chút đi, ta nhìn ngươi ra ra cùng ta tỷ, đoán chừng có uống. Thôi Đông Sơn chủ động nói sang chuyện khác. Ô Hành Vân rất nhỏ giọng ừ một tiếng. Nhìn nàng dạng này, Thôi Đông Sơn đột nhiên có chút hối hận hỏi nàng thích gì sách. Nếu không không muốn những cái kia có không có, cái này tiểu bộ dáng nhìn lấy là thật đáng yêu. Theo đấu trường rời đi. Đi thư viện phải xuyên qua hai cái thùng xe. Làm đi cũng nhàm chán. Thôi Đông Sơn tiếp tục hỏi, người cao trung tốt nghiệp không có. Ô Hành Vân nói, không có, năm nay tham gia cao khảo, hiện tại là theo chân nhị gia gia tới man hoang thế giới lịch luyện. Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng lên. Có chút ngoài ý muốn a, vẫn là cùng giới đồng học. Hắn thử do hỏi, ở đâu cao bên trong? Ô Hành Vân nói, Vân Châu nhất cao. Chơi giả lập vong sao? Ô Hành Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói, ta đi xem, không thế nào tham dự. Vì cái gì? Ô Hành Vân do dự một chút, vẫn là trả lời, đại gia gia nói, cái đồ chơi này là bồi dưỡng phá hôi, không cần thiết tham dự, nhìn xem thì được. Thôi Đông Sơn. Ô Hành Vân khiếp khiếp nói, đây là ta đại gia gia nói, không phải ta nói. Thôi Đông Sơn nói, làm sao lại là phá hôi đâu? Tham dự trong đó, cũng có thể được tiến bộ rất lớn a. Ô Hành Vân nói, ta không biết, gia gia cũng không có nói với ta, ngược lại là nhị gia gia nói qua. Chúng ta đại hạ năm nay có thể sẽ có rất nhiều châm đối với võ giả phúc lợi cùng kế hoạch, nói cái gì, đại hạ bố cục phải sửa lại một chút, không thể kéo dài cũ đường đi, nếu không đều muốn xong đời cái gì. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ. Hắn có chút hoài nghi, những biến hóa này, không chỉ là đến từ hung thú cùng dị ma áp lực, còn có bên trong có nhiều vấn đề. Tỷ như thế ra, hợp tung liên hành, tuy nhiên nhìn như toàn dân tu hành, nhưng cái này đều hơn 1.000 năm, bao nhiêu đời truyền thừa, bây giờ võ đạo tại thôi diễn khai phát đến võ thần cảnh về sau, mấy trăm năm qua, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Dường như võ thần cảnh thì là nhân loại đỉnh điểm. Cái này nhiều buồn cười. Phải biết liền xem như võ thần cảnh, cũng không dám nói có thể đánh được hung thú vương, hoặc là dị ma chủ. Mà đại hạ bên này nghiên cứu phát hiện, hung thú vương, dị ma chủ, cũng không phải man hoang thế giới, đại thai biến thế giới tối cường giả. Loại này mạnh yếu mất cân bằng, bây giờ còn có cơ hội. Tiếp tục mang xuống, nhân loại tất nhiên muốn xong đời. Đúng rồi, ta xem rất nhiều chiến đấu, phát hiện chúng ta lớp 12 bên trong, thật sự có cường giả à, tỉ như cái kia đại truy 80, thật sự là quá lợi hại. Lúc này thời điểm, Ô Hành Vân đột nhiên chủ động nói, ngựa khí đều trở nên hưng phấn, cái kia ánh mắt nóng bỏng, để Thôi Đông Sơn trong lòng có chút run rẩy. Người cái này không giống như là nhìn thần tượng, mà chính là nhìn chuột bạch dáng vẻ a. Đúng không? Ha ha ha, tạm được. Thôi Đông Sơn miễn cưỡng phụ họa một câu. Ô Hành Vân nhất thời nghiêm mặt lên, nhìn lấy Thôi Đông Sơn nói, không phải bất còn, là thật mạnh, ta đại gia gia nhị gia gia đều nói, chỉ cần cái kia truy ca không nửa đường chết yểu, tương lai ván đã đóng thuyền đại hạ võ thần, làm không tốt, lại là một cái có hy vọng đánh vỡ võ thần cảnh giới, tấn thăng cao hơn thiên tiêu. Ừ vân, cái kia chính là rất lợi hại, bội phục, bội phục. Thôi Đông Sơn tiếp tục qua loa. Ô Hành Vân có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không biết, nếu như ta nhận biết liền tốt, ta đối nghiên cứu nhân thể tiềm lực phương diện cũng có hứng thú rất lớn, giống truy ca dạng này thiên tiêu, khẳng định có khác hẳn với thường nhân địa phương, nếu như có thể nghiên cứu ra được một điểm gì đó, thì là nhân loại may mắn à. Thôi Đông Sơn lần này liền qua loa đều chẳng muốn nói, thậm chí đối Ô Hành Vân vạn phần cảnh giác. Ta cam, ngươi đây là muốn giải phẫu ta à? Cầm thú, tuổi con nhỏ, tâm tư ác độc cá ngươi. Sau đó Thôi Đông Sơn cũng không dám trò chuyện đề tài, rất nhanh tới thư viện thùng xe. Khoan hay nói, văn thư lưu trữ rất nhiều, phân loại, cái gì cũng có. Bất quá đọc sách muốn quẹt vé, cái này phiếu là một tấm thẻ. Thôi Đông Sơn soát một chút có thể đi vào, Ô Hành Vân cũng soát một chút, cũng có thể đi vào. Sau đó cũng là dài đến hơn một giờ mỗi người an tĩnh. Bất quá Ô Hành Vân tựa hồ không có ở chỗ này tìm tới cảm thấy hứng thú sách, nhìn người khác đều nghiêm túc, cũng không tiện quấy rầy, an vị lấy mọi người, xem ra hết sức. Để một số cũng ở nơi đây đọc sách nam tử trẻ tuổi, liên tiếp nhìn chăm chú. Thôi Đông Sơn ngược lại là tìm được muốn nhìn sách. Hết thẻ hai bản, theo thứ tự là Thảo Thượng Phi 6 đổi Hồ Điệp Bộ 5 đổi cái này hai bản, là Khinh Thân Công Phu. Cùng Buôn Như Bộ không giống nhau. Thảo Thượng Phi trọng điểm tại bay lên không trung, phi hành phía trên. Không sai, cũng là phi hành. Mà lại Thảo Thượng Phi môn võ kỹ này, tuy nhiên võ đồ cảnh liền có thể tu luyện, lại có thể một dùng. Võ đồ cảnh thời điểm có thể đạp cỏ chạy vội. Chờ chân khí cảnh thời điểm, liền có thể đạp lên cây sao chạy vội. Chờ Thảo Thượng Phi đạt đến cảnh giới nhất định, lăng không phi hành vài trăm mét, cũng chỉ là bình thường. Lại thêm nhập môn đơn giản, tu luyện dễ dàng, cho nên môn công pháp này có phần bị võ giả yêu thích, trăm ngàn năm qua, vài lần đạt được đại lão nghiên cứu, mới có 6 sửa đổi phần bản, hiệu quả càng ngày càng lợi hại. Hồ Điệp Bộ đồng dạng, trọng điểm đang nháy tránh cùng chuyển rời phía trên. Có thể nói, phàm là chân khí cảnh võ giả, đều sẽ tu luyện môn này bộ pháp, bởi vì cái này Hồ Điệp Bộ là trăm dự bộ pháp, tại cận chiến thời điểm, hiệu quả tốt nhất. Nhưng hai thứ này bộ pháp, cuối cùng so trường học truyền muốn phức tạp một số, không thích hợp thời gian tu luyện khẩn trương học sinh cấp 3. cho nên không phải cao trung cung ứng võ kỹ bộ pháp, trừ phi trong nhà có tiền có đại lao có thể trực tiếp theo cái này hiếm thấy vào tay. Thôi Đông Sơn bây giờ buôn như bộ phá hạn 4. Dựa theo thế hệ trước thuyết pháp, cũng là tại bộ pháp một môn, có thể được xưng là nhất đại tông sư. Mạnh như thác đổ phía dưới, lại nhìn những thứ này cũng không có khó bao nhiêu thảo thượng phi cùng hồ địa bộ. Không đến 10 phút đồng hồ, hai môn võ kỹ liền bị Thôi Đông Sơn nắm giữ. Sau đó mặt bảng phía trên cũng hiện lên tương quan kỹ năng tin tức. Thảo thượng phi, nhập môn 22-100, hồ địa bộ, nhập môn 6-100, nhìn đến mặt bảng phía trên tu nhận sử dụng. Thôi Đông Sơn rất hài lòng. Trước kia võ kỹ, vào tay đều là mới học. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chung quy là các loại võ kỹ, đều đạt đến cảnh giới cực cao. Bây giờ học tập không là rất khó đến võ kỹ bộ pháp, trực tiếp cũng là nhập môn cất bước. Cái này vẫn là không có nếm thử tu luyện duyên cớ. Thôi Đông Sơn cảm giác, coi như không có đại lão mang. Thảo thượng phi, hồ địa bộ, nhiều lắm là nỗ lực tu luyện 2-3 ngày, liền có thể đại thành. Đây chính là học được nhiều chỗ tốt. Nắm giữ kỹ năng càng nhiều, lĩnh ngộ càng sâu, lại học tập kỹ năng, liền sẽ thoải mái hơn. Sau đó nhìn thời gian còn nở nang. Thôi Đông Sơn cũng không có lãng phí thời gian. Lại tìm cái khác nền bản bí tịch quan sát. Ngược lại cũng không phải nhìn loạn. Mà chính là lựa chọn cùng tự thân sở học phù hợp, hoặc là cảm thấy lấy sau dùng được. Tham thì thâm, nhưng cùng với loại hình học nhiều, luôn có thể ấn chứng với nhau, hậu tích bạc phát. Tỷ như lục hợp đại thương 3 đổi thốn quyền 2 đổi bơi qua công 8 đổi liên tục chân 7 đổi phi hoàng thạch chờ một chút hết thể 13 môn. Đây đều là trước kia thường gặp công pháp, xem như võ đạo cơ sở. Mỗi một loại, cơ hội nhìn vài lần, hơi suy nghĩ, liền có thể trên bảng hiện đi vào. Thấp nhất đều là nhập môn cất bước, cao nhất lục hợp bắn súng, trực tiếp cũng là đại thành cất bước. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn lấy rất nhẹ nhàng khoan khoái mặt bảng, lập tức tăng dài không ít. Cũng là những cái kia sơ cấp linh ngộ, nhìn lấy rất keo kiệt. Nhưng thôi Đông Sơn cũng không nóng nảy, kế tiếp còn có thời gian, quay đầu lại đi đấu trường. Để những hài tử này cùng tiến lên những cái kia đổ đấu võ giả thân, tiếp nhận giáo dục, không cần mấy lần, đoán chừng đều có thể viên mãn quy chân, thậm chí phá hạn. Mà những này cơ sở võ kỹ, Thôi Đông Sơn đều là học được, tốt nghiên cứu vượng minh thương cách dùng. Nhất là chân kỳ pháo. Chỉ cần đem cái đồ chơi này nắm giữ chơi quen, nó khẳng định sẽ mang đến cho mình to lớn kinh hỉ. Cứ như vậy, nhìn tiếp cận sau 2 giờ, Thôi Đông Sơn nhận được huyện tỷ gửi tới tin tức. Trở về, huyện tỷ cũng là huyện tỷ, bá khí. Thôi Đông Sơn để quyển sách xuống, kéo lên còn đang ngẩn người Ô Hành Vân, liền rời đi thư viện. Về tới huyện tỷ gian phòng, đi vào, ân, hương khí tràn ngập, một bàn mỹ tiểu món ngon á uống còn không ít. Cái kia Ô lão đầu lúc này hăng hái, cùng huyện tỷ quen thuộc tựa như hai anh em một dạng, thả rất mở. Nhìn đến Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân, hắn nói thẳng, Long Vương Minh, ngươi nhìn ta cái này cháu gái thế nào? Cho đệ đệ ngươi làm nàng dâu như thế nào? Thôi Đông Sơn, Ô Hành Vân, chương 98, đều mang tâm tư tiểu đồng bọn chương 98, đều mang tâm tư tiểu đồng bọn tình huống gì? Các ngươi uống cái tiểu, còn đem ta hôn sự cho định rồi. Cái này không kéo con bê nha. Thì liên Ô Hành Vân đều có chút ngộng, nay nay ánh mắt không dám tin tưởng nhìn lấy chính mình nhị ra ra. Huyền tỷ lúc này cười lạnh một tiếng, Ô lão nhị, uống vào ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không tin thành ý của ta. Ô lão nhị cười nói, Long Vương hiểu lầm, chỉ là ngươi cái này đệ đệ thiên phú tốt như vậy, về sau chung quy là muốn cưới vợ, lương tài hiếm thấy à, gặp tổng yếu cho chính mình cháu gái tìm tốt kết cục. Huyền tỷ lạnh nhạt nói, cảm tình loại sự tình này không thể cưỡng cầu, cũng tỷ như ta năm đó trong nhà không phải cũng an bài cho ta một cái, hiện tại lại như thế nào? Tiểu tử kia bây giờ vượt qua tùy tiện không ăn thịt người ở giữa cơm, đi ra ngoài luôn có xe làm bạn thoải mái thời gian. Nghe nói như thế, Ô lão nhị khỏe miệng giật một cái. Cái gì đặc biệt tùy tiện không ăn thịt người ở giữa cơm, đi ra ngoài luôn có xe làm bạn? Ngươi cái miệng này là thật sẽ nói à, đem dựa vào dịch dinh dưỡng còn sống, đi ra ngoài chỉ có thể ngồi xe lăn, nói như thế tươi mát thoát tục, cũng coi là năm đó không có uổng phí đọc sách. Bất quá Huyền tỷ cái này rõ ràng cự tuyệt, để Ngô lão nhị vẻ mặt buồn thiu, trong lúc nhất thời nhưng cũng không lên tiếng. Huyền tỷ lúc này thời điểm nhìn hướng Thôi Đông Sơn, nói, vận khí không tệ, lần này thực chiến tu hành, ngươi nhiều một cái tiểu đồng bọn. Thôi Đông Sơn một trận, nhìn về phía Ô Hành Vân. Thì nha đầu này, xác định là đồng bọn, không phải liên lụy. Huyền tỷ cười, làm sao? Còn trướng mắt. Tiểu tử ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng đừng xem thường người trong thiên hạ à. Ô gia thế nhưng là võ đạo mấy ngàn năm võ đạo đại thế gia, bây giờ Ô gia còn có 2 vị phong hào tôn giả lão tổ tông sống đây này. Thôi Đông Sơn kinh ngạc một chút. Phong hào tôn giả? Đó là khoảng cách võ thần chỉ thiếu chút nữa đại lao a, bởi vì phong hào tôn giả, tuy nhiên cũng bị đơn độc liệt kê vì một cảnh giới, lại không giống như là đại sư cảnh, tông sư cảnh phân chia như vậy cửu phẩm. Trước kia không có võ thần thời điểm, phong hào tôn giả cũng là mạnh nhất, là tông sư cảnh cửu phẩm về sau lần nữa đột phá. Phong hào tôn giả cũng gọi đại tông sư, nhưng về sau đại hạ sắc phong danh hào, thì lấy phong hào tôn giả đến mệnh danh cảnh giới này, thậm chí cái này cũng ước định thành tụ. Một khi đạt đến đại tông sư cảnh giới, đại hạ đều sẽ sắc phong, ngươi có tiên số thì lấy danh hào sắc phong, ngươi không có, vậy liền cho ngươi chọn một cái điều đến dùng. Chủ yếu cũng là đại hạ vì ngươi học thuộc lòng, chứng minh thân phận của ngươi, vì ngươi dựng danh, đem ngươi thật cao nâng lên đến, làm thành đại hạ võ giả tấm gương. Nhưng về sau, đệ nhất vị võ thần sinh ra, phong hào tôn giả thì biến thành đệ nhị. Nhưng cái này không thể nói phong hào tôn giả không mạnh, võ thần chỉ là ở trên cảnh giới càng tiến một bước. Có phong hào tôn giả, cắm rễ nghiên cứu tự thân võ kỹ, khai phát bí pháp, tuy nhiên cảnh giới phía trên không so được, nhưng thực lực cũng không nhất định so với bình thường võ thần kém. Ô gia có hai cái phong hào tôn giả. Cái này nổ bánh trời, sợ là tại đại hạ thế gia hàng ngũ cũng có thể đứng hàng đầu tồn tại. Có thể nhà ngươi lão tổ Ngưu Bức, theo ngươi có quan hệ gì? Trong nhà lão tổ Ngưu Bức vướng víu còn thiếu sao? Thôi Đông Sơn không hề bị lay động, nhìn hướng Uyển tỷ, đợi nàng nói tiếp. Uyển tỷ cười nói, làm sao? Vẫn là không yên lòng. Thôi Đông Sơn rất trực tiếp, ta đến man hoang thế giới lịch luyện, vì đột phá tự thân, không phải đến làm người hộ đạo. Uyển tỷ nói, vậy cũng không nhất định. Ô Hành Vân, 16 tuổi, khí huyết phá hạn, quyền lực 3.1 vạn, am hiểu cận chiến, học tập Ô gia bí truyền đạo pháp dịch cốt đao, có thể trong vòng 3 phút đem một đầu tứ giai hung thú hắc lân tê cốt đục tách rời, còn có thể để cái kia hắc lân tê sống nửa giờ. Nói xong, Uyển tỷ nói, cái này là năm ngoái tin tức, năm nay khẳng định càng cường a. Thôi Đông Sơn nhìn hướng Ô Hành Vân. Ô Hành Vân ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có giải thích. Thôi Đông Sơn có chút hoảng hốt, không thể không nói, làm một cái bậc học tuyệt thủ, chính mình vẫn có chút xem thường cái này thế giới thổ dân võ đạo thiên tiêu. Đây là không nên, về sau phải nhớ kỹ. Sau đó lại nhìn Ô Hành Vân, Thôi Đông Sơn đang thán phục sau khi, cũng có chút run rẩy. Dịch cốt đao, cốt nhục tách rời, còn có thể để hung thú sống nửa giờ. Đây là cái gì tà môn đao pháp a? Cực hình còn tạm được, nhưng ít ra không phải vương hữu, thậm chí là một cái không tệ mạo hiểm tiểu đồng bọn. Huyền tỷ nhìn Thôi Đông Sơn sắc mặt thay đổi, liền tiếp tục nói, chờ đến man hoang thế giới, ta cùng Ô lão nhị sẽ chỉ ở nơi xa hộ đạo, sẽ không tùy tiện trộn lẫn cùng các ngươi mạo hiểm, có thể tu luyện tới trình độ nào, nhìn chính các ngươi. Mà bây giờ man hoang thế giới, mạo hiểm so trước còn lớn hơn, các ngươi lẫn nhau dựa vào, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Thôi Đông Sơn nói, ta không ý kiến. Huyền tỷ nhìn hướng Ô Hành Vân, việc nhỏ mây ngươi thì sao? Ô Hành Vân nhìn về phía Ô lão nhị. Ô lão nhị nói, nhìn ta làm gì, không là tiểu hài tử, con đường của mình chính mình đi. Ô Hành Vân trầm mặt một lát, nhìn hướng Thôi Đông Sơn nói, ngươi tu vi gì? Thôi Đông Sơn cười, ta chọn người, người khác cũng chọn ta. Bình thường, hợp lý. Lúc này Thôi Đông Sơn hơi chút cân nhắc, thì mở miệng nói, ngươi cần phải có chút giải, ta cũng là học sinh cấp 3, tại giả lập vong trên bình đài, có cái ngoại hiệu, đại truy 80. Chú ý ca. Ô Hành Vân lập tức ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn lấy Thôi Đông Sơn. Ta mộng bên trong chờ mong đối tượng nghiên cứu, cứ như vậy đứng ở trước mặt ta. Thôi Đông Sơn rất thản nhiên, đều là sắp cùng một chỗ mạo hiểm tiểu đồng bọn, gặp hung thú, đó là muốn tánh mạng nhờ vả, không cần thiết giấu giếm, sẽ hại người hại mình. Lại nói, coi như giấu giếm, cũng liền 2 tháng sự tình, cao khảo lập tức bộc quang, không có ý nghĩa. Không sai, ta là. Ô Hành Vân lập tức hưng phấn. Vậy ta cũng không có vấn đề. Trong miệng nàng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thôi Đông Sơn. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Thôi Đông Sơn tâm lý cũng không nhịn được chửi mẹ. Cam, cái này tiểu nữ môn, ngươi tốt nhất tư tưởng đơn thuần điểm. Mà ban đầu vốn có chút kháng cự Ô lão nhị, lúc này thời điểm cũng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Sau đó hắn nhìn hướng Thôi Đông Sơn, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Dù sao truy ca tại giả lập vong bên trong biểu hiện, không chỉ có riêng chỉ có võ đạo đại học cùng ký giả chú ý a đại hạ các đại thế gia trên bàn phía trên, liên quan tới truy ca tư liệu đã sớm lật ra rất nhiều lần. Cũng chính là cái này giả lập vong sân đối chiến, thuộc về đại hạ cao tầng giám thị, vị trí não trung tâm bên này nhiều tầng bảo vệ, còn có quan phương nghiêm cấm có người tự mình châm đối điều tra, một khi phát hiện manh mối, bất luận thân phận địa vị, tất nhiên nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Cho nên, chỉ cần học sinh không nguyện ý bỏ quang, ai cũng không có cách nào tìm ra chân nhân. Giống truy ca dạng này thiên tài, cũng là đại hạ các đại thế gia thích nhất. Phàm là có thể lôi kéo, đều chọn lôi kéo, nếu như có thể quan hệ thông ra, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên, trước mắt đại hạ các đại thế gia cũng đều đang chăm chú giả lập vong sân đối chiến, chờ mong cao khảo để lộ hình dáng. Đến lúc đó, mặc kệ truy ca thi đậu cái nào đại học, đều lại nhận chú ý, sau đó tự mình tiếp xúc. Cái này một điểm, liền xem như đại hạ quan phương cũng không có tư cách nói này nói kia. Dù sao chúng ta bình thường kết giao a, ngươi còn có thể khiến người ta không làm bình thường xa giao. Ô gia bên này, tự nhiên cũng chú ý truy ca. Giờ khắc này, Ô lão nhị ngược lại có chút hối hận. Vừa mới cần phải càng kiên quyết một chút. Thừa dịp Diệp nói, lấy giả làm thật, trước định ra danh nghĩa. Dạng này, chờ truy ca thân phận bộc quang, đại hạ các đại thế gia hoặc là thế lực thì sẽ phát hiện. Hắc, ngấp nghé mấy tháng tiểu tử, đặc yêu bị Ô gia đoạt thứ nhất, đó còn là muốn ghen ghét chết. Nếu như còn muốn đoạt. À, Ô gia hai vị phong hào tôn giả lão tổ, tuy nhiên tu tâm dưỡng tính mấy chục năm, nhưng cũng không phải bùn nặn, chúng ta đánh không lại những cái kia hung thú vương, dị ma chủ, còn chơi không lại các ngươi những thứ này vương bắt đản nha. Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Chỉ hy vọng ở sau đó thực chiến lịch luyện bên trong, Hành Vân nên nắm chắc cơ hội à, chỉ cần ngươi cái cốt cứng rắn, ta Ô gia liền có thể thêm một cái tuyệt thế thiên kiêu con rể, cái này là bực nào có lời mua bán. Về sau 2 ngày, Huyền tỷ cùng Ô lão nhị vẫn thật là mặc kệ Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân. Thôi Đông Sơn tuy nhiên đối Ô Hành Vân ánh mắt rất có chút run rẩy, nhưng tiểu đồng bọn nha, tổng điếu hiểu nhau. Ngay đầu tiên, hai người một chỗ một phòng, lẫn nhau hỏi thăm võ đạo tu vi, võ kỹ tiến độ, am hiểu công kích, sau đó nghiên cứu phối hợp phương thức tấn công. Theo xâm nhập hiểu rõ, Thôi Đông Sơn thở dài một hơi. Cái này tiểu nương môn rất khả nghi, là cái ngu bức. Về sau cận chiến nàng lên trước, ta dẫn theo Phượng Minh Thương ở bên cạnh đánh lén. Một xa một gần, chỉ cần không gặp được cao giai hung thú, đoán chừng đảo mệnh không có vấn đề. Ô Hành Vân cũng vui mừng. Chú ý ca bạo lộ ra năng lực, so giả lập vong bên trong càng nhiều. Khí huyết cảnh, trong truyền thuyết khí huyết lang liên cảnh. Năm môn võ kỹ phá hạ. Thậm chí, cũng có thể sử dụng đại hạ trong truyền thuyết trấn quốc bảy thần võ một trong Phượng Minh Thương. Lợi hại, quá lợi hại, nhớ qua nghiên cứu một chút, kinh mạch của hắn khí huyết vận hành phương thức, còn có khí huyết lang yên dưới, kinh mạch sức chịu đựng độ, kinh mạch bản chất biến hóa, thậm chí là khí huyết lang yên dưới, huyết nhục cốt cách sẽ có trình độ gì cải biến. Mẹ, cũng là quá cảnh giác ta cũng không phải cái gì người xấu a, cắt một chút điểm thịt, thả một chút huyết, liền có thể đánh ra ta, nhưng là hắn giống như rất cảnh giác ta, cũng không cho ta nói lời này cơ hội, thật xấu ngân. Chương 99, ngũ giai hung thú, ngân bối hắc giáp mãng. Chương 99, ngũ giai hung thú, ngân bối hắc giáp mãng. Man hoang đại hạ hôn hợp khu, đệ nhất tiên phong căn cứ, tần hoàn thành. Đi tới nơi này đã 2 ngày. Ngày đầu tiên đến, huyện tỷ cũng không nói gì thêm, mà chính là mang theo Thôi Đông Sơn tại cái này lớn như vậy tần hoàn thành đi dạo. Chủ yếu nhìn chính là liệt sĩ địa, võ đạo đường, tàn binh các. Cái kia đều là năm đó vì khai mở tiên phong căn cứ, cùng man hoang hung thú tử chiến liệt sĩ. Còn có cái này mấy trăm năm qua, hung thú phản công, vì bảo hộ tiên phong căn cứ mà chiến tử các cường giả võ đạo cung phụng chi địa. Tàn binh các là bao năm qua đến, trấn thủ tiên phong căn cứ đại lão vũ khí. Mỗi một cái binh khí đều có hoặc nhiều hoặc ít tàn quyết, có thậm chí chỉ còn lại có toái phiến. Mà binh khí có thể để ở chỗ này, đã nói lên các đời trấn thủ quan thận trung bị nước. Thôi Đông Sơn nhìn đến những thứ này, tâm tình nặng nề rất nhiều, cảm giác tâm linh cũng đã nhận được một lần tẩy lễ. Tại đại hạ rất nhiều người cũng không biết, vì để cho đại hạ bách tính có thể an ổn sinh hoạt, phía trước chiến trường có bao nhiêu người vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà ký ức bên trong, đại hạ quan phương đối đại hạ bách tính cũng nhiều là tốt khoe xấu che. Thật là nhân loại bây giờ có được, đó là vô số chiến sĩ nhóm còn có các cường giả võ đạo dùng máu tươi cùng sinh mệnh chống đỡ lên một mảnh bầu trời. Huyện tỷ chỉ đem đường, không nói chuyện. Ngày thứ hai, huyện tỷ thì cho Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân làm 2 con ngựa. Cái này mã cũng không phải thuần túy hung thú thất ngựa, mà chính là dùng hung thú thất ngựa hỗn hợp đại hạ thất ngựa, tập giao ra mã, cũng cứ gọi nửa hung thú mã. Khoan hay nói, nửa hung thú thất ngựa, sức chịu đựng cùng tốc độ chạy tăng lên rất lớn. Tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, tại cái này hung thú thế giới, loài ngựa này tốt, phản mà trở thành chủ yếu phương tiện chuyên chở. Đem nửa hung thú mã giao cho Thôi Đông Sơn về sau, huyện tỷ nói, 1 tháng, các ngươi tại man hoang thế giới chỉ có 1 tháng lịch luyện thời gian, cho nên, không quản các ngươi đi tới chỗ nào, 1 tháng sau, ta cùng Ô lão nhị đều sẽ xuất hiện, mang các ngươi rời đi. Thôi Đông Sơn nói, vậy các ngươi làm sao bảo hộ chúng ta? Huyện tỷ cười, bảo hộ. Ta cùng Ô lão nhị đi theo ý nghĩa, là tránh cho các ngươi du lịch địa phương xuất hiện cao giai hung thú, trừ cái đó ra, liền xem như các ngươi gặp phải lục giai hung thú, cũng muốn chính mình đối mặt. Thôi Đông Sơn im lặng. Tốt, đi thôi, từ nơi này hướng đi về hướng đông, lấy cái này nửa hung thú mã tốc độ, 3 ngày sau thì có thể đi vào man hoang thế giới, thời gian có hạn, không muốn đi một chuyến uổng công, thì chính mình nhìn lấy làm. Thôi Đông Sơn nhìn hướng Ô Hành Vân. Ô Hành Vân gật đầu. Đây là biểu thị hết thảy nghe Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nói, cái kia liền đi. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, vịn chắc dây cương, điều khiển. Tuy nhiên kỹ thuật vụ bè, nhưng võ giả đối với thăng bằng nắm giữ, để Thôi Đông Sơn mất quá một lát thì nắm giữ kỹ thuật. Sau đó, hai thất nửa hung thú mã cực nhanh tiến tới hoang dã, một đường đi xa. Lúc này thời điểm, Ô lão đầu đi tới, biểu lộ nghiêm túc, "Long Vương à, hiện tại đừng nói man hoang thế giới, liền xem như hỗn hợp khu, cũng khắp nơi đều là hung thú ẩn nút, tuy nhiên phía đông không phải hung thú thủy triều lên xuống chủ lực, nhưng cũng không thể cam đoan không có cao dài hung thú à, cứ như vậy bỏ mặc, có phải hay không quá mạo hiểm?" Huyền tỷ nói, "Đệ đệ ta còn có thể so cháu của ngươi nữ giá trị thiếu đi, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì?" Ô lão đầu im lặng, lại nói, "Ngươi không phải không biết hung thú đối tại võ giả chúng ta ý nghĩa đi, trung giai hung thú, khí huyết tràn đầy, đối với bọn hắn dạng này võ đồ cảnh mà nói, cũng là tốt nhất thuốc bổ, nhất là trong lòng nhiệt huyết, làm nhiều mấy cái ăn hết, nhà chúng ta Đông Sơn có thể đột phá khí huyết lò luyện cảnh giới, mà nhà các ngươi Ô Hành Vân cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt." Ô lão đầu nghe được nóng mắt, nhịn không được nói, "Cái kia quan hệ thông gia sự tình, ngươi suy tính như thế nào?" Huyền tỷ cười một tiếng, "Vậy phải xem các ngươi Ô gia có thể bỏ được ra thứ gì, dù sao các ngươi coi trọng, thế nhưng là tương lai võ thần, thậm chí có thể đột phá võ thần đệ nhất võ đạo cường giả." Ô lão đầu mặt đen, "Tương lai là chuyện tương lai, có thể hay không sống đến tương lai còn khó nói sao, cái này lão nương môn khẳng định ngấp nghé chúng ta Ô gia món kia truyền thừa chí bảo, ngươi nghĩ hay lắm, con rể cho dù tốt cũng không phải họ Ô a." Rời đi Tần Hoàng Thành, Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân cơ hồ là ngựa không dừng bó, một đường chạy vội. Trọn vẹn chạy đã hơn nửa ngày, hai cái rưỡi hung thú mát đều không chịu nổi, cái này mới dừng lại. Mà lúc này khoảng cách Tần Hoàng Thành ít nhất bên ngoài 700-800 dặm. Nhìn một cái, bốn phía cao sơn rừng rậm, cỏ dại thọc sâu, căn bản không có đường, nửa hung thú mã đều là liên quan thảo chạy. Cũng chính là hung mã huyết mạch rất mạnh. Nếu không hai con ngựa, sớm đã bị các loại cỏ dại cắt vỡ ma bì, thậm chí đã sớm mệnh chết cũng có nói. Bỏ mặc tất ngựa đi ăn cỏ nghỉ ngơi. Thôi Đông Sơn nhìn hướng Ô Hành Vân, hỏi, "Ngươi từng có lịch luyện kinh nghiệm sao?" Ô Hành Vân gật đầu, "Tới qua 2-3 lần, một lần xa nhất, tiến vào man hoang thế giới phía trên ngoài bản dặm, đó là một vị lao tổ tông mang ta đi, chủ yếu là từng trải, nhìn xem cao giai hung thú là cái dạng gì, thuận tiện để cho ta nhấm nháp cao giai hung thú tâm huyết, vì ta võ đạo khí huyết trúc cơ." Thôi Đông Sơn trong lòng hâm mộ, á đây chính là có gia tộc có trưởng bối chỗ tốt, không giống ta, toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Ân, nói đến, huyện tỷ cũng đã nói, tiến vào man hoang, thối luyện tự thân võ kỹ trọng yếu, nhưng tìm kiếm trung giai hung thú săn giết, sau đó uống hung thú tâm huyết cũng rất trọng yếu, bởi vì đó là khí huyết tốt nhất thuốc bổ, thì liền võ giả cảnh khí huyết dược tề bên trong, hung thú tâm huyết cũng là chủ dược một trong. Mình muốn để khí huyết đột phá, đạt tới khí huyết lang yên cảnh giới, Như vậy đi săn trung giai hung thú là ắt không thể thiếu. Nếu như có thể đạt được cao giai. Được rồi, không thể làm mộng. Tìm cái đất trống nghỉ ngơi. Xuất ra huyện tỷ cho chuẩn bị lương khô, một người một khối, phối hợp nước suối uống. Ân, khoan hay nói, nơi này mặc dù chỉ là hỗn hợp khu, nhưng nơi này nước lại là ngọt ngào mát lạnh, mơ hồ cảm thấy trong nước nắm giữ đại hạ thế giới không có một ít gì đó. Vậy đại khái cũng là đại hạ viện nghiên cứu nói, man hoang thế giới linh tính môi giới, cũng chính là linh khí loại hình đồ vật. Nghe nói đại hạ bên kia chính thức người có tiền có của nhà uống nước đều là theo man hoang thế giới bên này mang tới, 10.000 dặm xa xôi vận đưa qua. Ai, giữa người và người khác biệt ta đang ngồi cảm thán đâu, đột nhiên một tiếng thê lương ngựa hí kêu. Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân đồng thời biến sắc, lập tức đứng lên. Sau đó Thôi Đông Sơn trợn tròn mắt, hai thước ngay tại ăn cỏ nửa hung thú mã đột nhiên thì chạy như bay, nhưng chạy mấy trăm mét về sau đột nhiên liền bị một cái quái vật khổng lồ quấn quanh lấy đằng không mà lên. Kết thanh âm ca ca bên trong, cái kia thất nửa hung thú mã thì toàn thân gãy xương, chết không nhắm mắt. Mà quái vật khổng lồ này là một đầu thô như thùng nước man hoang mãng xà. Con mãng xà này có một cái rất đặc biệt đặc thù, cũng là sống lưng trên lưng, một đầu thẳng tắp sợi bạc. Thôi Đông Sơn lược hơi đánh giá thì nhận ra, đây là ngũ giai hung thú, ngân bối hắc giáp mãng. Nó am hiểu là rào sát, thôn vệ, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí cái đồ chơi này nắm giữ một cái năng lực, có thể đem núi rừng bên trong khí độc chi khí thôn vệ cất giữ, sau đó dùng đến phun ra đả thương địch thủ. Khó dây dưa nhất là, nó ra rắn, cứng rắn như sắt, đao kiếm khó thương bình thường trung tam phẩm chân khí cảnh võ giả gặp cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá nhưng phàm là tại quay hung thú đều có nhược điểm. Như cái này thiết bị mãng, nhược điểm có hai. Một là ánh mắt nó yếu ớt, chịu không được thương tổn. Hai là bảy tấc. Xa có bảy tấc, mãng cũng không ngoại lệ, nó bảy tấc là một thân thiết bị yếu nhất địa phương, chỉ cần đâm chúng liền có thể phá phòng. Trong lòng tin tức tương quan lướt qua, Thôi Đông Sơn thì nhìn về phía Ô Hành Vân. Ô Hành Vân rõ ràng cũng nhận ra, liếc nhau, hai người nói nhảm không có, xoay người chạy. Cái này cỏ dại rậm rạp bên trong, cùng một cái toàn thân thiết bị ngũ giai hung thú chiến đấu, não tử có bệnh mới làm như vậy. Như Luyện Tỷ nói, gặp phải không thể địch lại, liền muốn chạy nhanh, không cần chạy so hung thú nhanh, so tiểu đồng bọn nhanh là được. Thế mà cái này vừa chạy, Thôi Đông Sơn trợn tròn mắt, ngoa tạo, thật nhanh. Chỉ thấy Ô Hành Vân hai chân chớp động, người như một đạo lưu quang, chớp mắt thì đi xa mấy chục mét. Thôi Đông Sơn đem hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Ô Hành Vân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta ném, cái này tiểu nương môn còn có ngón này. Ngươi đặc yêu cũng không nói a. Thôi Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngươi Thôi Đông Sơn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía trước chạy. Bây giờ nghĩ, không phải chạy ra ngũ giai hung thú truy sát, mà chính là tìm kiếm một khối có lợi địa điểm chiến đấu. Bên này hai người vừa chạy không bao lâu, cái kia rảo sát nửa hung thú mã, đồng thời một miệng thôn vệ ngân bối hắc giáp mãng, nguyên bản muốn đuổi theo giết mặt khác một con ngựa, đột nhiên liền phát hiện hai cái tiểu trùng tử độc tính. Ngưng thị về sau, ngân bối hắc giáp mãng một đôi con ngươi màu đỏ, lập tức thì nóng rực lên, điên cuồng đuổi theo. Man hoang thế giới, nhân loại đi săn hung thú, hung thú cũng ăn người. Ăn người có thể nhanh trí tuệ, tăng lên tốc độ. Chương 100, Ô Hành Vân và quái, Thôi Đông Sơn nuốt sống. Chương 100, Ô Hành Vân và quái, Thôi Đông Sơn nuốt sống. Rừng cây xuyên thẳng qua, không phân biệt phương hướng. Phía trước Ô Hành Vân sớm đã không thấy tung tích. Sau lưng ngân bối thiết giáp mãng như có gai ở sau lưng. Thôi Đông Sơn thi triển buôn ngư bộ, tại trong bụi cỏ xông ngang mà qua. Cũng may mắn hai ngày này nhiều học được hai môn bộ pháp nhẹ nhàng võ kỹ. Bây giờ buôn ngư bộ bắt đầu chạy, nhiều một chút linh động. Gặp phải một ít cỏ dại từng cục chi địa, trực tiếp thảo thượng phi bay lên không trung mà qua. Gặp phải cây cối rậm rạp chi địa, hồ điệp bộ linh xảo xê dịch. Ước chừng chạy 4-5 phần chuông, đột nhiên phía trước cỏ dại biến mất, thay vào đó là một đầu hạp cốc. Hạp cốc chừng hơn 100 mét sâu, phía dưới là một đầu thủy giản, dòng nước chảy xiết. Hạp cốc rộng cũng có 200-300 m, đó căn bản không nhảy qua được đi. Đánh ra chung quanh, Thôi Đông Sơn cũng không thấy được Ô Hành Vân, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Cái kia tiểu nương môn chạy đi đâu? Quay đầu xem chừng, cách đó không xa, bụi cỏ ào 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 rung động. Đây là ngân bối thiết giáp mãng đuổi theo tới. Thôi Đông Sơn nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khối trên đất bằng. Nơi này thảo mục thiếu. Đối với Thôi Đông Sơn mà nói, cái này so thảo tùng thụ lâm mới tốt. Dù sao mãng xà thân thể, tại thảo tùng thụ lâm bên trong chiến đấu là có ưu thế, mà võ giả võ kỹ phát huy không ra tương đương với chói buộc tay chân. Quả quyết chạy tới, thân ảnh vút qua, nhảy tới một chỗ tảng đá lớn đằng sau, phụ thân nhìn trộm. Bất qua mấy hơi thở công phu, cái kia ngân bối thiết giáp mãng thì theo trong bụi cỏ vươn đầu. Một đôi thành người lớn chừng bàn tay huyết hồng đồng tử, nhìn chung quanh. Trong miệng lưỡi rắn cũng tại không ngừng phụt ra hút vào, tê tê rung động. Thân thể nó du tẩu, xa đầu đánh ra chung quanh, rất nhanh, ánh mắt khóa chặt Thôi Đông Sơn ẩn thân tảng đá lớn bên kia. Hiển nhiên, nó phát hiện nhân loại khí tức, còn có khí huyết sôi trào sau nhiệt lực phát ra. Thôi Đông Sơn mặt không biểu tình. Phượng Minh Thương sớm đã gấp nắm trong tay, thân thể mặc dù là ẩn nút trạng thái, nhưng ngọa hổ quyền thung sớm đã vận chuyển, khí huyết ở trong kinh mạch, nhìn như dòng sông nhỏ trôi, chậm rãi động, kỳ thực khí huyết hội tụ, vận sức chờ phát động. Chỉ đợi xuất thủ, khí huyết liền sẽ như núi lửa bạo phát, đánh ra toàn lực nhất kích. Chỉ là trung giai hung thú, so đối với nhân loại chân khí cảnh võ giả, thậm chí lợi hại một số, có thể so với đại sư cảnh. Cái này ngân bối thiết giáp mãng, không tính đặc biệt sáng chói. Tuy nhiên ở thế yếu, nhưng ta khí huyết lang yên, võ kỹ phá hạ, còn có lực đánh một trận. Yên lặng chờ đợi. Cách xa nhau không đến 10 m. Như thế khoảng cách ngắn, dường như thời gian đều biến đến chậm chạp. Thôi Đông Sơn nhịp tim đập như sấm, nỗ lực bình phục tâm tình. Ngân Bối Thiết Giáp Mãng đại nửa người đều theo trong bụi cỏ du đi tới, xa đầu tả hữu đông đường, tựa hồ cũng đang quan sát cự thạch kia đằng sau, từ nơi nào có thể tốt hơn công kích. Ngay tại Ngân Bối Thiết Giáp Mãng khoảng cách tảng đá lớn chỉ có 5-6 mét thời điểm, Thôi Đông Sơn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên khí huyết bạo phát, quanh thân không khí tựa hồ cũng cháy bỏng, một mảnh màu đỏ nhạt. Hắn xoay người một cái, trong tay Phượng Minh Thương ong ong một tiếng, hai đầu bắn ra, biến thành 7M đại thương. Cổ tay đông đưa, đầu thương một mặt, vẽ ra một cái đường cong, đột nhiên cắm vào đại phía dưới tảng đá. Sau đó, Thôi Đông Sơn thân thương lắc một cái, mũi thương bạo phát một cố lực lượng, trực tiếp đem cái kia cao cỡ nửa người đá lớn bốc lên, đánh tới hướng Ngân Bối Thiết Giáp Mãng. Bất thình lình một chút, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng đều chưa kịp phản ứng. Nó toàn bộ chú ý đều tại Thôi Đông Sơn phát ra khí huyết dụ hoặc phía trên. Lập tức bị né tránh, trực tiếp bị đá lớn đập trúng đầu. Phình một tiếng, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng toàn bộ thân thể đều rút lui một số, đầu càng là chóng mặt, phát ra thống khổ hí lên. Đúng lúc này, Thôi Đông Sơn nắm lấy cơ hội, một chân đạp đất, buôn như bộ chi hỏa châu sống trận, thân như phong lưu, hung hãn không sợ chết, bay lên không, trong nháy mắt cùng Ngân Bối Thiết Giáp Mãng đầu cân bằng. Sau một khắc, một chút hàn mang tại hư không lóe lên. Thôi Đông Sơn trường thương trong tay, đâm rách trời cao, Lang Nha Thất Chủ Y chiêu thứ tư, 8000, thẳng đến Ngân Bối Thiết Giáp Mãng ánh mắt. Lang Nha Thất Chủ Y, dung hợp tật phong phá giáp thương, biến hóa giao dung. 8000 công kích, ẩn chứa tật phong phá giáp thương thứ tư lôi thiểm biến hóa. Một chiêu này trọng điểm cũng là nhanh, phát huy đến cực hạn nhanh. Phốc phốc. Phượng Minh Thương bút cắm thẳng vào Ngân Bối Thiết Giáp Mãng một con mắt. Thế mà một thương này, vốn nên trực tiếp xuyên não, đánh giết Ngân Bối Thiết Giáp Mãng. Thế mà ý nghĩ là tốt. Đã thấy cái kia Ngân Bối Thiết Giáp Mãng bị đau, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo màu sắc rực rỡ hơi khói. Hơi khói nà mang theo một cỗ sức gió, vô cùng có trùng kích, trực tiếp đem Thôi Đông Sơn xúc thế bạo phát lực lượng, trực tiếp cho triệt tiêu, thậm chí đem Thôi Đông Sơn phun ra 7-8 mét bên ngoài, sau khi hạ xuống, toàn thân phát ra ăn mòn thanh âm. Lại là y phục tại cái kia màu sắc rực rỡ hơi khói bên trong, bị ăn mòn mục nát, thì liền da thịt đều có chút ăn mòn phát hồng. Thế mà ngoài ý muốn chính là, da thịt cũng không có bất kỳ cái gì hư thối. Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy đến một trận tố đau về sau, có chút cảm giác buồn nôn, cái khác cũng không có cái gì. Nhưng Thôi Đông Sơn cũng có chút nghiêm trọng. Cái kia Phượng Minh Thương còn cắm ở Ngân Bối Thiết Giáp Mãng trong ánh mắt đây. Không có vũ khí, chính mình công kích thủ đoạn thiếu một trận. Lúc này thời điểm, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng điên cuồng hất đầu, lại không vung được trong mắt trường thương, nó thống khổ kêu rên, thân thể vặn mèo, cái đuôi điên cuồng quất bốn phía. Trong lúc nhất thời, cỏ dại bị tàn phá bừa bãi, một số cây nhỏ đều bị đập nện bẻ gãy. Dường như nhớ lại chủ nhân, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng đột nhiên cái đuôi bay xuống, hướng Thôi Đông Sơn bên này lập tới. Thôi Đông Sơn vội vàng nhảy lên một cái, buôn như bộ thi triển, lần nữa chạy, tránh qua, tránh né đuôi rắn một kích, lần nữa hướng mãng xá trước người phóng đi. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Đã đánh mù nó một con mắt, đến đón lấy thì là công kích cái thứ hai nhược điểm bảy tấc. Dù là không có vũ khí, nhưng là thủ đao chẳng cũng là phá hạn cao cấp võ kỹ, khí huyết ẩn chứa bàn tay, đoạn sắt cắt đá, chỉ cần một chỉ, liền có thể xuyên thủng bảy tấc, đến lúc đó ngươi vẫn là muốn chết. Hừ, trung giai hung thú thì tính sao? Cái kia giết chết vẫn là muốn giết chết. Thôi Đông Sơn điên cuồng trùng kích. Thế mà Ngân Bối Thiết Giáp Mãng cũng là hung tàn, đôi rắn đông đưa, vừa nhanh vừa độc, không giống nhau tới gần, cũng là lăng không đập tới. Thôi Đông Sơn không chút hoang mang, vờn quanh Ngân Bối Thiết Giáp Mãng, xung quanh chạy, để chỉ có một con mắt xuất sinh, nhìn không đến. Quả nhiên, Thôi Đông Sơn không ngừng xung quanh. Cái kia Ngân Bối Thiết Giáp Mãng vốn đang có thể không ngừng đánh lén, nhưng liên tục vài chục lần sau, cứng rắn lưng Thiết Giáp Mãng liền bị chuyển choáng. Nó xà đầu khắp nơi nhìn loạn, có chút đuổi không kịp Thôi Đông Sơn tốc độ. Đúng lúc này, Thôi Đông Sơn nắm lấy cơ hội, liền muốn tiến lên, cho ra hỏa này một cái tử thủ. Không sai mà lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại Ngân Bối Thiết Giáp Mãng thân chỗ tiếp theo, đột nhiên một mảnh cỏ dại nổ tung, sau đó một đạo thân ảnh đằng không mà lên, trong tay cầm một thanh nhỏ nhắn, cùng loại chùy thủ, lại hình như là đao giải phẫu vũ khí. Đối với cái kia Ngân Bối Thiết Giáp Mãng bụng bảy tấc chỗ. Phốc phốc. Một tia sáng trực tiếp xuyên thủng Ngân Bối Thiết Giáp Mãng thân thể, sau đó, thân ảnh kia tay, dùng một cái quỷ dị động tác, vờn quanh Ngân Bối Thiết Giáp Mãng xung quanh vòng. Chỉ nghe một trận xoẹt thanh âm. Trong khoảnh khắc, thân ảnh rơi xuống đất, lộ ra hình dáng, lại là cái kia Ô Hành Vân. Chuẩn bị xuất thủ Thôi Đông Sơn đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được, cái kia chạy không thấy cái bóng tiểu nữ môn, thế mà trốn ở chỗ này. Sau đó lại nhìn Ngân Bối Thiết Giáp Mãng, lập tức cứng đờ bất động. Một lát sau, tại Thôi Đông Sơn trợn mắt hốc một dưới, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng thân thể đột nhiên xé rách một vết thương. Vết thương này là hình vòng cắt, rất nhanh, một khối lớn thịt mang theo nội tạng thì cùng xương cốt tách rơi xuống mặt đất. Tùy theo, Ngân Bối Thiết Giáp Mãng đổ sụp trên mặt đất. Thôi Đông Sơn, Ô Hành Vân lúc này thời điểm nhìn hướng Thôi Đông Sơn, cười nói, làm xong. Thôi Đông Sơn trầm mặc một lát sau nói, đây chính là Ô gia bí pháp dịch cốt đao. Ô Hành Vân gật đầu. Vậy ngươi mới vừa rồi là? Ô Hành Vân tiếp tục nói, chạy trước một bước, tìm kiếm địa phương tốt, đến phục kích gia hỏa này ai trong rừng cùng nó đánh, quá bị thua thiệt, không có lời. Vừa hay nhìn thấy nơi này, ta liền biết, truy ca ngươi cũng khẳng định sẽ lựa chọn ở chỗ này cùng nó đánh. Cái kia vừa mới ta công kích, trước khi đến nhị gia gia nói, lấy ngươi làm chủ, truy ca ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, cho nên ta muốn ẩn thân tốt chờ đợi cơ hội. Sau đó một kích mất mạng, đây cũng là lúc trước đã nói xong phối hợp không phải sao? Thôi Đông Sơn trầm mặc, hắn rất muốn nói, kỳ thật ta đã đem con mãng xà này chuyển choáng, ta đang chuẩn bị xuất thủ đánh nó bảy tấc, ngươi đây là đoạt quái à? nhưng khi nhìn một chút cái này ngân bối thiết giáp mãng cốt nhục tách rời tràn diện, nhìn lại này nương môn nhìn như ngượng ngùng, kỳ thực gặp phải phiền phức, chạy trốn quả quyết, bán đồng đội càng là không có chút cảm giác nào xấu hổ, đoạt quái cũng là bắt lấy thời cơ tốt nhất. Đây là dùng thoải mái nhất khí lực, đạt được kết quả tốt nhất. Ma Đức, cái này tiểu nương môn tại man hoang kinh nghiệm, không kém gì những cái kia chân chính võ giả. Quả nhiên không hổ là đến rèn luyện qua nhiều lần người. Ta học được. Thật sự là cảm ơn ngươi để cho ta trưởng thành. Thôi Đông Sơn giữ im lặng, đi thẳng tới ngân bối thiết giáp mãng bên cạnh, theo nó bảy tấc chỗ, móc ra một cái trái tim. Trái tim vẫn là nóng hổi, nhưng có một vết thương, đó là bị Ô Hành Vân đâm rách, cũng là ngân bối thiết giáp mãng chí tử một trong những nguyên nhân. Mắt thấy vết thương chảy ra đến một số đỏ thâm máu tươi. Thôi Đông Sơn không nói hai lời, cùng một thì cuốn hút. Huyền tỷ bí mật chỉ điểm một trong, hung thú tâm huyết, là một thân chỗ tinh hoa, là nhân loại võ đồ cảnh khí huyết thuần dưỡng tốt nhất thuốc bổ, trước mắt không có cái thứ hai thuyết pháp. Giết sống, trực tiếp hút, tại chỗ luyện hóa. Một giọt tâm huyết, cũng là một chi khí huyết dược thể. Mà thôi Đông Sơn cái này miệng vừa hạ xuống, đâu chỉ mười giọt. Nguyên bản bình tĩnh ngượng ngùng Ô Hành Vân gặp, cũng nhịn không được trừng to mắt. Nhớ ngày đó mới 12 tuổi, lần đầu tiên tới man hoang lịch luyện. Ngay lúc đó lao tổ tông đồng dạng săn giết một đầu trung giai hung thú, lấy tâm huyết để cho nàng uống. Nàng cũng chỉ uống một ngụm, thì choáng, đó là bị hung thú rồi rào khí huyết trùng kích. Cho dù là về sau nàng có thể chịu nổi, nhưng một đầu trung giai hung thú, vẫn như cũ chỉ có thể uống một miệng, còn lại chỉ có thể lãng phí, bởi vì làm căn bản luyện hóa không hết. Mà bây giờ, cái này lần đầu tiên tới lịch luyện, lần thứ nhất uống hung thú tâm huyết thôi Đông Sơn, thế mà trực tiếp một miệng làm. Ngươi cũng không sợ mình bị nó bạo. Thôi Đông Sơn không nhìn Ô Hành Vân quan sát, hắn dùng lực chen sạch sẽ ngân bối thiết giáp mãng trái tim bên trong ẩn dưỡng tâm huyết, liền đem cái kia trái tim vứt bỏ, trực tiếp nguyên địa đứng như cỏ gỗ. Giờ phút này, trong thân thể của hắn, rồi giao khí huyết cuộn cuộn, có thể so với gần trăm chiếc khí huyết dược tề lượng, chống đỡ Thôi Đông Sơn, toàn thân đỏ bừng, sóng nhiệt cuộn cuộn. Không, không phải lượng khác nhau, là chất lượng khác nhau. Cái này hung thú tâm huyết, là thuần túy nhất, tối nguyên thủy khí huyết. Ngoa hổ quyền trung vừa đứng, tự thân khí huyết điên cuồng thôn vệ cái này hung thú tâm huyết, dường như đói bụng 10 ngày nửa tháng giống như. Nhưng nương theo lấy tâm huyết luyện hóa, một loại không hiểu hung lệ tâm tình cũng ở trong lòng hiện hiện, để Thôi Đông Sơn ánh mắt đều biến đến ngoan động, có loại muốn cắn chút gì xúc động. Ô Hành Vân nhịn không được lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác. Đây là nuốt sống hung thú tâm huyết hậu di chứng, sẽ bị thú tính ảnh hưởng, làm không tốt liền sẽ tính tình bặm mẹo. Trước mắt tới lui man hoang thế giới rất nhiều võ giả, như vậy lâu dài tu hành cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng, cho nên mới có các loại tranh đấu dùng để phát tiết. Nhưng muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải áp chế thú tính. Đây là ác không thể thiếu nhất hoàn. Chính mình trước đó là bởi vì lao tổ tông chuẩn bị thanh tâm dược tề, mới có thể phục dụng hung thú tâm huyết, không sợ ảnh hưởng, chậm rãi luyện hóa mạnh lên. Gia hỏa này lại là trực tiếp làm uống. Nhân gia uống rượu còn muốn xưng cái đậu phộng ép một chút tiểu khí đâu. Người đây cũng quá. Ô Hành Vân giờ phút này cũng không biết như thế nào đậu đen rau muống, chỉ cảm thấy vị này truy ca thật đặc yêu sinh tính. Chương 111, khí huyết tấn cấp, khí huyết hồng lô. Chương 111, khí huyết tấn cấp, khí huyết hồng lô đến được tốt. Vừa mới thôn vệ một đầu tiên lang tâm huyết, Thôi Đông Sơn trong thân thể khí huyết dường như cũng phát triển một dạng, tự động thì mãnh liệt lên. Cái này khiến Thôi Đông Sơn thân thể hiện lên một loại khô nóng, có loại không phát tiết không thoải mái xúc động. Đối mặt dường như đại quân đồng dạng bầy sói, Thôi Đông Sơn vô ý thức khẽ vươn tay, thương tới. Ông. Khoảng cách 7-8 mét bên ngoài, cắm vào trong đất phượng minh thương, đột nhiên thì run rẩy lên. Mãnh liệt dọn, phượng minh thương theo đất bên trong bay ra, bá một chút thì rơi vào Thôi Đông Sơn trong tay. Đại thương tới tay, khí huyết tràn vào. Phượng minh thương nhọn, phát ra tiếng rung thanh âm. Giết. Thôi Đông Sơn gầm nhẹ một tiếng, một bước phóng ra, trong nháy mắt đến hơn 20m bên ngoài, xâm nhập trong bầy sói. Trường thương vung dậy, khí huyết quan chú, toàn bộ thân thương đều đang run rẩy, ong ong không dứt. Mà Thôi Đông Sơn thân thể càng là đỏ thẫm tràn ngập, bay lên chừng cao 5-6m, dường như một cái chính đang thiêu đốt hừng hực đống tuổi. Đây là khí huyết lang yên toàn bộ khai hỏa trạng thái. Hưu Phượng Minh thương nhọn lướt qua, vẽ ra một đạo màu đỏ đường vòng cung. Sau đó, đầu thương bên ngoài, 5-6 ngày hôm trước sói, đột nhiên thì thân thể sụp đổ, bị lực lượng vô hình xé rách hai nửa. Thôi Đông Sơn mặc kệ, chỉ là cầm thương, không ngừng mà đem lang nha thất chủ ý chiêu thức diễn luyện mà ra. Chiêu thứ nhất, 80. Người cùng thương phát, thương xuất như long, đâm rách không khí, đầu thương bảy tấc, mang theo một loại sắc bén khí tức, thân thương lắp một cái, cũng là một đạo màu đỏ nhạt sắc bén lưu quang lướt qua. Bị cái này sắc bén lưu quang đánh trúng thiên lang, không chết cũng bị thương. Chiêu thứ hai, 800. Phượng Minh thương đảo ngược, một đầu khác chân khí pháo, hung hăng nện xuống, một đầu thiên lang bị đập trúng đầu, trong nháy mắt cứng rắn đầu sói bạo liệt như dưa hấu. Chiêu thứ ba, 8000. Đập chết một đầu thiên lang. Thôi Đông Sơn trong tay cuồng bạo khí huyết chi lực, quán chú Phượng Minh thương âm thanh, cũng không quay đầu lại, đối với đằng sau hung hăng đâm tới. Ông một tiếng, Phượng Minh thương tuột tay mà ra, nổ bắn ra đi, một đường xuyên qua từng đầu thiên lang thân thể, trực tiếp bắn ra 100m xa, đem một đầu ngay tại chu lên to lớn thiên lang, đóng đinh tại trên mặt đất. Đây là đầu sói, chỉ huy đàn sói tiến công. Đầu sói một chết, đàn sói thì lộn xộn. Thế mà sau một khắc, sâu trong cỏ lại có một đầu to lớn thiên lang nhảy ra, phát ra sói chu. Đây là lại một cái đầu sói xuất hiện. Bầy sói tộc địa cũng có đẳng cấp, kết mẹ kết đội, đều có đầu sói, một con sói tử, phía dưới một con sói tụ lên, giết chi không dứt, giết chi không hết. Đây chính là hung thú thiên lang nhất tộc. Bọn chúng có thể chiếm cứ cái này phương viên mấy vạn dặm địa bàn, cho dù cao giai hung thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cũng là bởi vì có trăm vạn thiên lang, để cử đầu sói gốc dễ có thể. Mắt thấy như thế, Thôi Đông Sơn cũng không hoảng loạn, đưa tay như đao, cùng trời sói chém giết. Thủ đao rơi tại những cái kia thiên lang trên thân, mỗi một chiều đều lôi cuốn lấy to lớn khí huyết chi lực. Phàm là bị đánh trúng thiên lang, bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng thiên lang số lượng nhiều lắm, mà lại có đầu sói tại, đàn sói tiến công không loạn, hung hãn không sợ chết. Bất quá một lát, Thôi Đông Sơn trên thân liền bị thiên lang cắn xé mấy khối huyết đủ, bắt hơn 10 đạo vết máu. Nhưng là trải qua đặc huấn Thôi Đông Sơn, đối với điểm ấy mưa bụi thương tổn, căn bản không có nửa điểm lo lắng, chỉ là không ngừng xông về phía trước giết, không ngừng mà đem khí huyết bộc phát ra đi. Lúc này thời điểm, Thôi Đông Sơn dần dần phát hiện một cái chỗ thần kỳ. Thể nội quần quật rồi rào khí huyết, bạo phát về sau, còn lại càng ít, kết quả cái này khí huyết sôi trào thì càng nhanh. Cảm giác này rất mới lạ, thật giống như khí huyết sống một dạng. Cái này khiến Thôi Đông Sơn nhịn không được, một mực toàn lực bạo phát, muốn đem một thân khí huyết toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, toàn bộ đều đánh tại những cái kia thiên lang trên thân. 7 thành, 6 thành, 5 thành, 4 thành, 3 thành, 2 thành. Mắt thấy khí huyết càng ngày càng ít, mà bây giờ Thôi Đông Sơn thân thể lại là càng ngày càng đỏ, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng. Đột nhiên, Thôi Đông Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân mở ra, ngay tại bọn sói này công kích phía dưới, đứng lên ngọa hổ quyền tung. Cái này vừa đứng, Thôi Đông Sơn thể nội khí huyết trong nháy mắt vận chuyển, đột phá đến một cái cực hạn. Sau một khắc, ầm vang một tiếng, Thôi Đông Sơn não tử chấn động, cũng cảm giác trong thân thể không còn là khí huyết, mà chính là một đám lửa. Cái này một đám lửa đốt cháy toàn bộ thân thể, dần dần lan tràn một mảng lớn. Hỏa diễm một thiêu, Thôi Đông Sơn khí huyết trên người khói báo động, lập tức thu liễm. Mà lúc này, mấy chục đầu thiên lang nào tới Thôi Đông Sơn trên thân. Nhà đúng lúc này, ầm vang một tiếng, một cỗ to lớn lực vô hình theo Thôi Đông Sơn trên thân thể bạo phát. Lực vô hình quyết tán, chấn động tứ phương. Vừa mới chuẩn bị đem Thôi Đông Sơn cắn xé thành toái phiến mấy chục con thiên lang, lập tức liền bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng chấn bay ra ngoài, bay múa đầy trời. Phượng Minh Thương. Thôi Đông Sơn gầm nhẹ một tiếng. Ông đâm chết một đầu thiên lang đầu sói Phượng Minh Thương, lần nữa nổ bắn ra trở về, rơi vào Thôi Đông Sơn trong tay. Thôi Đông Sơn nắm chặt chuôi thương. Sau một khắc, một cỗ đỏ thấp quang mang theo Phượng Minh Thương phía trên lan tràn, như là hỏa diễm tiêu đốt. Đây là khí huyết chi lực hiển hóa vô biểu. Mà Phượng Minh Thương đạt được loại này cấp bậc khí huyết chi lực gia trì, dường như giải khai chân chính phong ấn một dạng, phát ra một tiếng cùng loại Phượng Hoàng Minh kêu vui sướng thanh âm. Thanh âm truyền ra, xung quanh những cái kia hung lệ thiên lang vì đó mà ngừng lại, nguyên một đám trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cũng không dám nữa xông đi lên. Cho dù là đầu sói, cũng không dám kêu rên. Dường như loại này giống như Phượng Hoàng kêu to, đối bọn nó tạo thành một loại nào đó bản năng uy áp. Phút chốc về sau, đàn sói rút lui, chớp mắt thì biến mất vô ảnh vô tung, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại mấy trăm con thiên lang thi thể. Mà Thôi Đông Sơn sắc mặt trắng bệnh, thân thể lại kiên cường đứng thẳng, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Khí, huyết, sấy khô, lô. Lão tử, khí huyết hùng lô. Thôi Đông Sơn khỏe miệng nhịn không được cong lên. Nguyên lai, muốn theo khí huyết lang yên, tiến vào khí huyết hùng lô, ngoại trừ đạt tới tấn cấp yêu cầu cơ bản bên ngoài, còn cần một chút kích thích. Liên tựa như một cái núi lửa chết, ước vạn năm bất động, nhưng là chỉ cần một lần vỏ quả đất vận động, cái kia hỏa sơn liền có thể theo trong ngủ mê thức tỉnh. Khí huyết lang yên, tiến giai khí huyết hùng lô cũng rất đơn giản. Cái kia chính là chém giết, sinh tử chém giết, không ngừng kích hoạt khí huyết để khí huyết sống lên. Sống khí huyết lang yên cũng là khí huyết hùng lô. Giờ khắc này, Thôi Đông Sơn thậm chí sinh ra một loại cảm khái. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển trải qua. Quả nhiên không có nói sai. Chân chính đột phá, kỳ thật không cần phức tạp như vậy, chỉ cần một cái dẫn tử thì có thể đi vào cái kế tiếp phân đoạn. Người thiên môn bạn ngữ giải thích cũng không bằng tự mình thể nghiệm. Cho nên, Kim Điêu sư minh chỉ nói là để cho mình theo cái này trăm vạn tiên lang bên trong phá đây, mà không có nói cho ta biết như thế nào đột phá. Đây là nhìn ra tình trạng của ta, để ta tự mình trải nghiệm, theo trong chém giết trưởng thành. Nhưng là cái này đại giới, cũng rất lớn a. Không nói một thân vết thương, cũng là cái này khí huyết cũng thấy đấy. Võ độ 15 đoạn khí huyết a, nhiều khoa trường, thế mà cứ như vậy hao tổn sạch sẽ. Cũng chính là vừa mới Phượng Minh Thương kinh ngạc thiên lang. Nếu không chính mình mệnh gần chết, cũng mới giết chết như thế điểm, mà thiên lang đâu, hơn trăm bạn. Ân, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, không phải vậy thiên lang phát hiện Phượng Minh Thương là hư, lần nữa đột kích, chính mình thì hết con bê. Hắn bung vẩy Phượng Minh Thương, một thương bốc lên một đầu thiên lang, liền muốn mở ngực mổ bụng lấy tim tạng. Lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, thiên lang thi thể trong nháy mắt nổ tung, huyết đục bay múa đầy trời. Thôi Đông Sơn ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, liền thấy Kim Điêu sư mình, không biết cái gì thời điểm đứng tại cách đó không xa. Mặt khác, Vân Phượng Phi Thiên cũng ở bên cạnh. Đây là Thôi Đông Sơn lần thứ nhất nhìn đến Vân Phượng toàn cảnh. Đỉnh đầu trắng đung, lông vũ năm màu lưu ly đồng dạng, toàn bộ thân thể tăng thêm cái kia rực rỡ màu sắc lông đuôi, đủ có vài chục trượng chiều dài. Thế mà lớn như vậy thân thể, Phi Thiên đứng ở nơi đó, lại an tĩnh như cái tiểu thư khuê các, cho người ta duyên dáng yêu kiều cảm giác. Sư Minh, Phi Thiên tỷ. Thôi Đông Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thái cổ Kim Điêu tức giận nói, sư đệ a, ngươi là thật nói bụng, cái gì đều ăn được đi. Thôi Đông Sơn khỏe miệng giật một cái. Ngươi cái này nói là lời gì? Lục giai thiên lang tâm huyết a. Cái đồ chơi này mang về đại hạ, đều đánh đoạn, ngươi bằng cái gì ghét bỏ? Thái cổ Kim Điêu lúc này thời điểm tiếp tục nói, làm chúc mừng ngươi tấn thăng khí huyết hồng lâu cảnh giới khen thưởng, Phi Thiên tỷ, đi đem cái kia trong nước cá trạch nhỏ chụp tới, cho ta hảo sư đệ bồi bổ thân thể. Phi Thiên liếc qua Thái cổ Kim Điêu, nói thẳng, đây là ta cho, ngươi chính mình làm. Nói xong, bay trời bỗng nhiên dương cánh, địa không bay lượn, theo cái kia mặt hồ lướt qua, sau đó từng tiếng sáng kêu to, tiền bù thêm mà qua, lần nữa đằng không mà lên. Sau đó, phi tiên móng đuốt dưới, liền có thêm một đầu dài đến vài chục trượng giao long, đang thống khổ dãy rủa. Chương 112, có cơ hội hồi báo lão Ngụy. Chương 112, có cơ hội hồi báo lão Ngụy. Rất nhanh, phi tiên rơi xuống đất, cái kia dài mười mấy trượng giao long cũng bị vứt trên mặt đất, thân thể còn tại hơi hơi bặm mẻo, nhưng cổ cùng thân thể, các có mấy đạo vết trảo, sâu nhập thể nội, không ngừng chảy máu. Hiển nhiên, cái đồ chơi này sống không được. Thôi Đông Sơn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là giao long a? Cái kia một thân lân giáp, bụng song trảo, đỉnh đầu. Hả? Độc giác. Tốt a, liền xem như một cái sừng, đó cũng là giao long. Ít nhất cũng là cựu giai hung thú đi. Đặt ở đại hạ bên kia, khỏi cần phải nói bình thường tông sư gặp, đều muốn cảnh giác ba phần, thận trọng đối đãi. Cái này bị ngươi lập tức bắt chết rồi. Đại hạ cùng man hoang chênh lệch quá lớn. Lúc này thời điểm, phi thiên một chảo xé rách giao long bảy tấc, móc ra một cái lớn chừng miệng chén thú đan, vứt cho Thôi Đông Sơn. Ngươi vừa đột phá, tốt nhất ăn ngon một chút, mới có thể bổ túc khí huyết, lúc đó sói bất quá là phổ thông hung thú, khí huyết đối ngươi, tập mà không thuần, uống nhiều quá có hại không lợi. Phi thiên lại mở miệng. Thôi Đông Sơn tiếp được còn nóng hổ thú đan, có chút dở khóc dở cười. Đây thật là, bất lực đầu đen rau muống a đại hạ võ giả, người người hâm mộ khát vọng lục giai hung thú tâm huyết, cứ như vậy bị lét bỏ. Ma Đức, cái này bức để ngươi trang, thật là khiến người ta tê cả da đầu. Chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng phải đem cái này bức còn cho ngươi, để ngươi cũng thể nghiệm một chút ta tâm tình bây giờ. Trong lòng đoán thầm, Thôi Đông Sơn cũng không do dự. Hung thú tâm huyết, uống lúc còn nóng là tốt nhất, làm lạnh hiệu quả còn kém. Mà thú đan, hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn. Cắn một cái phá, thú đan bên trong một dòng nước nóng lập tức tràn vào khoang miệng, thuận cổ họng xuống. Đồng dạng hung thú tâm huyết, cũng liền 7-8 giọt, tầm 10 giọt dáng vẻ. Rồi giao nhiệt lượng trong thân thể khuếch tán. Thôi Đông Sơn đứng như cọc gỗ, trong nháy mắt trong thân thể, hỏa diễm mãnh liệt. So với trước đó, bây giờ khí huyết hồng lô cảnh giới khí huyết, đối với thú đan tinh hoa thôn phệ, quả thực khoa trương hơn. Hỏa diễm giống như khí huyết, dường như thật biến thành một cái miệng núi lửa. Hết thảy đồ vật rơi vào trong đó, lập tức bị hòa tan, hóa thành tự thân một bộ phận. Dù là cái này giao long thú đan tinh hoa cũng giống như vậy, từng miếng nuốt. Tâm mười miệng về sau, thú đan khô cát, mà trong thân thể, hỏa diễm hừng hực, không chỉ có khôi phục, mà lại tựa hồ càng cường thịnh mấy phần. Ừm, cũng tạm được, bất quá nơi này cùng khổ chi địa, cũng chỉ có thể thích hợp, về sau à, ngươi cái này khí huyết cảnh giới muốn tiếp tục thể phách bình thường hung thú có thể không thỏa mãn được ngươi, tốt nhất là cao giai hung thú tâm huyết, còn có chút hiệu quả. Lúc này thời điểm, Thái cổ kim điêu mở miệng, chỉ điểm Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn chép miệng đi miệng, nhìn một chút trong tay khô quắt thú đan, do dự một chút, vẫn là không có bỏ được ném đi. Cái đồ chơi này làm sao đều là giao long thú đan à, dù là chỉ còn lại có đan xác, đã mất đi tinh hoa, mang về đại hạ, cũng giá trị tuyệt đối một khoản tiền. Làm nghèo khổ học sinh, Thôi Đông Sơn thật vô cùng thiếu tiền. Lãng phí là đáng xấu hổ. Quả quyết đem giao long thú đan nhét vào trong ngực, Thôi Đông Sơn nhìn về phía Thái cổ kim điêu, nói, sư huynh, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì? Thái cổ kim điêu nhất thời im lặng. Mới vừa nói đại khí, không nghĩ tới phi thiên không phối hợp. Cái này làm sư mình, cái kia làm sao xử lý? Nó dù sao thân không vật dư thừa a a có. Thái cổ kim điêu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nó một bước vượt qua, đã đến Thôi Đông Sơn trước mặt, sau đó mở ra tiêm huế, một đoàn chất lỏng màu vàng phun tại Thôi Đông Sơn trên thân. Chất lỏng màu vàng nóng rơi vào trên người, rất nhanh thẩm thấu ra thịt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thôi Đông Sơn một mặt một bước. Thái cổ kim điêu đắc ý nói, đây là ta Thái cổ kim điêu thần thú tinh huyết, ta đưa ngươi một giọt, dung nhập giọt này tinh huyết cũng không ảnh hưởng ngươi nhân tộc huyết mạch, nhưng là sẽ để cho ngươi có cơ hội lấy được một loại ta Thái cổ kim điêu nhất tộc thần thông, chỉ là ngươi có thể lĩnh ngộ cái gì thần thông thì nhìn cơ duyên của ngươi cùng nội tính. Thôi Đông Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân thành nói, đà tạ sư minh. Cái này sư minh là thật không có phí công gọi, có đổ là thật cho a. Không sao, ta ăn nhiều mấy trận, cái này tinh huyết thì bù lại. Thái cổ kim điêu tùy ý trả lời. Lúc này thời điểm, phi thiên mở miệng, tốt, ngươi khí huyết đột phá, xem như hoàn thành cơ sở tu hành. Tiếp đó cũng là ngươi độc từ tu hành thời gian, ta truyền thụ cho ngươi một đạo man hoang đồ văn, ngươi có thể từ nơi này trở về nhân tộc bên kia dựa theo thực lực ngươi bây giờ, nửa tháng tả hữu thì có thể trở về. Thôi Đông Sơn sững sờ, cái này thì xong rồi, tiếp xuống tu luyện. Thái cổ kim điêu nói, nghe không hiểu sao? Kế tiếp là ngươi chuyện của mình, ta trước đó nói như vậy, chỉ là muốn để ngươi xuống tới mà thôi, mục đích đúng là vì để cho ngươi liều chết chiến đấu, tìm kiếm đột phá, vốn là coi là phải cần một khoảng thời gian, nhưng là ta xem thường ngươi thiên phú, không nghĩ tới một lần liền thành công, cái này một điểm, ngươi so sư huynh ta mạnh ném một cái ném. Phi Thiên liếc qua Thái cổ kim điêu, sau đó nó cũng mở miệng, tu hành bản chính là mình sự tình, đặt đến khí huyết hồng lô một bước này, hẳn là các ngươi nhân tộc khí huyết đỉnh phong, có lẽ còn có khả năng đột phá, nhưng là ngươi đột phá, cùng cái này hai ngu ngốc không giống nhau. Nó là không có tìm được con đường phía trước, thì bắt chước thần thú Kim Ô, lấy thân hóa mặt trời gay gắt, lúc này mới đạt được thuần dương khí huyết, có thể nói, đây là nó võ đạo chi lộ bước đầu tiên, bằng này trở thành thất giai chi thân. Ngươi không giống nhau, ngươi võ đạo là nhân tộc võ đạo, không thể học tập nó. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ. Mặt khác, chúng ta cũng nên đi. Dù sao chúng ta thuộc về thần vực, tại nơi này dừng lại lâu, dễ dàng kinh động thế giới sức mạnh to lớn, đến lúc đó cho chúng ta đến một chút phụ diện gia trì, coi như uống nước, cũng muốn nghẹn chết. Thôi Đông Sơn một mặt kinh ngạc, thế giới sức mạnh to lớn, đáng sợ như vậy. Ngươi coi như là ba cái thiên đạo dung hợp, không cho phép kẻ xấu quấy rầy. Nếu không ngăn trở nhân đại nói, như giết người phụ mẫu, một chút trừng phạt đều xem như khách khí. Đã từng có một vị thập nhị giai cựu đầu rực xà, bởi vì trêu chọc cùng kỳ nhất tộc, bị đuổi giết cùng đường mặt lộ, muốn xâm nhập quái vật thế giới tránh né, lại tại ở gần về sau, bị trời phạt mà chết. Ngươi nói, có đáng sợ hay không? Phi Thiên cảnh cáo. Thôi Đông Sơn nghe được tê cả da đầu. Thập nhị giai đều yếu như vậy, ta đại hạ, thật là cần muốn chỉnh đốn, nhất định phải tăng lên tổng thể võ đạo thực lực a. Ừm, ta đã biết, tiếp đó, ta từ nơi này, một đường luyện, trở về đại hạ. Thôi Đông Sơn gật đầu. Phi Thiên ngữ khí ôn nhu, cái này là được, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, cần tại chính mình trong tộc đàn học tập. Tương lai nếu như có thể nắm giữ tông sư cảnh tu vi, ngươi thì có tư cách xâm nhập man hoang thần vực lịch luyện, nhưng là nhớ kỹ, cũng không đủ tự vệ thực lực trước, tuyệt đối không nên trêu chọc những cái kia thần thú di mạch. Thôi Đông Sơn mỉm cười, đa tạ Phi Thiên tỷ chỉ điểm. Không biết vì cái gì, lúc trước tại nó trên thân thời điểm, nó còn rất lạnh lùng, nhưng là hiện tại, thì nhiệt tình nhiều, thật đem mình làm con cháu đồng dạng. Tốt, chúng ta đi, hắc hắc, tiểu tử, tiếp đó, ngươi vẫn là muốn đối mặt trăm vạn bầy sói à? Nhưng là hiện tại chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi cái kia ứng đối ra sao đâu? Thái cổ kim điêu phát ra cười quái dị, tựa như đùa giỡn đệ đệ ca ca. Sau đó, nó phi thăng mà lên, rơi đang Phi Thiên trên thân. Phi Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Thôi Đông Sơn, thì dương cánh, trực tiếp đằng không mà lên, xông lên mây xanh. Tốt sư đệ, sư minh tại thần vực chờ ngươi. Lúc này thời điểm, trên bầu trời, thái cổ kim điêu thanh âm xa xa truyền đến, chấn động cái này xung quanh ngàn dặm, hoảng sợ đến vô số thiên lang, ẩn núp sâu thảo, run lẩy bẩy. Thiên lang không e ngại cao giai hung thú, nhưng là bọn chúng e ngại chân chính thần thú huyết mạch. Nhìn lấy Phi Thiên biến mất trên bầu trời, Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có thiên lang về sau, nhếch miệng cười một tiếng, lại cầm lấy vượng minh thương, bắt đầu đảo thiên lang trái tim. Cái gì đồ bỏ đi? Cái này đặc yêu đều là bà bối, đều là tiền. Ta đặc yêu náo tản mới không cần. Theo thủy thân ba lô bên trong, móc ra một cái cùng loại túi nước đồ vật, đem những ngày kia sói trái tim bên trong tâm huyết xâm nhập trong đó. Tuy nhiên làm lạnh sau hiệu quả khả năng kém một chút, nhưng lục giai hung thú tâm huyết à, kém thế nào đi nữa, cũng so phổ thông khí huyết dược tể phải tốt hơn nhiều đi. Còn có cái kia giao long thi thể, tuyệt đối toàn thân là bà bối, giá trị vô lượng. Vảy rồng, gân rồng, gan rồng, long huyết, thịt rồng, long cốt, trứng rồng trứng. Chậc chậc. Vừa bạn lão Ngụy bồi dưỡng ta lâu như vậy, còn một mực không có gì có thể báo lại, cái đồ chơi này mang về cho hắn bồi bổ thân thể. Chương 103, Thái cổ kim điêu chương 103, Thái cổ kim điêu hôm sau. Trời mới vừa tờ mở sáng, Thôi Đông Sơn vẫn còn ngủ say. Đây là lâu dài bảo trì đồng hồ sinh học quen thuộc. Một khi ngủ thì ngủ được rất chết. Đến một chút, khẳng định sẽ tỉnh lại. Bất quá hôm nay, không đợi đến đồng hồ sinh học nhắc nhở đây, đột nhiên Thôi Đông Sơn mở to mắt, là Ô Hành Vân, nàng đem chính mình lay tỉnh. Có chút im lặng. Thôi Đông Sơn nói, làm gì? Ô Hành Vân tức giận nói, ngươi còn thật ngủ à? Thế mà đều kêu không tỉnh. Thôi Đông Sơn hỏi lại, không phải, ngủ không thật ngủ, cái kia nằm xuống làm gì? Ô Hành Vân nói, đây là man hoang, liền xem như những cái kia hung thú, lúc nghỉ ngơi đều muốn mở một mắt, nhắm một mắt, ngươi dạng này thì không sợ đơn độc thời điểm, bị hung thú cho đánh lén. Thôi Đông Sơn im lặng. Đây quả thật là cái vấn đề. Nhưng ta cái này trong lúc nhất thời, làm sao chuyển biến? Tốt, chuẩn bị xuất phát. Ừm, hiện tại liền đi. Không phải vậy đâu. Cái giờ này chính là rất nhiều hung thú ẩn nút thời điểm, cũng là lớn bao nhiêu hình hung thú bắt đầu hoạt động thời điểm, muốn tìm lợi hại hung thú lịch luyện, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thôi Đông Sơn lúc này cho mình một bàn tay. Bốn một tiếng, đem Ô Hành Vân giật nảy mình. Sau đó Thôi Đông Sơn nói, "Tốt, hiện tại triệt để tỉnh." Ô Hành Vân ngơ ngác một lát, mới mở miệng nói, "Ngươi thật là kẻ hung hãn." Thôi Đông Sơn cười một tiếng, "Ta cũng chính là đối với mình hung ác một chút, cùng ngươi không giống nhau, ngươi là đối với người khác hung ác." Theo trên vách núi đá rời đi, hai người tiếp tục xuất phát. Không bao lâu, hai người bò lên trên một cái đỉnh núi. Nhìn một cái, bốn phương tám hướng đều là dãy núi chập trùng, nguyên thủy phong mạo. Một số đồng bằng có thể nhìn đến một số hung thú kết bè kết đội. Bất quá những cái kia đều là sơ giai hung thú, không phải Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân mục tiêu. Đột nhiên, ở phía xa một mảnh sơn lâm, có bụi đất tung bay, còn ngầm trộm nghe đến hung thú gào rú thanh âm. Liếc nhau, hai người chăm miệng một lời, qua bên kia. Ô Hành Vân cười nói, lá gan không nhỏ. Cũng vậy, loại kia phía dưới tao ngộ, chúng ta liên thủ. Ý kiến hay, ta đồng ý. Trong ngôn ngữ, hai người theo đỉnh núi chạy vội mà xuống, hướng thu hống chi địa chạy như bay. Một đường xuyên qua rừng rậm, hơn nửa canh giờ, hai người tới một mảnh hỗn độn khu vực. Xung quanh vài trăm mét cây cối bãi cỏ đều bị phá hư, cho dù là hai người ôm hết cũng không có trốn qua vận rủi. Mà tại một mảnh phá toái thảo mục ở giữa, một đầu trừng dài 6 thước, toàn thân màu trắng to lớn mãnh hổ nằm dạp trên mặt đất, trên thân đẫm máu, nhưng đầu hổ càng phát ra dữ tợn, ánh mắt hung lệ. Trong miệng một đôi răng nanh lộ ra ngoài, hổ môi run rẩy, phảng phất muốn xé nát hết thảy. Nó gầm nhẹ, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhìn đến cái đồ chơi này, Thôi Đông Sơn lập tức trừng to mắt, trong đầu hiện lên nhìn qua giới thiệu. Tên: Bạch Hổ. Lục giai hung thú. Tính tình hung tàn, lực lớn vô cùng, am hiểu đánh giết, cắn xé, tốc độ nhanh. Khá lắm. Cái này so cái kia ngân bối thiết giáp mãng cao hơn nhất cấp A hơn nữa, nhìn qua trong tư liệu biểu hiện, cái đồ chơi này tựa hồ có cao cấp huyết thống, có thể tấn cấp cao giai hung thú, thậm chí khả năng man hoang chỗ sâu, tồn tại càng đáng sợ bạch hổ hung thú. lại nhìn Bạch Hổ đối thủ. Thôi Đông Sơn lập tức sửng sốt. Đây là cái gì đồ chơi? Tại Bạch Hổ ngưng thị một khỏa đứt gãy đại thụ cọc phía trên, ngồi xổm một con chim. Cái này chim kỳ thật cũng không tính là nhỏ, trường cao hơn 1 mét. Toàn thân lông vũ là màu vàng kim. Nhìn lấy giống như là diều hâu, nhưng so trong nhận thức biết diều hâu càng thêm uy vũ. Thần kỳ hơn chính là, Thôi Đông Sơn từ trên người nó cảm thấy một loại khí chất cao quý. Dường như, tại Bách Thú Chi Vương mãnh hổ trước mặt, nó mới thật sự là hoàng giả. Nhưng là cái này chim, xem ra không thích hợp, bởi vì nó chỉ có một cái cánh, mặt khác nửa bên trống rỗng. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Bạch Hổ, nó vẫn là thật cao ngửa đầu, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường cùng cừu hận. Đây là cái gì đồ chơi? Thôi Đông Sơn nhớ lại nhìn qua cao giai hung thú mục lục, hoàn toàn không có đăng ký qua AO hành vân cũng là một mặt động, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là con chim này, cảm giác thật đáng sợ, nó tuyệt đối là cao cấp hung thú. Nói xong, Ô Hành Vân do dự một chút, nói, còn giống như là vị thành niên, ngươi nhìn nó lông vũ, chính là trai trai hung điệu loại kia, cảm giác nó còn có thể trưởng thành, còn có thể mở ra, sẽ biến càng thêm thần tuấn uy vũ. Thôi Đông Sơn một mặt im lặng, lúc này mới ngày thứ hai, thì gặp phải cao giai hung thú rồi. Chúng ta chỗ thế nhưng là hỗn hợp khu, còn không phải chân chính man hoang địa giới a. Ô Hành Vân nói, đừng nói nhảm, cái này xem ra không phải chúng ta có thể lẫn vào, nhất định phải chạy chờ sau đó theo ta, đừng tụt lại phía sau. Thôi Đông Sơn gật đầu. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ kiềm chế không được, nó gầm nhẹ một tiếng, lần nữa chạy, nào về phía cái kia kim điêu đồng dạng chim. Thấy cảnh này, Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, ma luyện nói, Ngọa Hổ Quyền Thung, phía trên đầu này Bạch Hổ thân. Ngọa Hổ Quyền Thung rời đi ngươi, Ngọa Hổ Quyền Thung cưỡi lên Bạch Hổ thân, Ngọa Hổ Quyền Thung tiến nhập đắm chìm thức học tập trạng thái. Thoải mái. Quả nhiên, phúc họa liền nhau a. Cái này lục giai Bạch Hổ, tuyệt đối có thể giúp ta tại thung công phía trên, cung cấp một số theo nhân loại võ giả trên thân không có được rất nhỏ thể nghiệm. Dù sao nhân loại lại thế nào bắt trước, cũng chỉ là bắt trước, mà không phải chân chính mãnh hổ hình thái. Giờ phút này, đối mặt Bạch Hổ trùng kích, gốc cây phía trên cái kia đầu kim điêu hoàn toàn thờ ơ, căn bản không có mảy may sợ hãi. Tại Bạch Hổ bay nào xuống thời điểm, kim điêu động, nó chỉ có một cái cánh, nhưng cánh triển khai về sau, thân thể lại có thể đứng yên tại gốc cây phía trên, lại là cặp kia chảo chộp vào gốc cây phía trên, để cho mình vững như bàn thạch. Sau đó, kim điêu một cái ngựa ra sau, sau đó đột nhiên huy động cánh, lập tức đập tại Bạch Hổ trên thân, bụp một tiếng, liền đem đầu này Bạch Hổ đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một thân cây, cây đều bị đục gãy. Sau đó, cái kia kim điêu thế mà cũng không bay, mà chính là song chảo bừng ra, nhảy lên một cái, theo mặt đất bút đầu, xông lên rơi xuống Bạch Hổ, lại là một cái nhảy vọt, lăng không đảo ngược qua Bạch Hổ trên thân. Cùng lúc đó, kim điêu chỉ có một cái cánh triển khai, dài tới hơn 3 m, theo Bạch Hổ thân thể đảo qua, thế mà như là một thanh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem Bạch Hổ trên thân thể mở ra một vết thương. Vết thương chảy xuôi máu tươi, Bạch Hổ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đột nhiên bật lên, đối với kim điêu thì cắn xé đi qua. Nhưng kim điêu lại là một cánh đánh vào Bạch Hổ trên thân thể, mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, thân thể phi lên, tới gần một cây đại thụ thời điểm, song chảo lập tức bắt lấy cây đại thụ kia thân cảnh, lại để cho thân thể một mực cố định giữa không trung, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hổ. Tình cảnh này rơi vào Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân trong mắt, đều cho thấy choáng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia thiếu một cái cánh kim điêu, cảm giác tựa như là một cái võ đạo cường giả mở dạng, tất cả động tác như là võ kỹ, căn bản không phải hung thú phương thức công kích. Vốn cho là đầu này Bạch Hổ, để mắt tới cái kia kim điêu, muốn đi săn. Hiện tại xem ra, là bọn hắn mắt vụ về. Cái kia Bạch Hổ mới là con mồi a cao giai, tuyệt đối là cao giai, mà lại còn không cao bình thường giai hung thú, trí tuệ của nó rất cao. Ô Hành Vân đều tay run. Hung thú như vậy, căn bản đánh không lại. Thôi Đông Sơn nói, không cần ngươi nói, ta đoán được. Nói xong, Thôi Đông Sơn mặc niệm, tất cả võ kỹ hảo đại nhì, lên cho ta cái kia chim thân. Buôn Như Bộ rời đi ngươi, Buôn Như Bộ lên thái cổ kim điêu thần, Buôn Như Bộ tiến nhập đắm chìm thức học tập trạng thái. Thủ đao chạm rời đi ngươi. Mười mấy cửa võ kỹ, cho dù là vừa học không lâu thảo thượng phi, liên hoàn tối các loại, đều một mạch mạnh mà qua. Cảm giác kia, giống như là một đám trẻ con, nào về phía một cái yêu thích lão sư. Sau đó, cùng tiến lên thân thể của nó. Cái này khiến Thôi Đông Sơn ngạc nhiên. Nguyên lai trên thân, cũng có thể làm thành một loại điều tra phương thức có thể biết đối phương thân phận chân thật. Kim điêu là nghĩ đến, nhưng là thái cổ hai chữ, cũng không phải có thể dùng linh tinh. Cái này chim, lai lịch không tầm thường a, giờ phút này, nguyên bản nhìn chằm chằm Bạch Hổ, dự định tìm cơ hội xuất thủ đầu kia kim điêu, đột nhiên cũng cảm giác thân thể nặng nề mấy phần, kém chút không có từ trên cây rơi xuống, trong lúc nhất thời chim trong mắt hiện lên một số kinh ngạc. Nhưng cẩn thận cảm giác, nhưng lại không có phát hiện cái gì đặc biệt. Đột nhiên, kim điêu ánh mắt nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài rình coi Thôi Đông Sơn cùng Ô Hành Vân. Không tốt, nó phát hiện chúng ta, chạy. Ô Hành Vân nói xong, xoay người chạy. Nhưng là chạy chỉ chốc lát về sau, Ô Hành Vân đột nhiên sửng sốt, quay người lại, phát hiện Thôi Đông Sơn không có theo tới, hắn hướng nơi khác chạy tới rồi. Ô Hành Vân, ta cũng chính là tính kế ngươi một lần, cái này cũng không tin ta rồi. Lúc trước đó là tin tưởng ngươi thực lực, không phải thật sự muốn theo ngươi a. Gia hỏa này, thật là cẩn thận mắt. Ừ, được rồi, người đều có mệnh, tách ra chạy, ngươi chết tỷ lệ so ta lớn hơn. Ô Hành Vân trong lòng oán thầm, do dự một lát, vẫn là cắn răng một cái, tiếp tục bước đầu. Đây là không được chọn. Nếu như chỉ là tao ngộ một đầu Bạch Hổ thì cũng thôi đi, không thể nói được còn có săn giết cơ hội, nhưng là cái kia đầu kim điêu, quá dọa người. Ô Hành Vân cảm thấy uy hiếp cực lớn. Dạng này uy hiếp dưới, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể trước hết nghĩ chính mình. Bên này, Thôi Đông Sơn hoàn toàn chính xác là không tin Ô Hành Vân. Đồng dạng nguy hiểm, ta còn sẽ không chạy. Nhưng tình huống hiện tại, không tốt lắm á, ta lựa chọn tin tưởng mình. Một đường chạy vội, vừa chạy ra hơn 100m, đột nhiên một cái ngoại ý muốn tình huống xuất hiện. Một đạo bén nhọn thanh âm trong đầu vang lên. Nhân loại tiểu hòa tử, ngươi biết Long Gia người? Chạy vội Thôi Đông Sơn lập tức dừng lại, sau đó quay người nhìn hướng cái kia chiến đấu kim điêu cùng bạch hổ, một mặt giật mình. Chương 104, đừng sợ, ta là ngươi sư minh. Chương 104, đừng sợ, ta là ngươi sư minh. Mệnh ngắn. Hung thú mở miệng nói chuyện rồi. Ngay tại Thôi Đông Sơn mộng bức thời điểm, cái kia bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, không sai, hỏi cũng là ngươi, chớ hoài nghi. Thôi Đông Sơn chần chờ một chút, yếu ớt mà nói, sư phụ của ta là Long Gia người, ngài cũng nhận biết. Bén nhọn thanh âm tiếp tục nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta được trò sư huynh đệ. A, Thôi Đông Sơn càng động, biết Long Gia có đặc huấn, nhưng không biết Long Gia còn đặc huấn hung thú a. Tốt, ngươi đừng chạy, chờ ta giải quyết cái này bạch hổ, chúng ta trò chuyện tiếp. Kim Điêu nói xong, tựa hồ cũng không nguyện ý đùa bỡn, trực tiếp chủ động xuất kích. Bạch hổ nộ hống, đứng thẳng người lên, to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía Kim Điêu. Nhưng là cái kia Kim Điêu tuy nhiên chỉ có một cái cánh, có thể cái này một cái cánh rất thần kỳ, dường như trở thành nó một cái neo điểm. Kim Điêu thân thể tại cánh dẫn động dưới, lăng không nửa tháng đường cong xoay tròn, theo bạch hổ móng vuốt phía dưới đi vòng qua, sau đó song chảo lập tức bắt lấy bạch hổ cổ. Sau đó Kim Điêu thân thể nhanh chóng xoay tròn, đem to lớn bạch hổ thân thể trực tiếp lăng không rút lên, vừa hung ác nện ở một cái đứt gãy gốc cây phía trên. Phanh một tiếng, bạch hổ ánh mắt nổi lên, muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại từ trong miệng phun ra ra máu tươi. Nó còn muốn dãy rủa. Kim Điêu đột nhiên song chảo hướng xuống một nhấn, một cỗ lực lượng khổng lồ theo hai chảo của nó phía dưới bạo phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bạch hổ thân thể thẳng băng, sau đó mềm mại cúi tại trên mặt đất, mắt hổ vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thôi Đông Sơn thấy cảnh này, cổ họng chống động một cái. Chẩn đoán chính xác, cũng là võ đạo. Cái này Kim Điêu tu luyện võ đạo, mà lại đến rất cao thâm cảnh giới. Cái này khiến nguyên bản đã mất đi một cái cánh, rõ ràng biến thành tàn phế Kim Điêu, cũng có thể nắm giữ cực kỳ cường đại chiến đấu lực. Dù là lục giai bạch hổ tại trước mặt nó, cũng không có lực phản kháng chút nào. Giải quyết bạch hổ. Thái cổ Kim Điêu nhìn về phía Thôi Đông Sơn chỗ, mở to miệng nói, tới. Thôi Đông Sơn hơi do dự, thì hấp tấp chạy tới. Bây giờ căn bản chạy không thoát. Dù là cái này chim chỉ có một cái cánh. Rất nhanh, Thôi Đông Sơn đến thái cổ Kim Điêu trước mặt, thành thành thật thật đứng đấy, nhu thuận như học sinh ba tốt. Tiền bối, gọi sư minh. Thôi Đông Sơn khỏe miệng giật một cái, nhu thuận nghe lời, sư minh. Thái cổ Kim Điêu nheo mắt lại, xem ra tựa hồ thật cao hứng. Sau đó nó tiếp tục nói, rất tốt, dạy ta nhân loại võ đạo, là Long Gia Long Triển Giã, ngươi biết không? Thôi Đông Sơn lắc đầu, thật không biết. Long Gia hắn thì nhận biết một cái huyền tỷ. Cũng đúng, Long Chiến Giã rời đi Long Gia cũng có 200-300 năm dựa theo nhân tộc thọ mệnh, ngươi không biết cũng bình thường, bất quá trung quy là sư minh đệ, trên người ngươi Long Gia người khí tức không sai được. Lần đầu gặp mặt dựa theo nhân loại lễ nghi, làm là sư minh, cần phải đưa ngươi cái lễ gặp mặt, cái này bạch hổ cũng tạm được, đưa ngươi. Thái cổ Kim Điêu là rất hào phóng nói. Thôi Đông Sơn có chút tâm động, nhưng vẫn là nói, cái này, lễ vật này quá nặng đi, không thích hợp. Thái cổ Kim Điêu trừng mắt, có cái gì không thích hợp? Ta là sư minh, lễ gặp mặt đưa một cái rác rưởi bạch hổ, đã rất mất thể diện, ngươi còn ghét bỏ. Không chê, không chê. Thật cảm tạ sư minh. Thôi Đông Sơn vội vàng đáp ứng. Này mới đúng mà, ha ha ha, quả nhiên theo man hoàng chỗ sâu đi ra chưa sai, lập tức thì gặp một sư đệ. Thái cổ Kim Điêu thật cao hứng. Thôi Đông Sơn lại rất là hiếu kỳ. Dạng này một cái có thể nói tiếng người hung thú, thế nào lại là Long Gia người đồ đệ? Khu khu, kia cái gì, sư minh a, ngươi là làm sao bài sư? Thôi Đông Sơn yếu đất hỏi. Thái cổ Kim Điêu nhất thời có chút thổn thức nói, tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Thôi Đông Sơn khỏe miệng giật một cái. Mã Đức, đều sẽ dùng câu nói bỏ lửng rồi. Cái kia Long Chiến Giã tiền bối như bức ca tốt, những thứ này để nói sau, cái này bạch hổ huyết mạch mỏng manh, nhưng đạt đến lục giai, cần phải dựng dục thú đan, ngươi đem nó móc ra phục dụng có thể tăng lên người khí huyết. Thái cổ Kim Điêu nói tiếp, nói xong nhìn một chút Thôi Đông Sơn, tiếp tục nói, ta nhìn sư đệ khí huyết không tầm thường, hẳn là khí huyết lang yên cảnh giới đi, rất tốt, Long sư nói qua, nhân tộc võ đạo, khí huyết làm gốc, nhưng có thể tại khí huyết phía trên càng tiến một bước người thiếu, tiến hai bước người gần như không tồn tại. Cho nên, Long sư truyền thụ cho ta võ đạo, để cho ta thuần dưỡng hung linh khí huyết, ta vốn cho rằng chỉ có ta ở đây khí huyết phía trên vô địch, không nghĩ tới sư đệ của ta cũng đến một bước này, quả nhiên không hổ là Long gia nhìn chúng đệ tử, ngươi sư huynh đệ ta là thế gian này duy hai khí huyết cảnh cường giả. Thái cổ Kim Điêu nhìn vẻ mặt ngạo nghễ, Thôi Đông Sơn một mặt kinh ngạc, cái này Kim Điêu thế mà cũng là tu luyện võ giả khí huyết, nghe tựa hồ cảnh giới rất cao. Thôi Đông Sơn thử dò hỏi, sư huynh khí huyết cảnh đạt đến trình độ nào? Thái cổ Kim Điêu tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này, quả quyết nói, có một chút thành tựu, cũng chính là thuần dương khí huyết mà thôi. Thôi Đông Sơn, không phải, cái này thuần dương khí huyết là cái gì đồ chơi? Tựa hồ nhìn ra Thôi Đông Sơn mê hoặc. Thái cổ Kim Điêu nói, có phải hay không thật bất ngờ? Không sai, cái này thuần dương khí huyết cũng là khí huyết hồng lô về sau, khí huyết đệ ngũ cảnh. Thôi Đông Sơn hít một hơi lãnh khí, khí huyết hồng lô liền đã rất khoa trương. Đằng sau còn có nhất cảnh, cái này đặc yêu còn là người sao? Không, trước mắt cũng căn bản không phải người a, bất quá đáng tiếc, bởi vì ta là thần thú chi thể, tuy nhiên đem khí huyết chi lực thôi diện đến thuần dương cấp độ, nhưng là bước kế tiếp tu hành lại gây mất, ta khổ tư không hiểu, không có cách nào, chỉ có thể trước đến nhân tộc bên này, tìm Long gia người tư vấn tỉnh giáo. Hiện tại gặp phải sư đệ, xem ra cũng là thiên vô tuyệt điều con đường a. Thôi Đông Sơn nghi hoặc, sư minh cũng là khí huyết cảnh, không có tiến vào chân khí cảnh. Thái cổ kim điêu gật đầu, không có. Cái kia Long gia tiền bối, không có dạy ngài. Thái cổ kim điêu trầm mặc một lát sau, mới hồi đáp, Long sư chết rồi. A, nhưng là Long sư là vì cầu đạo mà chết, hắn thành tựu nhân tộc võ thần, tại man hoang chỗ sâu ngang dọc, đá mài tự thân, cùng thần thú chém giết, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đáng tiếc, tao ngộ thái cổ tứ hung vây công, đại chiến 7 ngày 7 đêm, kiệt lực mà chết đáng hận. Đợi ta tìm được con đường phía trước, thành tựu võ đạo độ cao, tất nhiên muốn về man hoang thần vực, đối thái cổ tứ hung bốn tộc, chém tận giết tuyệt. Nói xong, thái cổ kim điêu vừa oán hận nhìn chằm chằm liếc một chút chết không nhắm mắt bạch hổ. Thôi Đông Sơn một mặt kinh nghi, trong miệng ngươi thái cổ tứ hung, không phải là thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ thần thú a? Ma đức, cái này man hoang thế giới, thế mà còn có những thứ này đợi trước thần thoại sinh linh. Những món kia, thật là nhân tộc có thể chống lại. Tốt, sư đệ mau ăn cái đồ chơi này thú đan, bằng không đợi đan khí tản, hiệu quả sẽ không tốt. Thái cổ kim điêu lúc này thời điểm nhắc nhở một câu. Thôi Đông Sơn hoàn hồn, vội vàng động thủ, đồng thời hỏi thăm thú đan ở đâu. Tại thái cổ kim điêu chỉ điểm, Thôi Đông Sơn tại bạch hổ bụng móc ra một viên đấm máu viên thịt. Xem ra chỉ có lớn chừng cái trứng gà, toàn thân không phải thịt không phải mục, còn mềm mại. Thật sự là đồ bỏ đi, huyết mạch không còn, ngưng kết thú đan cũng không tốt, cũng tạm được. Sư đệ an bảo, sư minh hộ pháp cho ngươi, cũng có thể vì ngươi tăng cường một số khí huyết chi lực. Thái cổ kim điêu thuận miệng nói ra. Thôi Đông Sơn một chút do dự, vẫn là không nhịn được dụ hoặc, một miệng nuốt vào. Đến mức hoài nghi thái cổ kim điêu muốn hại ta, có thể kéo xuống đi. Lục giai bạch hổ, trực tiếp chơi chết. Thật muốn làm ta, trực tiếp một cánh sự tình, không cần đến tốn sức. Thế mà cái này nhìn lấy mềm mại viên thịt, cửa bao về sau, lại là cảm giác có từng dòng nước ấm thuận cổ họng xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng bị một cô năng lượng bàng bạc lấp đầy. Thôi Đông Sơn vội vàng triển khai quyền thùng, khí huyết trong nháy mắt vận chuyển, điên cuồng tuôn phệ. Thế mà trong miệng ngậm lấy viên kia viên thịt, không ngừng mà tuôn ra nhiệt lưu, cuồn cuộn không dứt. Không tiêu một lát, Thôi Đông Sơn thân thể tựa hồ cũng bị chống đỡ bành trướng hai vòng, đỏ bừng vô cùng. Thấy cảnh này, thái cổ kim điêu có chút ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ lục giai bạch hổ đồ bỏ đi thú đan, thế mà đều tiêu hóa không được. Ta bắt đầu ăn, đều làm một miệng mấy cái, đều điền không đầy cái bụng, không có cách nào tăng cường nửa điểm khí huyết đây. Ta người sư đệ này, khí huyết cảnh giới là cao, nhưng khí huyết số lượng lại là ít đến thương cảm a. Nhân tộc tại võ đạo trên tu hành, so với chúng ta thần thú nhất tộc, chung quy là kém một chút nội tình. Quả nhiên, ta mới thật sự là có thể truyền thừa võ đạo truyền nhân đây. Tự đắc một lát, thái cổ kim điêu đột nhiên triển khai chỉ có một cái cánh, sau một khắc, trên người của nó hiện lên khí thế kinh khủng, dường như một cỗ lực lượng vô hình bao phủ xung quanh, không khí đều bị bóp méo. Phút chốc về sau, thái cổ kim điêu thân thể xung quanh hiện lên đỏ thẫm, sau đó đỏ thẫm rất nhanh nồng đậm, vờn quanh quanh thân, tạo thành một cái chừng mười mấy mét phương viên to lớn hồng quang đoàn. Tại cái này đỏ thẫm chùm sáng bên trong, thái cổ kim điêu dường như biến thành trong truyền thuyết nghỉ lại tại trên thái dương kim ô, đỏ thẫm chùm sáng cũng như mặt trời gay gắt đồng dạng, bộc phát ra vô tận nhiệt lượng, dường như thái dương thật rất xuống đất mặt. Nhưng nhiệt lượng kia lại bị cực hạn tại hồng quang bên trong, đối với xung quanh không có nửa điểm ảnh hưởng, thảo mộc cũng không có bị nhen lửa. Cái này một điểm đó có thể thấy được, cái này thái cổ kim điêu tại khí huyết phương diện trưởng khống lực là bực nào khoa trương. Mà tại hồng quang bên trong, nguyên bản bị chống đỡ thân thể vặn vẹo Thôi Đông Sơn, đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao lấy, những cái kia bốn phía sông loạn nhiệt lưu bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Thôi Đông Sơn thôn vệ. Thôi Đông Sơn đại hỉ, không nghĩ ngợi nhiều được, điên cuồng vận chuyển khí huyết, trong thân thể khí huyết dường như tăng lên tới 300 tốc độ xe, đối tất cả nhiệt lưu tiến hành thôn vệ. Tại loại này thôn vệ bên trong, Thôi Đông Sơn khí huyết cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản giống như thủy giống như khí huyết, bắt đầu hướng đậm đặc phương hướng rảo bước tiến lên. Mà tại Thôi Đông Sơn không có chú ý mặt bảng phía trên, võ đồ cảnh khí huyết cũng đang nhanh chóng nhảy lên. 12-13, 12-21, 12-28, 12-37, 12.45, chương 105, Thái Cổ Kim Điêu, tốt sư đệ, sư minh là vì tốt cho ngươi. Chương 105, Thái Cổ Kim Điêu, tốt sư đệ, sư minh là vì tốt cho ngươi. Hào. Làm Thôi Đông Sơn theo hết sức chăm chú trong trạng thái tu luyện hồi thần thời điểm, trong hai tựa hồ nghe đến một chút thanh âm, giống như là sóng biển bố bờ, lại tốt giống như khe núi dòng nước xiết. Cảm giác kia rất kỳ diệu, giống như thật sự là ảo tưởng, giống như ủ hai đồng dạng, mười phần rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Thôi Đông Sơn đều có chút ngốc trệ. Tốt sư đệ, ngươi cái này khí huyết lượng có chút kém cỏi a, ai, cũng không trách ngươi, nhân loại thân thể yếu đuối, hoàn toàn chính xác không thể thai nghén như ta đồng dạng quần quật như hải khí huyết. Lúc này thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm đánh gãy Thôi Đông Sơn trầm tư. Ngưng thần nhìn qua, là một đầu kim điêu, dùng cao ngạo ánh mắt nhìn lấy chính mình, mang theo mừng rỡ cùng bất đắc dĩ, lại cho người ta một loại hạt giữa bầy gà, đỉnh núi ta cô độc cảm giác. Đây là lấy sư minh của ta tự xưng độc dược thái cổ kim điêu. Ân, ta vừa mới đã trải qua một trận tu hành đến nay, kinh khủng nhất tu hành. Chậm rãi kịp phản ứng, Thôi Đông Sơn vội vàng xem xét tự thân trạng thái. Cái này xem xét, Thôi Đông Sơn trợn cả mắt lên. Mặt bảng phía trên, khí huyết số liệu cùng đặc yêu làm giả giống như. Đẳng cấp, võ độ 15, đoạn khí huyết giá trị 15. 77, một trận tu hành, khí huyết liên tục phá hạ tứ đoạn, thậm chí kém chút phá ngũ đoạn. Đây chính là khí huyết, không phải võ kỹ phá cảnh a. Mỗi một lần khí huyết phá hạ, chẳng khác nào một trận toàn bộ thân thể tẩy lễ. ta liên tục tẩy lễ 4 lần. Hiện tại khí huyết bạo phát, có thể đạt tới trình độ nào? Thôi Đông Sơn vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm. Ầm. Chỉ là nhẹ nhàng một nắm, nắm đấm khe hở bên trong đều phát ra không bạo thanh âm. Thanh âm này thanh thúy, cho người ta một loại rất bạo lực cảm giác. Trước kia, theo cảm thấy người khác nói, một quyền đấm chết một con trâu cái gì làm đột nhiên lực lượng đại tăng cảm giác. Mà bây giờ Thôi Đông Sơn có một loại, ta một quyền này đi xuống, một đỉnh núi nhỏ đều có thể cho người đánh nổ. Thảo, đây chính là hung thú đang tác dụng sao? Thoáng một cái tăng lên cũng quá lớn. Thôi Đông Sơn nhịp tim đập cũng nhịn không được gia tốc, thật sự là không dám tưởng tượng. Uy, sư đệ, phát cái gì lăng a? Thái cổ kim điêu phát hiện Thôi Đông Sơn không quan tâm, nhịn không được mở miệng lần nữa. Thôi Đông Sơn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, ta cảm giác chính mình biến đến thật mạnh. Thái cổ kim điêu vui vẻ, tới, tới, cái này quen thuộc một màn, ta có thể quá quen thuộc, ngươi chính là năm đó ta à? Đột nhiên, nó chỉ có một cái cánh, lập tức phiến tại Thôi Đông Sơn trên thân. Bụp một tiếng, Thôi Đông Sơn đột nhiên bay ra ngoài, một đường đụng gãy hai cái cây cối, rơi xuống tại hơn 20m bên ngoài, rơi hắn khí huyết sôi trào, mắt bốc kim hoa, toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhe răng trợn mắt đứng lên, Thôi Đông Sơn liền thấy Thái cổ kim điêu lại đứng ở trước mặt, cười hì hì hỏi, hiện tại cảm thấy mình còn mạnh hơn sao? Thôi Đông Sơn nói, không mạnh. Thậm chí Thôi Đông Sơn có chút nhớ nhung khóc. Quá nhanh, quá mạnh. Rõ ràng cảm giác được có công kích muốn đánh tới, nhưng thân thể căn bản làm không được đi ngăn cản, đi né tránh, sau đó liền bị một kích hành hung, trực tiếp đem hắn đánh thức. Thế này mới đúng, tu luyện tiến bộ, hoàn toàn chính xác sẽ để cho ngươi có chút tung bay. Sư minh ta là tới chim, nam đó à? Được rồi, không đề cập tới cũng được. Thái cổ kim điêu nhìn đến Thôi Đông Sơn dáng vẻ, tựa hồ nhớ lại đến cái gì, trong ánh mắt của nó hiện lên thổn thức, còn có chút nghĩ mà sợ. Dù sao mình hiện tại chỉ là một cánh, để sư đệ theo hư giả cường đại bên trong tỉnh lại. Thế nhưng là lúc trước, ta Long sư làm nhưng so với ta quá phần nhiều. Hắn mang theo ta cánh, dùng thân thể của ta, cứ thế mà đem một tòa núi nhỏ đập vỡ nát, sau đó mới hỏi ta, ngươi cảm thấy mình rất ngu bức. Ân, so với Long sư, ta quả nhiên là một cái ôn nhu sư minh đây. Thôi Đông Sơn nói, thật cảm tạ sư minh. Lần này, hắn là chân tâm thực ý mặc kệ cái này sư minh có phải hay không người. Nhưng nó thật sự cho mình không cách nào lường được chỗ tốt, đối với mình cũng là chân tâm thực ý. Thái cổ kim điêu lắc lắc cánh, sư minh đệ ở giữa nói lời này, hư hư. Nói xong, Thái cổ kim điêu tiếp tục nói, bất quá thông qua ngươi trưởng thành, sư minh cũng lĩnh ngộ một số, dù sao thần thú cùng nhân tộc là hai cái chủng tộc, chúng ta tồn tại to lớn khác biệt, ngươi khí huyết tuy nhiên lượng thiếu, nhưng rất tinh túy, thì vừa mới cái kia một chút bình thường ngũ giai hung thú, bây giờ có thể còn sống, coi như nó như bức, nhưng sư đệ ngươi còn có thể đứng lên đến, cùng không có chuyện mở dạng, cái này rất tốt, ngươi thể phách, ngay tại dần dần hướng sư huynh tới gần. Thôi Đông Sơn dở khóc dở cười, ta hiện tại cũng cảm giác rất khó chịu, a khí huyết sôi trào, ngũ tạng chấn động, kém chút thì không đứng dậy nổi. Sư minh đối sư đệ là thật, rất có thích a. Thôi Đông Sơn lại hơi nghi hoặc một chút, sư minh, ta hiện tại cảm giác khí huyết phá hạn cực lớn, khí huyết lực lượng vượt quá tưởng tượng mạnh, thậm chí ta đều có thể nghe được khí huyết lưu động, nhưng là khoảng cách khí huyết hồng lô cảnh giới, luôn cảm thấy kém một chút cái gì, đây là vì cái gì? Hoàn toàn chính xác, khí huyết phá hạn 15 đoạn, thậm chí sắp 16 đoạn, nhưng là khí huyết cảnh giới, vẫn là khí huyết lang yên, cũng là khói báo động hiện tại khả năng sẽ cường đại hơn, nhưng cũng không có đạt tới khí huyết hồng lô, thân như núi lửa cảnh giới. A Thái cổ kim điêu nói, cái này sư minh là cũng là tới chim, rất đơn giản, bởi vì ngươi khí huyết thiếu đi thần. Thần? Đúng, nói đến rất mơ hồ, nhưng kỳ thật đổi cái góc độ thì rất rõ ràng, đây chính là núi lửa chết cùng núi lửa hoạt động khác nhau. Sư đệ ngươi khí huyết, theo nhân tộc góc độ nói, đã đạt đến khí huyết hồng lô yêu cầu cơ bản, nhưng là không có đem cái này khí huyết kích hoạt. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ, cái tiết như thế nào mới có thể có thần? Thái cổ kim điêu nói, chiến đấu chỉ có tại to lớn áp bách dưới mới có thể để cho ngươi khí huyết xuống tới, mới có thể để cho ngươi đột phá khí huyết cảnh giới. Sư minh năm đó đi đến một bước này thời điểm, Long sư căn bản cũng không giải thích cho ta, hắn trực tiếp trộm tới hai đầu thập nhất giai hung thú, thì nói một câu nói, các ngươi muốn sống, liền xử lý con chim này. Thôi Đông Sơn trừng to mắt, thập nhất giai, đó là cái gì đẳng cấp, hung thú vương, hơn nữa còn là hai đầu, khá lắm. Sư minh, ngài chiếc cánh này không phải là? Thôi Đông Sơn yếu ớt hỏi. Thái cổ kim điêu nói, không phải, ta là xuất sinh liền bị xé toang cái này một cái cánh, đó là chúng ta cái này thần thú sinh tồn chi tranh, ta thua cho huynh trưởng, cho nên không có một cái cánh, nhưng ta không muốn chết, cứ thế mà thẳng xuống tới, tại thần vực khó khăn cầu sinh, năm đó ta vẫn là cái hơn 300 tuổi bà bảo, ta vốn cho rằng, đời này cứ như vậy, chỉ có thể ăn rác rưởi nhất đồ vật, sau đó chờ đợi bị cái khác hung thú xé ta. Thẳng đến Long sư tới, hắn khiêu chiến chúng ta Thái cổ kim điêu nhất tộc một cái thập nhị giai thần thú, đánh lực lượng ngang nhau, lúc đó thấy chúng ta, hoàn toàn không thể tin được, trên thế giới này, còn có người loại này thân thể nhỏ gầy, lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng sinh vật. Về sau ta thì vụng trộm theo Long sư, hắn cũng sớm liền phát hiện ta, nhưng không có xua đuổi ta, thẳng đến có một lần, ta bị mấy cái bát giai hung thú để mắt tới, bọn chúng ngấp nghé huyết mạch của ta, ta không cam tâm bị ăn, thì phản kháng, sau cùng cứ thế mà mổ chết một cái đần độn, nhưng ta người cũng bị thương nặng. Lúc đó cũng là Long sư đã cứu ta, sau đó hắn nói cho ta biết, chân chính cường giả cũng là không sợ gian khổ, tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đều không muốn từ bỏ hy vọng, mà hành vi của ta đạt được hắn công nhận. Sau đó, ta bắt đầu tu hành võ đạo. Nói đến đây, Thái cổ kim điêu ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hiển nhiên, gặp phải Long sư về sau, là nó mấy trăm năm thuế nguyện bên trong vui sướng nhất thời gian. Thôi Đông Sơn giữ im lặng, nhưng giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được Thái Cổ Kim Điêu mấy phần tâm tình. Một câu, sinh nhân không bằng dưỡng ân. Cái kia Long Chiến Giã, đối với cái này độc dược Thái Cổ Kim Điêu, cũng là tái sinh phụ mẫu. Đúng vào lúc này, Thái Cổ Kim Điêu tiếp tục nói, sư đệ, ngươi bây giờ cũng là ta lúc ban đầu, ngươi khuyết thiếu chân chính sinh tử ma luyện, ngươi cần chiến đấu. Thôi Đông Sơn chân thành nói, ta đến man hoang ý nghĩa chính là vì cái này. Thái Cổ Kim Điêu nói, vậy ngươi làm xong tử vong chuẩn bị sao? Thôi Đông Sơn sững sờ, trong lòng có chút linh cảm không lành. Sẽ không phải là cái kia Long Chiến Giã làm sao đối ngươi, ngươi thì làm sao đối với ta a? Ngoa tạo, ngươi là thần thú, thiên sinh cường đại có thể tại thập nhất giai hung thú công kích đến phía dưới sống sót. Ta không phải a, ta chính là người bình thường. Ta phải làm tốt đi, nhưng là ta cảm thấy. Vậy là tốt rồi. Thái Cổ Kim Điêu đột nhiên nhìn trời kêu kêu một tiếng. Thanh âm này chấn động tứ phương. Bất quá một lát, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chớ mắt thường có thể thấy rõ ràng thời điểm. Thôi Đông Sơn choáng váng. Cái này lại là một đầu cự điểu, đủ có vài chục trượng chiều dài cự điểu, dương cánh đoán chừng 100 trượng đều có, vô cùng khó tin. Cự điểu cho hắn áp bách lực, so cái này Thái Cổ Kim Điêu còn đáng sợ hơn. Lúc này thời điểm, Thái Cổ Kim Điêu cười nói, đi, phía trên lưng của nó, chúng ta đi chân chính man hoang lịch luyện, làm sư đệ của ta, ngươi không thể so sánh ta kém cỏi, nếu không tương lai đi thần bực, sẽ ném long ra người mặt. Thôi Đông Sơn hãi hùng kết bía. Hết con bê, lần này, thật là muốn tử bên trong cầu sinh. Mà lúc này, đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm Ô Hành Vân, cũng phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống cự điểu. Nguyên bản nhìn đến cái kia cao mấy chục mét, giống như mặt trời gay gắt một dạng hồng quang, đã rất đáng sợ. Nhưng là cái này cự điểu càng làm cho nàng hoảng sợ. Cái này chẳng lẽ một cái chân chính hung thú vương a? Làm sao có thể, lưỡng giới hỗn hợp chi địa, tại sao có thể có hung thú vương dạng này đẳng cấp hung thú tới? Chạy, nhất định phải chạy. Rời đi nơi này, trở lại đại hạ. Đến mức Thôi Đông Sơn, nàng căn bản không lo được, đại nạn lâm đầu, mỗi người bay. Chương 106, ngoài ý muốn biết được thế giới dung hợp chân tướng. Chương 106, ngoài ý muốn biết được thế giới dung hợp chân tướng. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu bản lý. Câu thơ này, Thôi Đông Sơn vẫn cho là một loại khoa trương hình dung. Nhưng là hiện tại, Thôi Đông Sơn cảm nhận được cái gì gọi là vừa bay ngút trời. Bên hai chỉ có hô hô thanh âm, chớp mắt liền đã cùng mây trắng cân bằng. Hắn bắt lấy hai cái lông chim, căn bản không dám buông tay. Rốt cục, cự điểu tại bầu trời vững bước hướng về phía trước, liền tựa như máy bay theo xoay quanh tiến nhập bình thường quỹ đạo một dạng. Nhìn ngươi dò đến, sư đệ, đảm lượng của ngươi lại khiếm khuyết lịch luyện a. Ở bên cạnh, Thái Cổ Kim Điêu nằm nghiêng, trong mắt tất cả đều là không hài lòng. Thôi Đông Sơn khóc không ra nước mắt. Hai đời cùng nhau, đều không có một hồi này qua hung hiểm kích thích a. Ta có thể không có kẻ ra quần, đã là tâm tính kiên cường a, bất quá lúc này cuối cùng cũng dịu đi một chút. Thôi Đông Sơn rốt cục dám bung ra cái kia hai cái lông chim, cũng học Thái Cổ Kim Điêu một dạng nằm xuống. Sư minh, cái này chim là? Ta gọi Phi Thiên, đến từ Vân Phượng nhất tộc. Một đạo giọng nữ êm ái vang lên. Thôi Đông Sơn. Đúng, quên giới thiệu cho ngươi, đây là Phi Thiên, tên là Long Sư lấy được, nó đến từ thần vực Vân Phượng nhất tộc, là Long Sư đã từng ngồi xe, Vân Phượng nhất tộc cũng có lượng, thuộc về Phượng Hoàng nhất mạnh chi nhánh, bây giờ Phi Thiên là thập nhất giai. Thái Cổ Kim Điêu lúc này thời điểm cho Thôi Đông Sơn giới thiệu. Thôi Đông Sơn một mặt một bước. Lại là thập nhất giai. Hiện tại ta trở về cùng nguyện tỷ nói, ta cưỡi tại thập nhất giai hung thú trên thân, tại bầu trời ngao du, nàng dám tin sao? Mà lại, Long Gia Long Chiến Giã, đến cùng là bực nào như bức tồn tại a? Tại đại hạ đều còn tại khai hoang thời điểm, hắn liền đi man hoang chỗ sâu, còn có thể lực chiến hung thú cấp 12. Không chỉ có dạy một cái Thái Cổ Kim Điêu tu hành võ đạo, còn có một đầu thập nhất giai hung thú tọa kỵ. Mã Đức, cái này như bức để người ghen tị. Ngay không đúng, không phải nói, cao giai hung thú không cách nào bị nhân loại thuần phục sao? Cái này thập nhất giai vân vượng, luôn không khả năng là Long Chiến Giã nuôi lớn a. Thôi Đông Sơn tâm tư cổ quái, nhưng cũng không dám hỏi a, nếu không, cái này Vân Phượng tức giận làm sao bây giờ? Tâm tư bắt chuyển. Thôi Đông Sơn trong miệng lại là nói, vãn bối Thôi Đông Sơn, gặp qua Bay Thiên tỷ tỷ. Rất ngoan ngoãn a, so với những người khác đều tốt hơn nhiều. Nữ tiếng vang lên, tựa hồ rất hài lòng. Thôi Đông Sơn hiếu kỳ, sư minh, tỷ tỷ, các ngươi cùng những người khác loại tiếp xúc? Thái Cổ Kim Điêu nói, tiếp xúc một số, nhưng đều hù chạy, ngoài ra chúng ta còn chứng kiến một trận trò vui, chất trượng, một đám nhỏ yếu nhân tộc, thế mà đi trộm một đầu cựu giai giao long đứa con yêu. Kết quả đánh tới đánh lui, tử thương vô số. Thôi Đông Sơn ngây mẩn cả người. Cái này cướp long tử sự tình, hắn là thông qua huyền tỷ biết đến, không nghĩ tới trước mắt Kim Điêu sư mình, thế mà còn là cái kinh nghiệm bản thân người. Nhớ tới huyền tỷ, Thôi Đông Sơn đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, sư minh, kỳ thật ta là theo chân long gia người qua tới tu hành, nơi này cũng có long gia người à. Ta biết, Vân Phượng lơ lửng vạn trượng, sớm đã thấy được, nhưng là nàng không hợp cách. Thái Cổ Kim Điêu tùy ý trả lời. Thôi Đông Sơn sửng sốt, cái gì gọi là không hợp cách? Thái Cổ Kim Điêu nói, đây là Long Sư lúc trước nói qua, Long gia người tu hành cũng là một loại đào thải chế độ, bồi dưỡng học sinh cũng đều là phương thức như vậy, cuối cùng sóng lớn đại cát lưu giữ lại tinh nhuệ mới thật sự là Long gia truyền thừa cùng Long gia đệ tử. Ngươi nói cái kia Long gia người thực lực cũng tạm được, nhưng là căn cơ không được, quá kém. Long Sư là coi trọng nhất căn cơ, lúc trước Long Sư dạy bảo ta tu hành thời điểm thì nói mình năm đó thì là căn cơ không có đánh tốt, dừng bước tại khí huyết như châu cảnh giới thì tùy tiện trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Kết quả Long sư đến võ đạo đại sư cảnh thời điểm, phát hiện chính mình võ đạo có cuối điểm, cái kia là căn cơ không tốn sức nguyên nhân, hắn không nguyện ý như thế, cho nên tự hủy tu hành, bắt đầu lại từ đầu. Thôi Đông Sơn nghe được mí mắt nhảy lên, trong mắt đều muốn trống đi ra. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Đều đến đại sư cảnh, tự hủy tu hành, bắt đầu lại từ đầu. Cái này trong con mắt người bình thường, đại sư cảnh cơ bản thì tương đương công thành danh thoại, cả một đời an ổn không lo. Cái này Long Chiến Dã, Ma Đức, ngươi như bức, ta chịu phục ca về sau Long sư trọng tu võ đạo, đạt đến khí huyết lang yên cảnh giới, sau đó lại lần tới đại sư cảnh, đồng thời một đường thẳng vào tông sư. Đáng tiếc Long sư nói qua, khí huyết lang yên cấp bậc khí huyết còn chưa đủ đạt tới sông phá võ thần cảnh, nhưng là hắn bỏ qua quá nhiều thời gian, thân thể tiềm lực cũng không đủ. Về sau Long sư mới quên đi tất cả, trực tiếp tới man hoang khổ tu, lấy ngàn vạn hung thú đền bù tự thân, cứ thế mà trùng kích võ thần. Long sư chi ngưu bước, chúng ta thần thú cũng không kịp. Thái cổ kim điêu rõ ràng là Long Chiến Giã số một não tàn phan, một khi nói lên Long Chiến Giã, thanh âm đều sẽ biến điệu, kích động hận không hòa tay múa chân đạo. Thôi Đông Sơn đều nghe được có chút nóng huyết sôi trào, nhịn không được hỏi, cái kia Long sư đột phá võ thần cảnh không có. Thái cổ kim điêu đột nhiên biến đến phẫn nộ, Long sư trải qua vạn hiểm đã tìm được đột phá đường, đáng tiếc, đáng chết tứ hùng, bọn chúng không cho phép Long sư đột phá, nói đây là man hoang quy tắc, bằng không đợi Long sư đột phá thành tựu cao hơn võ đạo, chỉ là bốn cái thập tam giai đần độn, mấy trăm mười hai thập nhất giai đồ bỏ đi, làm sao có thể là Long sư đối thủ. Thôi Đông Sơn ngây ngẩn cả người, nguyên lai Long Chiến Giã là như vậy bị hại, man hoang thế giới không cho phép vượt qua võ thần võ đạo tồn tại sao? Vẫn là nói Long Chiến Giã tại man hoang thần vực hành động, khiến cái này thần vực bên trong hung thú cảm thấy siêu việt võ thần cảnh giới lực lượng uy hiếp, mới liên hợp cùng một chỗ ngăn cản Long Chiến Giã võ đạo đột phá. Nhưng là bất kể là nguyên nhân gì, Thôi Đông Sơn đều phải đến một cái tin tức trọng yếu. Võ thần cùng võ thần cũng là có khoảng cách, đạt đến Long Chiến Giã cấp bậc như vậy, võ thần có thể lực chiến thập tam giai hung thú. Nếu như siêu việt, đoán chừng đối thủ cũng là thập tứ giai, thập ngũ giai hung thú đi. Thật là bực nào như bức a. Ai, đáng tiếc, Long sư nói, thần thú tu hành võ đạo cùng nhân tộc khác biệt, khí huyết tu luyện có thể, nhưng khí huyết về sau lại là cần tự mình tìm vào đường. Đi tới nơi này một bên kỳ thật cũng có một đoạn thời gian, quan sát đến hàng vạn mà tính nhân loại võ giả, chỉ cảm thấy bọn hắn yếu đuối vô cùng, chân khí tu hành chi lộ cũng không thích hợp ta, cùng Long sư cáo chi giống như lúc. May ra lần này đến, cũng không tính không thu hoạch, gặp sư đệ, đây cũng là một chuyện may mắn. Thái cổ kim điêu nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Thôi Đông Sơn nghe đến đó, cũng coi như làm theo một số suy nghĩ. Cái này thái cổ kim điêu chỗ lấy nhìn chúng chính mình, thì hai điểm. Một, Long gia người khí tức. Khí tức kia, khả năng cũng là Long gia giao Long huyết mạch truyền thừa. Hai, khí huyết lang yên cấp bậc khí huyết. Hai người kết hợp phía dưới, mới để cho mình đạt được thái cổ kim điêu tán thành. Mà từ một điểm này nhìn tới, cũng có thể nhìn ra, cái kia Long Chiến Giã tiền bối, lấy chính mình thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, đối cái này thái cổ kim điêu ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cũng thấy nào giống như. Nhưng nói trở lại, một cái không có tiền đồ chút nào có thể nói, thậm chí ăn bữa nay lo bữa mai tàn tật, đột nhiên đạt được một cái đại lao hậu ái, truyền thụ có thể vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt kỹ năng, cải biến tàn tật vận mệnh. Dạng này trợ giúp, trở thành đại lao não tàn phan, cũng là có thể lý giải. Minh bạch về sau, Thôi Đông Sơn thì có chút bận tâm chính mình. Tuy nhiên khí huyết cảnh, đạt đến 15 đoạn trình độ. Nhưng là dù sao cũng là võ đồ cảnh, a ta thật sự có thể đi đối mặt cao giai hung thú sao? Cũng đừng cũng cho ta làm cái gì thập nhất giai. Cái này thập nhất giai, Thôi Đông Sơn trong mắt hoài nghi, cũng là đại hạ trong nhận thức biết hung thú vương. Nhưng là hiện tại xem ra, tại man hoang chân chính khu vực trung tâm, thập nhất giai có vẻ như cũng đều là đệ bên trong đệ đây. Ta cam, nhân loại muốn trong tương lai dung hợp sau tam giới đặt chân, thật sự là đảm nhiệm nói trọng xa a. Ân, vậy ta có thể vì nhân tộc làm được gì đây? Thôi Đông Sơn đột nhiên trong đầu xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Không hiểu rõ thì cũng thôi đi, bây giờ hiểu rõ, thậm chí chính mình tại khí huyết cảnh đã đạt đến đại hạ trước mắt mạnh nhất, thậm chí xa xa đem cùng giới bỏ lại đằng sau. Lúc này thời điểm chính mình lại đem cái gì cao khảo làm thành mục tiêu, thật là chê cười. Cho dù là đánh vỡ kỳ trước cao khảo ghi chép, đều cùng con nít dành một dạng. Cho nên ta làm cùng giới mạnh nhất, thậm chí khả năng còn có cơ hội biến đến càng mạnh. Như vậy ta nên vì đại hạ làm những gì? Đây là làm vì đi đầu người trách nhiệm, cũng là làm một cái người yêu cầu cơ bản nhất. Thôi Đông Sơn rơi vào trầm tư, trong đầu hắn tạp niệm ngàn vạn, nhưng lại không biết như thế nào sắp xếp như ý, nhưng cái này nên làm những gì ý nghĩ, làm thế nào cũng vô pháp tán đi. Đang suy nghĩ gì đấy? Thái cổ kim điêu đột nhiên hỏi. Thôi Đông Sơn hoàn hồn, nghĩ nghĩ, nói, ta đang nghĩ, chúng ta nhân tộc thật sự là quá yếu ớt, cần muốn trở nên mạnh hơn. Thái cổ kim điêu nói, lý giải à, Long sư cũng là nói như vậy, hắn nói cho ta biết, tiến vào man hoang thần vực, duy nhất mục đích, cũng là tìm tới đột phá võ thần con đường, sau đó chỉ huy nhân tộc, càng phía trên một bậc thang, có thể trong tương lai tam giới dung hợp bên trong có thể sinh tồn được. Thôi Đông Sơn có chút ngoài ý muốn, các ngươi cũng biết tam giới dung hợp. Thái cổ kim điêu nói, làm sao không biết, chúng ta không chỉ có biết, mà lại man hoang cùng quái vật kia thế giới, nhưng thật ra là trước hết tiếp xúc, chúng ta hai cái thế giới, từng tại vạn năm bên trong bạo phát qua hai lần đối chiến, lần thứ nhất kém chút đánh ra chó náo tử. Lần thứ hai, là chúng ta man hoang chí tôn một trong, đã đạt đến thập cửu giai côn bằng đại thánh, cùng quái vật kia thế giới một cái quái vật kinh khủng đại chiến, xé rách hư không, sau đó mới đem ngươi nhòm cái này thế giới liên lụy vào. Bất quá cũng bởi vì như thế, thế giới sức mạnh to lớn giao dung, chúng ta hai cái thế giới mới đến hạn chế, trừ phi hoàn toàn dung hợp, nếu không vượt qua thập nhất giai lực lượng, ở thế giới dung hợp chi bạo phát, sẽ phải gánh chịu phản vệ, này mới khiến chúng ta cùng quái vật kia thế giới tạm thời ngưng chiến mà thôi. Thôi Đông Sơn trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Hợp lấy đại hạ thế giới bên này, là bởi vì thành môn thất hỏa, hai họa cá trong chậu a. Chương 107, Thái cổ kim điêu không tin số mệnh, nhảy phi cơ không dù Thôi Đông Sơn. Chương 107, Thái cổ kim điêu không tin số mệnh, nhảy phi cơ không dù Thôi Đông Sơn. Kỳ thật ta có thể biết sự kiện này, vẫn là Long sư nói cho ta biết, đây là Long sư cùng một vị côn bằng tộc thập nhị giai cường giả giao chiến về sau, theo côn bằng tộc lấy được tin tức. Lúc đó Long sư còn chửi mẹ, mắng có thể khó nghe. Thái cổ kim điêu nói tiếp, bất quá về sau Long sư liền càng thêm điên cuồng tu luyện, muốn đột phá võ thần, vì nhân loại bên này khai sáng mới võ đạo cảnh giới, thu hoạch được tương lai tam giới dung hợp sau sức tự vệ. Mã Đức, mỗi lần nghĩ tới đây thì rất tức giận, thần bực tứ hùng, tội đáng chết vạn lần a. Thái cổ kim điêu tiêm hế mãi đến kéo kẹt vang. Thôi Đông Sơn nói, khả năng này cũng là mệnh đi. Mệnh. Long sư xưa nay không tin tưởng mệnh, mệnh trung chú định hắn võ đạo không được, nhưng Long sư liền muốn nghịch thiên cải mệnh, lấy không có khả năng chi thân, nghịch tập võ thần, thậm chí kém một chút thì có thể đột phá võ thần về sau cảnh giới. Thái cổ kim điêu trực tiếp phản bác. Sau đó, nó ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thôi Đông Sơn, ta cũng không tin mệnh, Long sư chính là ta ngọn đèn chỉ đường, ta hai ngu ngốc, liền muốn nghịch thiên đổi ta mệnh, tương lai ta tất nhiên muốn lấy thập tam giai chi thân, lại đến thái cổ núi cao nhất, cùng ta cái kia huynh trưởng, một hồi cao thấp, để thái cổ kim điêu nhất tộc nhìn xem, bọn chúng từ bỏ ta tương đương với từ bỏ cái gì. Như vậy khí thế hung hăng ngôn ngữ, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là danh tự. Thôi Đông Sơn ánh mắt cổ quái nhìn lấy thái cổ kim điêu. Thái cổ kim điêu hừ nói, làm sao? Hai ngu ngốc khó nghe sao? Năm đó ta cũng cho rằng như vậy, nhưng là Long sư nói một câu, lại khó nghe tên, làm cái tên này có thể uy áp chúng sinh thời điểm, như vậy cái tên này cũng là vô số sinh linh kính ngưỡng thần danh. Ta mộng tưởng cũng là để hai ngu ngốc trở thành man hoang cấm kỵ, bất luận cái gì sinh linh nghe được đều muốn lòng mang kính ý, không dám lỗ mãng. Thôi Đông Sơn, tốt ta Long chiến gia tiền bối tẩy não công phu cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Mã Đức, người chết cũng có thể làm cho người nói sống. Ừm, cái kia sư minh, ngài hiện tại là mấy cấp? Thôi Đông Sơn hỏi. Thái cổ kim điêu trầm mặc một lát, nói, thất giai. Thôi Đông Sơn, cái kia khoảng cách thập tam giai còn có lục giai, đây cũng không phải là nhất nhị tam tứ năm sáu đếm đi qua đơn giản như vậy, cái này mỗi một giai vượt qua đều là vượt quá tưởng tượng độ khó khăn. Nhưng là ta nghe qua, ta cái kia minh trưởng, bây giờ cũng bất quá cửu giai mà thôi, nó thế nhưng là đạt được thái cổ núi cao nhất kim điêu nhất tộc bồi dưỡng, mà ta đây, ta sửa mượn được mấy trăm năm, cũng chỉ so với nó thấp nhị giai, ta đuổi kịp nó, siêu việt nó, là chuyện sớm hay muộn. Thái cổ kim điêu, lần nữa lòng tin tràn đầy. Thôi Đông Sơn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể phụ họa, sư minh cố lên. Đừng ta cố lên, ngươi cũng phải nỗ lực, ta là thần thú nhất tộc, ta có trách nhiệm của ta, ngươi làm Long gia truyền nhân, sư đệ của ta, còn là nhân tộc võ giả, Long sư mộc tưởng, liền là của ngươi mộc tưởng. Ngươi nhất định phải hoàn thành. Thái cổ kim điêu chết nhìn lấy Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nói, ta sẽ cố gắng, ngạch không đúng, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Sư minh, ta tại nhân tộc bên này, vẫn còn có sự tình muốn làm, coi như muốn tu hành, cũng muốn từng bước một đến, ngươi cũng không thể đem ta mang đi, sẽ không tiễn trở về. Vậy ta khí huyết về sau tu hành làm sao xử lý? Thôi Đông Sơn nói xong, đáng thương nhìn lấy thái cổ kim điêu. Nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ta sẽ dẫn ngươi đi thần vực? Đừng suy nghĩ, bây giờ tại thần vực, bởi vì Long sư nguyên nhân, nhân loại là kiếm kỵ, bị mấy cái hung tộc hạ truy sát lệnh, một khi phát hiện, liền sẽ liên hợp vây giết, làm cho chúng ta man hoang thế giới những người man kia đều bị ảnh hưởng, bây giờ huyên náo rất hung. Bất quá ngươi tu hành cũng là vấn đề, ta đối yêu cầu của ngươi là giữ gốc khí huyết hồng lô, tốt nhất có thể đạt tới thuần dương khí huyết trình độ, nếu như có thể siêu việt thuần dương khí huyết, vậy thì càng tốt hơn. Khí huyết là sinh linh gốc rễ, khí huyết càng mạnh, tương lai liền đi càng xa, đây là Long sư liên tục cảnh cáo, hiện tại ta nói cho ngươi, nhìn ngươi có thể nhớ cho kỹ. Thôi Đông Sơn ngược lại là không có ý kiến. Nếu như có thể thành tựu cao hơn khí huyết cảnh giới, hắn đương nhiên nguyện ý. Lúc này Thôi Đông Sơn hỏi, vậy ta tu hành an bài thế nào? Thái cổ kim điêu không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có thời gian bao lâu? Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, nói, ta cùng Long gia người ước định là một tháng sau, tại hỗn hợp khu gặp mặt, bây giờ qua hai ngày. Vậy liền 28 ngày. Ân, thời gian đầy đủ, phi thiên tỷ, đi làng nhà sơn. Được. Giọng nữ trả lời. Thôi Đông Sơn khẩn trương nhìn lấy thái cổ kim điêu. Thái cổ kim điêu cười nói, Lang Nha Sơn, lục giai thiên lang lãnh địa, ngươi cái thứ nhất tu hành nhiệm vụ cũng là tại trong vòng 3 ngày, đi ngang qua thiên lang hạp cốc. Thôi Đông Sơn trái tim nhảy một cái, nhưng hắn mặt không biểu tình, hỏi, cái kia thiên lang tộc nhiều không? Thái cổ kim điêu nói, cũng vẫn còn mấy trăm vạn chỉ là có. Thôi Đông Sơn lại hỏi, thiên lang hạp cốc dài bao nhiêu? Không có tính qua, nhưng dựa theo ngươi bây giờ khí huyết cảnh giới, 3 ngày có thể đi ra ngoài. Ngươi chắc chắn chứ? Thái cổ kim điêu dùng thành khẩn ánh mắt nhìn lấy Thôi Đông Sơn nói, ta xác định, thật giống như năm đó ta hỏi Long sư, xác định ta có thể đánh được hai cái thập nhất giai. Long sư nói, ta xác định, sau đó, ta thật thắng. Thôi Đông Sơn hồ nghi nói, ngươi thất giai, đối chiến hai cái thập nhất giai. Sau đó ngươi còn thắng. Thái cổ kim điêu gật đầu, ánh mắt chân thành tha thiết, không tránh né chút nào. Thôi Đông Sơn trầm mặc. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nhìn ra, thì cùng lúc trước Long chiến giã luyện cái này kim điêu một dạng. Hắn đây là học theo, thậm chí khả năng hung tàn hơn để diễn tả, sư minh đối sư đệ bảo vệ. Cho nên, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Như vậy hiện tại. Thôi Đông Sơn mặc niệm, võ kỹ hảo đại nhi, toàn bộ phía trên bay thiên tỷ tỷ thân. Sau một khắc, từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó nguyên một đám võ kỹ tiểu hải tử, theo Thôi Đông Sơn trên thân rời đi, rơi vào thập nhất giai hung thú, Vân Phượng phi thiên trên thân. Đối với võ kỹ học tập, Thôi Đông Sơn không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng là Thôi Đông Sơn hy vọng buôn ngư bộ, thảo thượng phi, hồ điệp bộ, có thể theo cái này hùng cầm trên thân, đạt được tầm bổ. Dạng này, thời điểm chạy trốn, chính mình cũng có thể chạy càng nhanh một chút. Về sau, cũng là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thôi Đông Sơn thì theo thái cổ kim điêu trong miệng, hỏi một số man hoang thần vực tin tức. Cái này hỏi một chút, Thôi Đông Sơn thì kinh ngạc. Man hoang thần vực, chỉ là gọi chung, mà tại man hoang chỗ sâu, có 7 đại vực, mỗi một cái đại vực đều vượt ngang ngàn tỷ dặm, mà lại tại man hoang thần vực bên ngoài, vẫn còn có kinh khủng địa phương, đó là thập tứ giai trở xuống, căn bản không dám xâm nhập lĩnh vực. Cùng man hoang thế giới một dạng, quái vật kia thế giới cũng là như thế. Thậm chí quái vật thế giới càng quỷ dị hơn, bởi vì là quái vật kia thế giới, thông qua thủ đoạn thần bí, chủ động tìm tới man hoang thế giới, sau đó sẽ rách bầu trời, vô số quái vật tràn vào. Thế mà quái vật kia thế giới quái vật không nghĩ tới, tiến vào thế giới, lại là một cái cũng không đơn giản thế giới, tràn vào man hoang thế giới quái vật, bị vô số hung thú xé nát, thôn phệ. Cái kia chính là man hoang thế giới cùng đại thai biến thế giới trận chiến đầu tiên, lấy đại thai biến thế giới, vô số quái vật bị hung thú thôn phệ kết thúc. Về sau quái vật thế giới quái vật dường như rơi vào trầm mặc, qua mấy ngàn năm, quái vật thế giới lần nữa xâm lấn, sau đó xâm nhập quái vật số lượng càng nhiều, càng mạnh. Lần này, man hoang bên này hung thú các tộc cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Sau đó cũng là thập cửu giai côn bằng chí tôn xuất thủ, trực tiếp quét ngang, đơn thương độc mã đánh vào quái vật thế giới, khiêu chiến một cái kinh khủng quái vật, không ngừng xé rách thương khung, cuối cùng đem phụ cận cá nhỏ, đại hạ thế giới liên lụy vào. Có thể đại hạ thế giới tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng thế giới bản chất là giống nhau, sức mạnh to lớn dung hợp, tạo thành một loại nào đó áp chế, này mới khiến man hoang thế giới cùng đại thai biến thế giới tiến nhập lần thứ hai hòa bình trạng thái. Qua nhiều năm như vậy, man hoang thế giới vẫn luôn tại đề phòng quái vật kia thế giới, đối với mới gia nhập đại hạ bên này, căn bản không chú ý, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có chân chính đỉnh cấp hung thú biết, thập tứ giai trở xuống, đều cáo chi thiếu so tài một chút, chỉ cần thành thật thật mạnh lên là được. Nhưng là mấy trăm năm trước, Long Chiến Gia xuất hiện, để man hoang các tộc phát hiện, nhỏ yếu nhân tộc, tựa hồ cũng không đơn giản, chỉ là đa số thuộc về xem chừng, thậm chí có mấy cái chủng tộc cùng Long Chiến Gia vẫn là giao hảo quan hệ. Chỉ có số ít mấy cái hung thú tộc, cũng không hy vọng nhân tộc có thể vượt khởi, bởi vì nhân tộc tựa hồ đối với man hoang các tộc có rất tốt tác dụng, ăn người có thể tăng lên hung thú trí tuệ. Bất quá thái cổ kim điêu còn nói, chân chính thần thú, trời sinh nhanh nhẹ, là không cần thông qua ăn người tăng lên tự thân trí tuệ, ăn người cùng ăn những sinh vật khác không có gì khác biệt. Chỉ có sơ giai hung thú, muốn tấn cấp cao giai, có lẽ có dùng. Nhưng đây chính là hạ tầng chém giết, thuộc về chủng tộc chi tranh, là người giết hung thú, vẫn là hung thú ăn người, mỗi người dựa vào thủ đoạn, cao đẳng thần thú sẽ không can dự. Thôi Đông Sơn nghe được liên tiếp gật đầu, đem tin tức toàn bộ nhớ kỹ. Chỉ cần mình bất tử, tương lai đi man hoang thần vực lịch luyện, cái này nhưng đều là trọng yếu bằng chứng a, tỷ như cùng Long Chiến Giã giao hảo chủng tộc, chính mình đến cửa bái phỏng, thúc thúc bá bá một trận hô, có phải hay không cần phải cho điểm lễ gặp mặt ta. Ngay tại Thôi Đông Sơn cùng Thái Cổ Kim Điêu nói chuyện lượn nóng thời điểm, Phi Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, "Đến." Thái Cổ Kim Điêu một trận, nhìn hướng Thôi Đông Sơn nói, "Tốt, ngươi tu hành có thể bắt đầu." "A, tốt." Thôi Đông Sơn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng bình phục tâm tình, làm xong nên đón chiến đấu chuẩn bị. Tay của hắn cầm thật chặt Phượng Minh Thương. Từ giờ trở đi, thật là một người một thương, sống nương tựa lẫn nhau. Đang nghĩ ngợi đây, đột nhiên vậy quá cổ kim điêu một cánh đập tới. Thôi Đông Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăng không nhìn hướng Thái Cổ Kim Điêu, một mặt một bước. "Phía dưới đường, chính ngươi đi, chúng ta sẽ không tiễn." Thái Cổ Kim Điêu chuyện đương nhiên nói. Sau đó, Thôi Đông Sơn trực tiếp rơi xuống dưới. Nhìn xuống dưới, trắng sương mù mông lung, đủ có mấy ngàn mét. Thôi Đông Sơn người đều choáng váng. Cái này không phải liền là nhảy phi cơ không mang theo dù nhảy sao? Ngoa tào A Võ Kỹ hảo đại nhi nhóm, mau trở lại cứu là cha. Bên này, Thôi Đông Sơn phát ra tiếng kêu thảm. Mà đang phi thiên trên lưng, Thái Cổ Kim Điêu đắc ý nói, "Long sư truyền thừa, nhất định phải giống như lúc, cái này phía dưới tâm tình tư sướng." Phi Thiên có chút im lặng, "Ngươi cũng không sợ ngã chết hắn?" Thái Cổ Kim Điêu nói, "Năm đó ta thế nhưng là đơn độc đối mặt hai cái thập nhất giai hung thú a. Ta cũng không sợ, hắn cái này tính là gì?" "À, hai cái trọng thương thập nhất giai, ngươi dù là chỉ có thất giai, nhưng chúng quy là thần thú huyết mạch, cầm giữ có thiên phú thần thông, ngươi đây tốt ý tứ nói đối mặt hai cái thập nhất giai." "Không phải Phi Thiên tỷ, tiểu tử này mặc dù là cùng Long sư một dạng nhân tộc, nhưng chúng ta quan hệ khá hơn một chút đúng không?" Phi Thiên chính muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại, quan sát cái kia rơi xuống hư không Thôi Đông Sơn. Nhìn chỉ chốc lát về sau, Phi Thiên cái kia đối với to lớn vô cùng mắt phượng, lấp lóe dị dạng hào quang, muốn bị chủ nhân báo thủ. Cái này hai bức kim điêu không đáng tin cậy, nhưng là cái này nhân tộc có hy vọng. Chương 108, độc chiến đàn sói. Chương 108, độc chiến đàn sói từ trên trời giáng xuống, không mang theo dù nhảy là một loại dị dạng thể nghiệm. Thôi Đông Sơn có thể diễn tả một cái nhìn, thể nghiệm rất kém cỏi, loại kia mất trọng lượng cảm giác, thiếu thốn cảm giác an toàn, quá tệ. May ra chính mình không phải người bình thường, mà là võ giả. Nương theo lấy gào rú, võ kỹ trở về, một sóng lớn kinh nghiệm tràn vào trong đầu. Một lát sau, Thôi Đông Sơn nguyên bản kêu thảm, biến thành cười như điên, lại bị một miệng lớn gió rót vào cổ họng, ngăn chặn hắn cười. Nhưng Thôi Đông Sơn trên mặt không có kinh hoàng, thay vào đó là thong dong. Mặt bảng phía trên, võ kỹ trở về. Như là dự liệu như thế, ngoa hổ quyền tung, lang nha thất chủ ý, thủ đao chạm trở võ kỹ không có tăng lên, bởi vì không thích hợp. Nhưng buôn ngư bộ, thảo thượng phi, hồ điệp bộ tăng lên biên độ, vượt quá tưởng tượng. Bây giờ ba loại bộ pháp như sau: buôn ngư bộ phá hạn 7, 66, 100, thảo thượng phi phá hạn 11, 29, 100, hồ điệp bộ phá hạn 2, 17, 100, nguyên bản buôn ngư bộ phá hạn tăng lên hơn 300. Mà thảo thượng phi cùng hồ điệp bộ trực tiếp theo nhập môn, trực tiếp cất cánh. Nhất là thảo thượng phi, đây là Thôi Đông Sơn học tập duy nhất một loại thuộc về cổ võ nói khinh công phạm vi. Khinh công là cái gì? Cái kia vốn chính là bắt chước loài chim phi hành mà đến, cho nên chuyên nghiệp cùng một trực tiếp theo cái này thập nhất giai hung cầm trên thân bắt nhất đại đoá lông. Trong lúc nhất thời, thảo thượng phi cái sau vượt cái trước, trên bảng rất nhiều hảo đại nhi bên trong tiến độ danh liệt thứ hai. Ba loại phá hạn bộ pháp khinh công cũng để cho Thôi Đông Sơn đạt được vô số lĩnh ngộ, như buôn nhu bộ nhanh, hồ điệp bộ chuyển rời, thảo thượng phi phiêu giật. Thậm chí ba loại bộ pháp khinh công kinh nghiệm hỗn hợp ra đời kỳ diệu phản ứng hóa học, tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều có thể dung hợp ý nghĩ cùng sáng ý. Trong lúc nhất thời, Thôi Đông Sơn đều quên còn tại bầu trời rơi xuống hoảng sợ, thân thể bắt đầu lục lọi ba loại bộ pháp khinh công dung hợp con đường. Sau đó hắn theo nguyên bản bối rối rơi xuống trạng thái bắt đầu chuyển biến, một hồi tại bầu trời xoay quanh, một hồi hư không dập chân, còn có thể trái phải ngang nhảy, xem ra dường như thật bướm bướm tại bầu trời bay múa. Tình cảnh này rơi vào cái kia phi tiên trong mắt thì tạo thành nó to lớn ngạc nhiên. Võ đạo nó cũng biết một số, mà lại cảm thụ rất sâu, bởi vì phi tiên cũng là bị Long Chiến Dạ đánh phục. Đại hạ bên này nói không có khả năng thu phục là bởi vì không có đánh phục, mà phi tiên lúc trước bị Long Chiến Dạ dẫn theo đánh, không có việc gì thì đánh, đánh trọn vẹn hơn một năm, nện cho nó mấy trăm lần cũng là không giết nó, cuối cùng phi tiên mới chịu phục. Về sau Long Chiến Dạ lại dùng nó thí nghiệm chân nguyên tác dụng, cho nó tẩy tủy phát thể, lại là mấy năm thống khổ. Có thể khi đó mới là thập giai phi tiên, mặc danh kỳ diệu, trở thành thập nhất giai. Đến tận đây, phi tiên triệt để quy tâm. Bây giờ thấy Thôi Đông Sơn gặp nguy không loạn, phi tiên trong lòng đột nhiên càng nhìn kỹ Thôi Đông Sơn. Giờ phút này, Thôi Đông Sơn không ngừng tìm tòi, không ngừng nếm thử, mà hắn các loại hành động để Thôi Đông Sơn rơi xuống tốc độ, không ngừng hóa hoãn. Chờ cách xa mặt đất chỉ có mấy trăm mét thời điểm, Thôi Đông Sơn rốt cục trên mặt hoan hỉ, sau đó hai tay triển khai, mặc niệm, điệp vũ. Sau một khắc, thể nội khí huyết cuộn bao trùm quanh thân, khí huyết lang yên phóng ra ngoài, tạo thành một loại cánh bướm cảm giác. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thẳng tắp rơi xuống Thôi Đông Sơn đột nhiên liền bắt đầu lướt đi lên, ở trên trời đi lòng vòng nhi rơi đi xuống đi. Lúc này thời điểm, Thôi Đông Sơn thậm chí có thể đưa ra thời gian đến quan sát mặt đất tình huống. Hai bên là chập trùng dãy núi, ở giữa là một cái đồng bằng một dạng hạp cốc, phòng trừng khoảng 10 km rộng, dài không thấy cuối cùng. Cái này hạp cốc bên trong vùng bình nguyên, mơ hồ có thể nhìn đến các loại hung thú quần sinh sống trong đó. Mà tại xung quanh, cũng có thể nhìn đến các loại cùng loại chó, lại có thể so với như một dạng lớn nhỏ bầy sói. Những thứ này bầy sói mấy trăm thành đàn, bọn chúng đem cái khác rất nhiều hung thú quần thể vây quanh ở hạp cốc đồng bằng bên trong, phản phất tại chăn thả. Thôi Đông Sơn nhìn đến thứ nhất mắt thì xác định, cái này hung thú thiên lang khó đối phó, mà lại tựa hồ có rất nhiều ngày sói đã phát hiện từ trên trời giáng xuống Thôi Đông Sơn, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Những cái kia tham lam hung tàn ánh mắt để Thôi Đông Sơn đều lưng phát lạnh, xem ra sợ là rơi xuống đất liền muốn phát sinh một trận đại chiến a. Thôi Đông Sơn khống chế lướt đi tốc độ cùng phương hướng, tìm kiếm tốt nhất điểm dừng chân, còn có phá vòng vây góc độ. Kim Điêu sư mình nói, bước đầu tiên đặc huấn là xuyên qua nơi này. Nhưng nó lại nói, đặc huấn mục đích là vì để cho mình dưỡng xuất khí huyết thần, tốt đột phá khí huyết lò luyện. Như vậy, một đường chạy trốn, khẳng định là không có huấn luyện hiệu quả. Cho nên, muốn giết ra khỏi chúng đây, thậm chí có khả năng còn muốn truy sát thiên lang, dùng thảm thiết nhất chém giết phương thức, đến để cho mình khí huyết hoàn thành thủy biến. Tâm tư bắt chuyển, Thôi Đông Sơn một đường trượt xuống. Mà lúc này, mắt thấy Thôi Đông Sơn muốn rơi xuống đất, ẩn núp xung quanh bãi cỏ bên trong rất nhiều ngày sói chen chúc mà tới. Thảo nguyên là bọn chúng lương kho, bất luận cái gì có can đảm bước chân nơi đây đều là địch nhân, là địch nhân thì muốn giết ăn hết. Cách xa mặt đất chỉ có 10 mấy mét, mà trên mặt đất mấy trăm con lục giai thiên lang hội tụ một chỗ, nhe răng trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Đông Sơn. Đột nhiên một đạo to lớn thiên lang đánh thẳng tới, nhảy lên một cái bay lên không trung 10 mấy mét, nào về phía Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhe răng cười một tiếng, chờ cũng là giờ khắc này. Ngay tại cái kia to lớn thiên lang bổ nhào vào trước người thời điểm, Thôi Đông Sơn đột nhiên hư không hai cái dập chân, thân thể không chỉ có không hạ xuống, ngược lại lần nữa đằng không mà lên 4-5 mét. Thân thể lăng không một cái xoay người, cái kia đánh tới thiên lang thì thác thân qua. Thiên cân truy. Thôi Đông Sơn thân thể lắc một cái, đột nhiên cấp tốc rơi xuống, tại thiên lang thác thân mà qua trong nháy mắt, lần nữa rơi xuống, trực tiếp rơi tại đầu này thiên lang trên thân. Hai chân kẹp lấy thiên lang lưng bụng, một cái tay bắt ở xương cổ của nó lông dài, dùng sức ép một chút. Phình một tiếng, thiên lang phát ra tiếng kêu thống khổ, theo trời rơi xuống đất, thân thể còn nhịn không được tại chạy. Nhưng Thôi Đông Sơn cưỡi tại nó trên thân, lại là khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén. Một tay bắt lông, để to lớn thiên lang cưỡng ép chuyển di phương hướng, xông vào trong bầy sói, kinh hãi đàn sói tứ tán. Mà Thôi Đông Sơn cái tay còn lại, trực tiếp khí huyết bạo phát, phượng minh thương ca một tiếng, hai đầu bắn ra, biến thành 7M đại thương. Trường thương trong tay xoay quanh, tại chạy đi ngang qua mấy cái thiên lang thời điểm, đột nhiên đại thương lắc một cái, mũi thương đâm rách không khí, lấy nửa tháng đường con quét ngang qua bên trái ở gần nhất ba đầu thiên lang. Lang ra 7 truy thứ 3 truy, 8000. xoẹt âm thanh bên trong, một đầu tiên lang cổ bị xé nứt đồng dạng, máu me khắp người. Một đầu tiên lang ánh mắt vị trí bị mũi thương đâm rách, hai mắt trong nháy mắt bạo phá, ngã xuống đất kêu rên. Một đầu tiên lang nghiêng người bị xé nứt một đạo dài hơn 2 mét vết thương, huyết nhục xoay tròn, có thể thấy được bạch cốt nội tạng, đồng thời cũng bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất đụng bay một đầu tiên lang. Một kích thành công. Thôi Đông Sơn thậm chí đều không có thời gian nhìn chiến quả, dưới trướng tiên lang đã vào tới, đón lấy cái khác bầy sói. Thôi Đông Sơn không chút do dự, lại làm một chiêu 8000, đối với bên phải năm đầu tiên lang quét tới. Phượng Minh thương nhọn, sắc bén vô song, để phòng ngự lấy xương trung giai hung thú, đều có thể trực tiếp xé rách giáp ra, nếu như phối hợp chân khí, càng có thể đối kháng cao giai hung thú. Cái này tiên lang ra lông chi thể, tự nhiên càng không nói chơi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lại là ba đạo mũi thương đâm rách ra lông thanh âm. Bất quá lần này, thì một đầu tiên lang không may, bị vạch phá gương mặt, sâu đủ thấy xương. Mặt khác hai đầu tiên lang, chỉ là bị xé nứt bắp đùi ra lông. Còn có hai đầu kịp thời nhảy ra. Hai đánh đến tay, trực tiếp đánh chết đánh cho tàn phế 6 đầu lục giai hung thú. Thôi Đông Sơn ánh mắt lập lòe. 15 đoạn khí huyết, lực lượng thật mạnh a. Cảm giác cái này lục giai thiên lang hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Ta hiện tại đã đáng sợ sao như vậy? Lấy võ đồ cảnh, chém giết trung giai hung thú. Cái này muốn tại đại hạ nói ra, ai dám tin nha. Đúng vào lúc này, dưới mông thiên lang đột nhiên một cái xoay người, hướng mặt đất đập tới. Thôi Đông Sơn phát giác cái đồ chơi này không cách nào khống chế, trực tiếp bung ra sói lưng, một chân tại nó lưng phía trên hung hăng giẫm mạnh. Trong nháy mắt, một cỗ khí huyết chi lực bạo phát, theo lòng bàn chân, xuyên thấu sói lưng, trực tiếp đánh nát tủy sống của nó. Thiên lang phát ra tiếng kêu thảm, kêu rên. Thôi Đông Sơn lại mượn nhờ cái này giẫm mạnh chi lực, trực tiếp bay tứ tung 7-8 mét, trường thương trong tay hất lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Thế mà lại nhìn quá khứ, vừa mới cảm thấy mình rất mạnh hưng phấn, lập tức làm lạnh. Xung quanh đã bị triệt để vây quanh. Bốn phương tám hướng, từng đôi hung tàn mắt sói, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Những ngày này sói, lít nha lít nhít, đủ có mấy trăm đầu, mà lại tại càng xa xôi, còn có càng nhiều ngay tại chạy tới đây. Cái này khiến Thôi Đông Sơn lập tức bình tĩnh lại. Bầy sói đáng sợ, không ở chỗ cá nhân chiến lực, mà chính là hợp tác chiến a. Mã Đức, không thể lưu, nhất định phải trốn mất, nếu không đừng nói có tồn tại hay không thất giai thiên lang. Mấy ngàn con mấy vạn lục giai, mệt mỏi cũng có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Trong lòng nhất định, Thôi Đông Sơn quả quyết hướng một cái phương hướng tiến lên. Bên kia, chính là mình lúc hạ xuống hậu, tìm tới bầy sói ít nhất phương hướng. Mà Thôi Đông Sơn khẽ động. Đàn sói sôi trào, ô ô lấy nào tới. Trong lúc nhất thời, sâu trong cỏ, lang ảnh như cá giết sang sông. Chương 109, Lâm Thời Tọa Kỵ, Thiết Giác Hắc Nưu. Chương 109, Lâm Thời Tọa Kỵ, Thiết Giác Hắc Nưu. Trùng kích phương hướng, cũng có thiên lang. Lít nha lít nhít mười mấy đầu. Những cái này thiên lang thể hình rất lớn, dường như từng đầu lang nưu. Thiên lang thân thể cũng rất cường tráng, cái kia tứ chi bắp thịt, cho dù là lông sói đều không che giấu được, nhìn lấy rất sung mãn. Đối mặt chủ động công kích Thôi Đông Sơn, thiên lang nhóm gầm nhẹ, đột nhiên nguyên một đám há miệng, trong miệng phun ra từng đạo màu xanh nhạt ba đậu. Thôi Đông Sơn trong nháy mắt khí huyết sinh ra cảm ứng, chạy thời điểm, đột nhiên hai chân phía dưới chỗ ngặt, thân thể phần lưng sát mặt đất, mượn trùng kích hướng phía trước trượt. Hai cái chân tại trên mặt đất mang theo hai đầu nhàn nhạt khe rãnh, cánh tay duỗi thẳng, bàn tay hướng phía dưới, phản bắt phượng minh thương, thân thương một nửa dùng để chống đỡ phần lưng của mình, một nửa đối ngoại, thăng bằng thân thể. Trong nháy mắt, Thôi Đông Sơn mắt trần có thể thấy mấy đạo hình bán nguyệt, trường dài một mét phong nhận, theo trên mặt bay qua. Những thứ này phong nhận rất nhanh, bù bù, da thịt đều có thể cảm nhận được những thứ này phong nhận sắc bén. Cái này khiến Thôi Đông Sơn đối với Thiên Lang càng phát ra cảnh giác. Thiên Lang bản mệnh thần thông, lại là phong nhận. Một đầu thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn đầu cùng một chỗ phun ra phong nhận, vậy thì đồng nghĩa với vạn tên cùng bắn a. Cái này người nào gánh vác được? Không thể kéo, kéo tới sau cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh thoát phong nhận công kích, Thôi Đông Sơn trong tay đại thương trên mặt đất một đập, một cỗ lực lượng trực tiếp đem chính mình thân thể bắn lên, tùy theo bay lên không trung 4-5 mét. Người giữa không trung, tay phải vung lên, trường thương trong tay xoay quanh tụ lực, tùy theo lăng không nện xuống, khí huyết chi lực quán chú, toàn bộ thân thương đều chỗ ngoặt ra đường cong, giống như thần hầu phấn khởi thiên quân bổng, trực tiếp rơi vào một đầu thiên lang trên đó. Phình một tiếng, đầu này lục giai thiên lang trực tiếp bị Thôi Đông Sơn cái kia tràn trề khoảng cách đập chân trước cố lượng, cả cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, mông đều hất lên, xoay người rơi xuống đất, trực tiếp cứng ngắc thân thể, chết không nhắm mắt. Sau một kích, Thôi Đông Sơn thân thể nhanh chóng chuyển động, đồng thời tả hữu chất động, lại nhanh lại quỷ dị, dường như không có bất kỳ cái gì quy luật, lại hình như rất hợp lý. Hồ điệp bộ, xuyên hoa, bướm bướm nhẹ nhàng bay múa trong bụi hoa, một hồi phía trên, một hồi trái, một hồi dưới, một hồi phải, cũng là như vậy huyền bí, không quy luật hợp lý. Thôi Đông Sơn tại bọn sói này nhìn chung quanh dưới, liền tựa như một con bướm, nhanh nhẹn bay múa, để dự định tiến công thiên lang, hoa mắt, trong mắt loạn chuyển. Thế mà còn không thấy được Thôi Đông Sơn, liền bị một đạo trọng kích đánh chung cái cằm, thọc ánh mắt, đánh gãy bắt đuổi. Trong chớp mắt, tăng thêm lại xuống tới, hết thảy 7-8 đầu thiên lang liền bị Thôi Đông Sơn đánh ngã một chỗ. Nhưng những ngày này sói cũng chỉ là trọng thương bất tử, không phải Thôi Đông Sơn không hạ tử thủ, mà chính là hiện tại mục đích là phá vây, tử chiến bất lợi. Rời đi vòng đây, trở thành câu tay, nắm giữ chủ động mới là Thôi Đông Sơn mục đích, mà không phải trở thành thú bị nuốt từ bên trong cầu sinh. Đánh cho tàn phế tiên lang sau, Thôi Đông Sơn thân ảnh bước qua, chui vào một mảng lớn trong bụi cỏ. Sau một khắc, Thôi Đông Sơn đột nhiên ẩn nút đi xuống, cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Mà tại sâu trong bụi cỏ, Thôi Đông Sơn lại phủ phục thân thể, Phượng Minh Thương đặt song song thiết thân, người như cá bơi, hai chân mũi chân tại mặt đất, tại cây cỏ phía trên mượn lực, nhanh chóng hướng phía trước đột kích. Thân thể của hắn những nơi đi qua, từng cây cỏ dại run rẩy kịch liệt, đều là bị tức huyết chấn động dẫn đến, phản chấn về sau, lại tạo thành một loại lực đẩy, trợ giúp Thôi Đông Sơn không ngừng hướng phía trước. Hồ Điệp Bộ kết hợp thảo thượng phi tân kỹ năng, trong rừng lặn. Đến từ Hồ Điệp Bộ xuyên hoa, Điệp Vũ, kết hợp thảo thượng phi đặc cỏ, mượn lực. Tại Thôi Đông Sơn 15 đoạn khí huyết khống chế dưới, bạo phát vượt qua chân võ huyền diệu. Trong khoảnh khắc, Thôi Đông Sơn ngay tại sâu trong cỏ, hướng phía trước trượt vài trăm mét. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Thiên Lang tốc độ cũng không chậm. Sau lưng bụi cỏ ào 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 rung động, Thiên Lang theo đuổi không bỏ. Thậm chí xung quanh cái khác bãi cỏ cũng bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn ào 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 thanh âm. Đó là càng ngày càng nhiều Thiên Lang đang lấy vây quanh phương thức đến bao vây Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn không chút hoang mang, tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, trước mặt thì xuất hiện một cái không nhỏ hùng thú nhóm. Đây là một cái thiết giác hắc lưu nhóm. Thiết giác hắc lưu cùng loại bò tây tạng, trên thân lông tóc rất dài. Nhưng thiết giác hắc lưu lại nắm giữ rất khoa trương hai cái sừng dài, sừng nhọn càng là sắc bén. Cái này thiết giác hắc lưu thuộc về tam giai hung thú, cũng chính là hạ giai hung thú. Có thể nó thật muốn liều mạng, liền xem như trung giai hung thú, cũng có thể dỗi tử mấy cái, trên đường không cô đơn. Thôi Đông Sơn mục đích thứ hai cũng là cái này thiết giác hắc lưu. Khí huyết 15 đoạn, xem ra nhiều, nhưng là phải xuyên qua thiên lang vây quanh, lại nhiều khí huyết, cũng chịu không được lãng phí. Cho nên, mượn nhờ có lực công cụ, cũng là chiến đấu kinh nghiệm một bộ phận. Thiết giác hắc lưu bị uy hiếp, sẽ bốn phía trùng kích, trợ giúp chính mình ngăn cản một bộ phận thiên lang bao vây. Chính mình lại khống chế một đầu thiết giác hắc lưu xông về phía trước phong. Cái này đem là mình thoát ly trước mắt khốn cảnh phương pháp tốt nhất. Thấy được thiết giác hắc lưu, Thôi Đông Sơn vẫn như cũ không ngừng, thân thể trượt đi qua, tại từng đầu thiết giác hắc lưu bên trong du tẩu. Nhưng cùng lúc, Thôi Đông Sơn cổ tay rung lên, Phượng Minh Thương long long một tiếng, thân thương đảo ngược, mũi thương đối với đi ngang qua thiết giác hắc lưu, phốc phốc phốc, phốc phốc. Hắn tay nhanh cực nhanh, tại thiết giác hắc lưu cái mông phía trên, lần lượt đâm đi qua. Đâm cũng không sâu, để chúng nó bị đau là được rồi. Chờ Thôi Đông Sơn xông vào thiết giác hắc lưu trong đám ở giữa. Lúc này thời điểm, lít nha lít nhít thiên lang cũng đuổi theo. Trong bầy sói có một tiếng thê lương trù lên, phản phất là chỉ huy quan. Mà đàn sói nghe được trù lên, không nói hai lời, liền đem thiết giác hắc nhu cũng bao vây đi vào. Lúc này thời điểm, bị đau thiết giác hắc nhu vốn là luống cuống. Đột nhiên phát hiện số lớn thiên lang bao vây, thì càng hoang, trong nháy mắt, mấy trăm đầu thiết giác hắc nhu lập tức thì cuộn chạy ra ngoài. Thôi Đông Sơn cảm giác được thiết giác hắc nhu độc tính, thân ảnh vút qua mà lên, bay lên không trùng cao 5-6 mét. Ở trên cao nhìn xuống bốn phía. Cái này xem xét, Thôi Đông Sơn mí mắt nhảy lên. Ánh mắt chiếu tới, trong bụi cỏ, càng ngày càng nhiều thiên lang chính tại điên cuồng chạy tới, gần gần xa xa, sợ không phải có mấy ngàn nhiều. Lúc này mới vừa xuống tới A Kim Điêu sư minh nói nơi này có mấy trăm vạn thiên lang, chỉ sợ không có hủ ta à? Trệ không một cái chớp mắt, Thôi Đông Sơn thì bay rơi xuống. Sau đó Thôi Đông Sơn hai chân di chuyển, thi triển thảo thượng phi, tại thiết giác hắc nhu châu trên lưng bước qua. Hắn không có theo lấy thiết giác hắc nhu cùng một chỗ hướng, bởi vì những thứ này thiết giác hắc nhu là chấn kinh chạy loạn, trùng kích phương hướng, ngược lại là một nhóm lớn thiên lang. Cái này muốn đi theo đi, không là chịu chết nha. Chờ đến thiết giác hắc nhu bên mở. Thôi Đông Sơn rơi vào một đầu thiết giác hắc nhu trên thân, bắt lại sừng bò của nó, khí huyết chi lực bạo phát, trực tiếp đem đầu trâu đều cho kéo lệch ra tới. Trâu nghèo đầu này thiết giác hắc nhu hoảng sợ, nhịn không được thì theo đầu trâu lệch ra phương hướng trùng kích, trực tiếp thì thoát ly đàn trâu, xâm nhập cái khác trong bụi cỏ. Bên này, một dạng có ngày sói, nhưng bụng bật lẹ lẹ, không tạo thành nguy hiểm. Thôi Đông Sơn hai chân kẹp lấy thiết giác hắc nhu, một tay nắm chặt sừng nhu, phản phất tại tự lái xe du lịch, sừng nhu cũng là phương hướng chạy. Mà cái này thiết giác hắc nhu cũng không có cô phụ Thôi Đông Sơn chờ mong. Nó chạy cực nhanh. Cái kia dường như có thể trở ngại người chạy sâu thảo, đối với nó tới nói, thật giống như không tồn tại một dạng, toàn thân lông tóc, trực tiếp đem tất cả sâu thảo đều bị lấy ra. Đi ngang qua một đầu thiên lang, cái kia thiên lang liền muốn nhào tới cắn xé. Thôi Đông Sơn ánh mắt ngưng tụ, tay cầm sừng nhu, thân thể bay lên không, một chân đá trúng đầu kia thiên lang, trực tiếp đem nó đá bay ra ngoài. Sau đó, Thôi Đông Sơn đột nhiên bung ra sừng nhu, thân ảnh dán vào khung sắt hắc nhu thân thể, theo bụng nó lách đi qua. Trên cỏ hồ địa bộ, trong rừng lặn, mới từ thiết giác hắc nhu dưới bụng đi vòng qua. Thôi Đông Sơn căn bản không chút nghĩ ngợi, trong tay Phượng Minh Hương như cùng một con rắn độc theo trong động bắn ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp đem một đầu mới từ trong đùi cỏ lao ra thiên lang ánh mắt đâm xuyên, đâm một cái về sau, Phượng Minh Thương nhanh chóng thu hồi, mà đầu này thiên lang lăng không bị lực lượng phản kích, thế mà trệ không một cái chớp mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra dòng máu, sau đó thân thể lần nữa rơi xuống bụi cỏ. Mà Thôi Đông Sơn lật trên thân thiết giác hắc nhu trên lưng, lần nữa bắt lấy sừng nhu, khống chế phương hướng, xoẹt xoẹt xoẹt, lông dài bay múa, thiết giác nhu chạy, một người một thương, khí thế vô song. Chương 110 khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Chương 110 khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Độc giác hắc nhu tại đàn sói nhìn chúng quanh phía dưới, sớm đã tiến nhập hoảng sợ bối rối trạng thái, bắt đầu chạy, không để ý phương hướng, con ruồi không đầu đồng dạng. Dù sao không phải cao giai hung thú, vốn là không đủ thông minh, lại bị kinh sợ, bản năng đã cảm thấy chỉ có bắt đầu chạy mới sẽ không tử vong. Đối với Thôi Đông Sơn mà nói là chuyện tốt, không cần thúc giục độc giác hắc nhu, chỉ cần quan sát bốn phía, nắm chắc phương hướng, tìm kiếm đột phá điểm. Xoẹt xoẹt xoẹt, độc giác hắc nhu tại Thôi Đông Sơn đối với nó sừng nhu trưởng cầm dưới, không ngừng điều chỉnh phương hướng, không biết chạy bao xa. Đột nhiên độc giác hắc nhu thân thể kịch liệt giằng co. Dù là Thôi Đông Sơn bạo lực không chế, cơ hồ đều muốn đem sừng bò của nó đều cho bẻ gãy, độc giác hắc như thế mà cũng không dám chạy về phía trước. Thôi Đông Sơn sững sờ, hướng phía trước nhìn qua, liền phát hiện phía trước ngoài trăm thước cũng là một cái hồ nước khổng lồ. Hồ này bọt nước cuộn cuộn, sóng nước tại mặt trời gay gắt phía dưới lấp loé qua mang, nhưng nước là sinh mệnh chi nguyên, cho dù là hung thú cũng đều muốn uống nước ra. Làm sao cái này hắc như sợ hãi hồ nước? Mắt thấy thiết giác hắc như không dám hướng phía trước. Thôi Đông Sơn đứng lên, quay đầu nhìn. Trong bụi cỏ, lít nha lít nhít tiên lang chính vây quanh đến. Thôi Đông Sơn khẽ nhíu mày, nhìn hướng đứng lặng không tiến, nôn nóng bất an thiết giác hắc như, trực tiếp đá nó một chân. Huynh đệ, nếu không chạy, cũng là tử á. Thiết giác hắc như căn bản không để ý, cũng nghe không hiểu, nó chỉ là bất an dạo bước, sau đó trong miệng phát ra mu mu rên gì. Thôi Đông Sơn đều nghe được xấu hổ không thôi. Dù sao, là mình nắm chắc long đầu, đem nó mang tới nơi này. Hiện tại còn trách nó. Đã trước có hồ nước, sau có bầy sói, không có chạy, cái kia ngay ở chỗ này, một người đã đủ giữ quan hải. Hồ nước bị lưng, chí ít không cần trước sau thủ địch. Nhưng là nơi này khoảng cách hồ nước cũng còn xa a, tới gần một chút không được a. Thôi Đông Sơn nhịn không được lần nữa đá thiết giác hắc như một chân. Lần này, nó thế mà động, lần nữa hướng bên hồ chạy chậm mấy chục mét, khoảng cách bờ nước chỉ có 2-30 mét thời điểm, trực tiếp chết sống bất động. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ. Nước này bên trong tuyệt đối có đại gia hỏa. Đã như vậy, lội nước qua sông tạm thời không làm cân nhắc. Dù sao mặt đối thiên lang còn biết ứng đối ra sao. Mặt này đối không biết uy hiếp, vẫn là tại trong nước, đối với mình quá bất lợi. Thôi Đông Sơn theo thiết giác hắc nhu trên thân nhảy xuống, đánh giá chung quanh một lát, thân ảnh hướng một chỗ dốc cao chạy tới. Đi tới dốc cao phía trên. Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển khí huyết, bình phục tâm tình chờ đợi thiên lang đến. Không bao lâu, thiên lang theo sâu trong cỏ nhảy ra, một mảng lớn một mảng lớn. Rất nhanh, lấy ngàn mà tính to lớn thiên lang, liền đem dốc cao bao vây lại. Những ngày này sói, dùng hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Đông Sơn, cổ họng phát ra gầm nhẹ, dường như nhìn lấy cựu nhân không đội trời chung. Nhưng Thôi Đông Sơn lại nhạy cảm phát hiện, những ngày này sói cũng cùng đầu kia đã sợ đến có quắp ngã trên mặt đất độc giác đen như một dạng, không dám tới gần nơi này hồ nước ba trong phạm vi mười thước. Liên lục giai hung thú đều có thể uy hiếp, tất nhiên là cao giai hung thú a. Rất tốt, ta cái này rất cao, lưng tựa hồ nước, ngay tại 30m an toàn đường trên. Đến nha tạm thoái môn, xem ai không sợ chết. Thôi Đông Sơn mặt không biểu tình, trường thương sau lưng, mũi thương đối với mặt đất, ánh mắt không chút nào yếu thế, cùng trời sói đối mặt, cực lực khiêu khích. Lúc trước cái kia nhanh chóng mấy lần giao phong, Thôi Đông Sơn đã đối tự thân lực lượng có rõ ràng hơn nhận biết. 15 đoạn khí huyết, bạo phát lực mạnh kinh người, chỉ cần một nửa lực lượng bạo phát cũng đủ để đánh chết một đầu lục giai thiên lang. Đương nhiên, đây không phải nói Thôi Đông Sơn đã nắm giữ khiêu chiến cao giai hung thú thực lực. Thượng trung hạ ba cái đại giai đoạn phân chia, mỗi một lần tăng lên đều là trên diện rộng, cao giai cùng trung giai khác nhau, nhìn thái cổ kim điêu liền có thể có chút nhận biết. Con hàng này cũng là thất giai a, nhưng là đối lục giai bạch hổ, có thể tùy tiện săn giết. Mà cái kia bạch hổ, cho Thôi Đông Sơn cảm giác, so những ngày này sói lại lợi hại hơn rất nhiều. Điều này nói rõ, mỗi cái trong giai cấp, lực lượng mạnh yếu cũng rất rõ ràng, mà vượt cấp cấp rõ ràng hơn. Thiên lang mạnh, chủ yếu ở chỗ số lượng. Số lượng nhiều, ta không sợ. Giết liền xong rồi. Đánh không lại, lão tử liền hướng bờ nước chạy, có bản lĩnh theo đuổi. Bất quá Thôi Đông Sơn lần này không có chủ động xuất thủ. Thiên lang số lượng quá nhiều. Dọc theo bên hồ, lít nha lít nhít, hiện tại sợ không phải có mấy ngàn, đoán chừng rất nhanh liền có thể phá bạn. Nhưng là tất cả thiên lang đều đứng ở bên hồ 30m bên ngoài. Thôi Đông Sơn giờ phút này, nhìn như bị vây quanh, kỳ thực nhưng cũng chiếm cứ một cái cực tốt địa điểm chiến đấu. Thiên lang nhóm xuất hiện về sau, căn bản không nhìn trên mặt đất thiết giác hắc nhu, toàn bộ đều để mắt tới Thôi Đông Sơn. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào một loại quỷ dị giằng co. Nếu như chuyển sang nơi khác, thiên lang nhóm sớm đã cùng nhau tiến lên, muốn đem Thôi Đông Sơn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là nơi này, tựa hồ có cấm kỵ. Bầy sói nhóm lại sao động, lại phẫn nộ. Ô đột nhiên, trong bầy sói truyền đến sói tru, kéo rất dài âm. Nghe được cái thanh âm này, lúc này thì có mấy chục con thiên lang không muốn sống sông về Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhẹ răng cười, tay phải một kéo, phượng minh thương linh xảo xoay quanh, mũi thương xé rách không khí, phát ra hưu 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 sắc bén tiếng vang. Nhưng sau một khắc, Thôi Đông Sơn đột nhiên đem phượng minh thương hướng trên mặt đất cắm xuống, thân thương gần đất xa trời. Sau đó, Thôi Đông Sơn hai tay triển khai, như cùng một con chim lớn, không lùi phản xung, đón nhận một đầu thiên lang. Thiên lang gạo rú bộ giết tới. Thôi Đông Sơn đứng lên quyền tung, khí huyết sôi trào, hai tay mạch máu đều nổi lên, thân thể tựa hồ cũng bị chống đỡ lớn hơn một vòng. Trên hai tay, bắp thịt nâng lên. Cùng ngay sói phốc xuống thời điểm, Thôi Đông Sơn đột nhiên cước bộ trượt đi, nghiêng người lên tiếp, quyền trái đột nhiên bung ra. Phanh, một quyền đánh trúng thiên lang cái cằm. Một quyền này đi xuống, cái này thiên lang hung ác răng nanh đều bị đánh gãy một viên, toàn bộ miệng đều bị đánh biến hình, sau đó cái hót đột nhiên hất ra, thân thể bị kéo theo, hung hăng đánh tới hướng một đầu khác thiên lang, đem đầu kia thiên lang đập trượt ra vài mét bên ngoài. Ngoa hổ tung quyền giá, phối hợp khí huyết lang yên cảm ứng. 3 mét bên trong, liệu địch tiên cơ, phát sau mà đến trước. Giờ phút này, tại cái này bầy sói nhìn chung quanh phía dưới, Thôi Đông Sơn đột nhiên nghĩ đến lịch luyện ý nghĩ điên cuồng. Dùng những ngày này sói đến rèn luyện chính mình khí huyết cảm ứng, phản kích năng lực. Dù sao, lợi hại hơn nữa võ kỹ, ngươi cho tới bây giờ đều không cần, lâm thời ôm chân phận, tự nhiên cũng vô pháp phát huy cái này võ kỹ uy lực chân chính. Khí huyết lang yên, cảm giác xung quanh. Liệu địch tiên cơ, phát sau mà đến trước. Đây là khí huyết đạt đến khí huyết lang yên cảnh giới bổ sung năng lực, giống như một loại tiên phú thần thông. tốt như vậy dùng năng lực, không triệt để khai phát, trở thành bản năng của thân thể, cái kia chính là số một đần độn. Một quyền đánh lui một đầu thiên lang, cái khác càng nhiều thiên lang dâng lên. Thôi Đông Sơn lần này thậm chí nhắm mắt lại, không lại dựa vào ánh mắt đi xem, mà chính là bằng cảm giác, bằng vào khí huyết cảm giác, thân thể cực nhanh đi lại, nhưng cước bộ di chuyển ở giữa không rời quyền giá căn bản, lại xen lẫn một số hồ điệp bộ, thảo thượng phi, buôn như bộ cách dùng. Trong lúc nhất thời, Thôi Đông Sơn tả hữu né tránh, trước sau nhảy vọt, từng đầu thiên lang từ trên người hắn bổ nhào qua, đại đa số đều không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, Thôi Đông Sơn bắp đuổi bị một đầu thiên lang móng vuốt bắt đến, quần bị xé nứt ra. Nhưng Thôi Đông Sơn phản ứng kịp thời, chỉ là rách ra, liền huyết đều không có tràn ra. Sau đó, Thôi Đông Sơn câu lên một chân, phản đá trúng thiên lang cổ, đem nó đá bay ra ngoài. Cơ hồ không có con dư thừa do dự thời gian. Một chân về sau, Thôi Đông Sơn lần nữa thân thể 75 độ nghiêng nằm xuống, sau đó hai chân tại mặt đất liền giẫm hai lần, quỷ dị lượn quanh ra một cái đường cong, tránh đi hai đầu thiên lang cùng một chỗ đánh giết. Như vậy không ngừng né tránh, tại một đám thiên lang bên trong, như là bươm bướm nhảy múa, đối với loại kia khí huyết cảm giác càng phát rõ ràng, đối với một số cảm giác về sau, như thế nào xuất thủ, có càng nhiều tâm đắc. Rốt cục, Thôi Đông Sơn không lại tìm đòi, mà chính là đột nhiên tiến lên một bước, tại một đầu thiên lang đang muốn đánh lén thời điểm, một quyền đánh trúng con mắt của nó. Thiên lang ngửa đầu kêu rên. Thôi Đông Sơn hóa quyền làm đao, trực tiếp tại nó trên cổ một chặt. Bụp một tiếng, thiên lang xương cổ phá toái, to lớn như châu đồng dạng thân thể, cũng bị tự lực kéo theo ngang bay ra ngoài, liên tục nện vào hai đầu thiên lang. Thôi Đông Sơn một kích thành công, thân ảnh bay về phía trước chạy, thân ảnh như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, chập trùng không ngừng, qua lại quỷ dị, mà hai tay của hắn đều hóa thành thủ đao chạm, tại từng đầu thiên lang trên cổ chém đi xuống. Chỉ nghe một mảng lớn xương cổ phá toái thanh âm, từng đầu thiên lang ngã xuống đất bỏ mình. Chờ Thôi Đông Sơn thân ảnh dừng lại, mở to mắt, trước mặt nuột ngang lộn xộn, nằm thi thiên lang, 30 có thừa. Mà cái khác thiên lang, trong lúc nhất thời do dự không tiến, ánh mắt bên trong mang theo e ngại. Nhìn chung quanh một vòng, Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười. Hiện tại ta, quả nhiên như bức không muốn không muốn. Giết lục giai thiên lang như giết chó. Sau đó Thôi Đông Sơn trong lòng hơi động, làm đi ra một cái để đàn sói vừa sợ vừa giận động tác. Hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp bắt lấy một cái chết đi thiên lang bụng, bàn tay một chút đo đạc thì hóa thành thu đao, trực tiếp đâm rách thiên lang cái bụng. Lần nữa thu tay lại, trong tay bất ngờ nhiều một viên nóng hổi trái tim. Cái này thiên lang là phổ thông lục giai, không bằng bạch hổ như thế có thần thú huyết mạch, không có cao giai hung thú mới có thú đan. Nhưng thiên lang trung quy là lục giai hung thú, tâm huyết chính là võ giả đại bổ. Tại đàn sói nhìn phía dưới, Thôi Đông Sơn trực tiếp cắn nát thiên lang trái tim, miệng lớn thôn phệ ẩn chứa trong đó tâm huyết. Huyết thủy này vào bụng, hóa thành một cỗ nhiệt lượng, khuyết tán toàn thân. Thế mà so với bạch hổ cái kia thú đan hiệu quả, cái này thiên lang tâm huyết, tựa như sắp khô cạn dòng nước, thể nội khí huyết nhất chuyển, thì thôn phệ sạch sẽ. Nhưng là Thôi Đông Sơn hành động như vậy, lại làm cho thiên lang nhóm, tại một trầu về sau, điên cuồng táo bạo lên. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. A o, gấp rút bén nhọn sói chu, đâm rách tiến tĩnh. Sau một khắc, lấy ngàn mà tính thiên lang, giữ tận lấy đầu, huyết đỏ hướng mắt, cùng một chỗ xông về Thôi Đông Sơn. Chương 113, cáo mượn oai hổ Thôi Đông Sơn. Chương 113, cáo mượn oai hổ Thôi Đông Sơn. Thu thập rất lâu, Thôi Đông Sơn mới thu thập xong. Thiên lang tâm huyết, góp nhặt non nửa túi. Giao long tâm huyết góp nhặt 11 tích. Sau đó cũng là giao long thi thể. Dài 10 mấy trượng, hơn 30 m. Thứ này tại Vân Phượng Phi Thiên trước mặt, đó là đệ bên trong đệ. Nhưng là Thôi Đông Sơn đứng tại trước mặt nó, phát hiện cái đồ chơi này đầu, đều nhanh có chính mình cao. Cho dù là chết rồi, cái kia đầu rồng dữ tợn, hung lệ hai mắt, cũng để cho Thôi Đông Sơn tê cả da đầu. Tuy nhiên đạt đến khí huyết hồng lâu cảnh giới, nhưng Thôi Đông Sơn cũng không dám cho rằng chính mình có thể đối kháng chân chính cao giai hung thú. Cái đồ chơi này là đúng so tông sư cảnh giới, thậm chí lợi hại có thể đối so võ thần. May ra nó chết rồi. Thôi Đông Sơn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một bức hư viễn địa đồ. Bản đồ này là man hoang thế giới đồ, đã bao hàm thần vực, còn có xung quanh biên hoang mấy cái cấm địa. Toàn bộ địa đồ rất lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Cảm giác đem đại hạ ném vào man hoang thế giới, thật giống như tại hồ nước bên trong ném một khối đá một dạng. Trên lệch quá xa. Chẳng qua hiện nay đại hạ, bản đồ mỗi ngày cũng đều đang tăng trưởng. Đó là thế giới sức mạnh to lớn giao dung dưới, man hoang thế giới cùng đại hải biến thế giới đối đại hạ bên này để bù. Cuối cùng, ba cái thế giới sẽ hòa làm một thể, thành làm một cái hoàn chỉnh tân thế giới. Thôi Đông Sơn hiếu kỳ quan sát liên quan tới thần vực, cấm địa đồ. Phát hiện những địa phương này đều là đơn giản miêu tả một số địa danh, cũng không có kỹ càng đồ sách. Hiển nhiên, rất nhiều nơi đều bị cường đại hung thú chiếm cứ, bọn chúng địa bàn tình huống thuộc về kiến kỵ, không cho phép ngoại nhân nhìn trộm. Tốt tại khu vực bên ngoài rất rõ ràng, mà lại khu vực bên ngoài cũng rất lớn, không giới hạn sơn lâm đầm, mà lại đánh dấu nhớ rất rõ, rất nhiều nơi, thậm chí còn tiêu chú địa phương có cái gì hung thú có năng lực gì, có cái gì huyết mạch. Thậm chí, còn tiêu chú đại hạ cùng man hoang giao giới hỗn hợp khu chỗ, còn có Thôi Đông Sơn hiện nay trên mặt đất. Những thứ này đánh dấu, dùng chính là man hoang thú ngữ. Nói cách khác, tại đưa tặng địa đồ đồng thời, Phi Thiên cũng tặng cho một phần man hoang hung thú ngôn ngữ. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ, loại này hư huyễn thành hình, còn có thể lan truyền đến trong đầu hắn địa đồ, đã rất thần kỳ, có thể so với thần thông một dạng. Nhưng là Phi Thiên là thập nhất giai hung thú, đó là siêu việt cao giai tồn tại, có một ít năng lực, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là những thứ này đánh dấu cùng thú ngữ, thì ý vị thâm trường. Rõ ràng là hậu kỳ tăng thêm, chuyên môn cho mình làm. Cái kia phi thiên, nó vì sao muốn đối ta tốt như vậy? Theo hung thú góc độ nói, nó đây chính là thú ít hành động a. Không thể nào hiểu được, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thực lực quá yếu, biết không bằng không biết. Trước chậm rãi về nhà đi. Có miếng bản đồ này, đường trở về tuyến rất tốt quy hoạch. Lúc này, Thôi Đông Sơn một tay cầm thương, một tay nắm lấy dao long thi thể một cái móng vuốt, sau đó cứ như vậy kéo lấy nó đi. Dài hơn 30 thước, đặt cơ sở đều có nặng 2 tấn. Nhưng là khổng lồ như vậy dao long thi thể, tại Thôi Đông Sơn trong tay, lại kéo lấy tuyệt không cố hết sức. Khí huyết lò lửa dưới, bây giờ Thôi Đông Sơn khí huyết giống như hỏa diễm. Đây chỉ là mới vào cảnh giới này, chờ đợi lắng đọng về sau. Thôi Đông Sơn khí huyết liền tựa như hỏa sơn bên trong dung nham có thể dung luyện hết thảy. Mà dạng này khí huyết chi lực, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, Thôi Đông Sơn hiện tại cũng không dám nghĩ. Dù sao, chính mình thế nhưng là lấy khí huyết chi lực, có thể đánh chết mấy trăm đầu lục giai hung thú thực lực á hoa hoa. Thôi Đông Sơn kéo lấy dao long thi thể đi. Ngay tại cái này sâu trong cỏ, một đường hướng phía trước. Nơi này căn cứ địa đồ đánh dấu, khoảng cách đại hạ hỗn hợp khu, chừng hơn 200.000 dặm. Đi là khẳng định đi không quay về. Thôi Đông Sơn vừa đi, một bên căn cứ địa đồ, tỉ vòi có thể hay không cùng dọc đường hung thú các minh đệ thương lượng một chút, giúp đỡ hộ tống đoạn đường. Đương nhiên, có thể trao đổi chỉ có thể là cao giai hung thú, trung giai đều không được, bởi vì trung giai quy không đủ, không cách nào giao lưu. Trước hướng đại hạ hỗn hợp khu dọc đường, còn thật có mấy cái cao giai hung thú. Thôi Đông Sơn trong lòng suy nghĩ, làm như thế nào lừa dối. Đang nghĩ ngợi đây, đột nhiên Thôi Đông Sơn bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Thật sự là muốn tào tháo, tào tặc liền đến. Ánh mắt chiếu tới, một đầu to lớn như mãnh tượng, nhìn lấy liền để người sợ hãi cự lang đứng ở đằng xa. Tại cự lang xung quanh, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính lục giai thiên lang đi theo, giống như đại quân bảy trận. Hiển nhiên, cái này thiên lang tộc lao đại tới. Cái này cự lang chính là một đầu cao giai hung thú. Nhưng thể nghiệm qua giao long khí tức dọa người, phi thiên thủ đoạn đáng sợ Thôi Đông Sơn, đối mặt cái này nhìn lấy còn không bằng trong tay tử giao long cự lang, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn đứng đấy cùng cái kia cự lang đối mặt, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Thua người không thua trận. Ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi bây giờ, thật dám đánh ta sao? Thầm nghĩ lấy, Thôi Đông Sơn đột nhiên tay bên trong dùng lực, chan chế cự lực bạo phát. Giao long thi thể bị Thôi Đông Sơn trực tiếp bung lên, hung hăng đập vào trước mặt, mấy tấn nặng thân thể rơi xuống đất, để mặt đất đều rung động run một cái. Cái nào sợ chết, nhưng giao long khí tức phát ra, cũng để cho rất nhiều ngày sói sao động bất an. Mà cái kia cao giai thiên lang, cũng là híp mắt lại, hiển nhiên trong lòng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thôi Đông Sơn hai bước lướt đi, đứng ở giao long trên đầu, tranh thủ để cho mình đứng cao một chút. Cử chỉ này, nhìn rất nhiều thiên lang giật mình. Cái kia cao giai cự lang càng là ánh mắt nghiêm trọng. Loại này đối giao long không e ngại, biểu lộ trước mắt tiểu gia hỏa này đáng sợ, tất nhiên là huyết mạch càng cao cấp hơn tồn tại. Thôi Đông Sơn lúc này thời điểm mở miệng, nói chính là thú ngữ, đập nói là ba, nhất đoạn nhất đoạn. Các ngươi muốn cướp ta, con mồi. Cái này thú ngữ truyền ra, chỉ có cao giai cự lang nghe hiểu. Bởi vì thú ngữ tại hung thú bên trong, cũng thuộc về cao cấp trí thức, là chỉ có ngưng tụ trí tuệ hung thú mới có thể theo huyết mạch chuyển thừa bên trong học tập ngôn ngữ. Không có trí tuệ, không mở ra huyết mạch, mãi mãi cũng chỉ là phổ thông hung thú. Sau đó cao giai cự lang càng giật mình. Trước mắt tiểu bất điểm, thế mà cũng là một cái cao giai hung thú. Dù sao thú ngữ là hung thú trí tuệ chứng minh a, sau đó cao giai cự lang lại nghĩ tới đến cái kia Vân Phượng, còn có thái cổ kim điêu. Vậy cũng là nó không chọc nổi cao đẳng tồn tại. Nhất là Vân Phượng, trong nháy mắt đem chiếm cứ bọn chúng địa bàn hồ nước chừng hơn ngàn năm lâu cái kia độc giác cầu long bộ chết, tức thì bị cái này thiên lang thủ lĩnh để ở trong mắt. Lúc đó nó kém chút sợ tè ra quần, trước tiên hận không thể xoay người chạy, cũng không tiếp tục trở về. May ra cuối cùng nó nhịn được, dù sao nơi này là nhà của nó, bất đắc dĩ ai nguyện ý rời đi nhà của mình. Sau đó cái kia Vân Phượng cùng thái cổ kim điêu đi. Cái này khiến thiên lang thủ lĩnh yên lòng. Nhưng cũng bởi vậy, thiên lang thủ lĩnh không dám đối Thôi Đông Sơn làm cái gì, chỉ là trung quy là lão đại, vẫn là cần tỏ thái độ, không phải vậy về sau đội ngũ không tốt mang. Bây giờ nghe Thôi Đông Sơn nói ra thú ngữ, thiên lang thủ lĩnh quả quyết nói, không, đừng hiểu lầm. Thôi Đông Sơn cười lạnh, nhiều như vậy, tập hợp, ngươi nói là hiểu lầm. Thiên lang thủ lĩnh quả quyết ngao một cú họng. Sau một khắc, đến hàng vạn mà tính thiên lang, lập tức bốn phía tản ra. Thậm chí bọn chúng chạy rất nhanh. Dù sao sớm đã bị cái kia giao long khí tức kích thích run chân, hiện tại lão đại để rời đi, đương nhiên là tứ chi phi nước đại á. Thời gian qua một lát, đàn sói tán đi, chỉ có thiên lang thủ lĩnh đơn độc đối mặt. Thôi Đông Sơn lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, cáo mượn oai hổ cũng là thoải mái. Dù là phi thiên tỷ cùng kim điêu sư minh rời đi, nhưng chúng nó cho mình ra chỉ bối cảnh, lại sâu nhập cái này thiên lang vương tâm linh, để nó thiên nhiên phía trên kính sợ ba phần. Rất tốt, ta tha thứ các ngươi trước đó vô lễ. Thôi Đông Sơn nói tiếp. Thiên lang thủ lĩnh thăm dò tính mà hỏi thăm, xin hỏi ngài là? Thôi Đông Sơn nói, vừa mới đưa ta tới là ta sư minh, thần vực núi cao nhất, thái cổ kim điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thiên lang thủ lĩnh mí mắt nhảy lên, cái kia kim điêu lai lịch lớn như vậy, lại là thần thú hậu nhân, còn có ta tỷ tỷ Vân Phượng nhất tộc thập nhất giai tuần sát sứ. Thiên lang thủ lĩnh triệt để tê, thập nhất giai cao hơn ta tam giai, khó trách đầu này cựu giai độc giác cầu long không hề có lực hoàn thủ. Ngươi nói ta là cái gì? Thôi Đông Sơn lúc này thời điểm đột nhiên hỏi lại. Thiên lang thủ lĩnh lập tức ngộng. Ngươi cái này nói, ta nào còn dám hỏi a. Tốt, ta phải đi, tiếp tục ta lịch luyện, ngươi muốn ngăn lấy ta sao? Thôi Đông Sơn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thiên lang thủ lĩnh. Thiên Lang thủ lĩnh giật mình. Nguyên lai là lịch luyện. Nói như vậy, mục tiêu của nó vốn chính là cái kia độc giác cầu long. Ai, ta cái kia ngu xuẩn không nao các tộc nhân, kém chút cho ta treo chọc cường định. Trong lòng mắng chính mình tiểu đệ nhóm vài câu, nhưng nó cũng không có suy nghĩ một chút, thần bực vì sao muốn tới ngoại vực lịch luyện, ngoại vực nghèo như vậy khổ địa phương, có cái gì tốt lịch luyện. Thiên Lang thủ lĩnh lần nữa thăm dò tính đạo, ở xa tới là khách, ngài có muốn ăn chút gì hay không lại đi. Bất kể nói thế nào, đến đều tới, biểu thị một chút á chí ít lưu cái ấn tượng tốt. Thôi Đông Sơn lộ ra chần chờ biểu lộ, coi như Thiên Lang thủ lĩnh cảm thấy, đoán chừng sẽ không cho ta mặt mũi thời điểm. Thôi Đông Sơn nói thẳng, ngươi cái này, có món gì ăn ngon? Thiên Lang thủ lĩnh đại hỉ, có. Cái kia, ngươi dẫn đường, không thể ăn, ta sẽ tức giận, ăn ngon, cái này đổ bỏ đi, phân ngươi một bộ phận. Thôi Đông Sơn run lên trong tay giao long thi thể. Thiên Lang thủ lĩnh ánh mắt sáng lên. Đây chính là cựu giai giao long, còn cao hơn ta nhất giai, dù là chỉ có thể ăn mấy ngụm, cái này giao long thịt đối với nó cũng là đại bổ a, cựu giai làm đổ bỏ đi. Ta tuyệt đối không có đoán sai, cái này tiểu bất điểm, khẳng định là thần thú hậu nhân. Nó chỗ lấy nhìn lấy nhỏ, bởi vì vẫn còn con nít. Chương 114, Thôi Đông Sơn, nghe nói qua bản cổ tộc sao? Chương 114, Thôi Đông Sơn, nghe nói qua bản cổ tộc sao? Thiên Lang thủ lĩnh xào huyệt, ngay tại một cái trong khe núi. Khoan hay nói, có trí tuệ sinh linh, cũng là sẽ hưởng thụ. Núi này tung lung có một đầu dòng nước, cuốn lượn mà qua, khe suối thanh tịnh, ven bờ tẩm bổ các loại kỳ hoa dị thảo, linh quả linh dược. Không chỉ có mỹ quan, còn có thể tùy thời nhấm nháp. Mà Thiên Lang thủ lĩnh liền ở tại khe núi Kháo Sơn bích một cái huyệt động bên trong. Động thiên vốn là thiên nhiên, lại bị Thiên Lang hậu thiên cải tạo, còn thông gió, khảm nạm một loại có thể phát ra ánh sáng nhu hòa tầng đá, xem ra thì cùng một cái động phủ mở dạng. Cái này được yêu, thật là thành tinh a. Thôi Đông Sơn tới nơi này sau, Thiên Lang thủ lĩnh một tiếng kêu gào, rất nhanh liền có một đám cùng loại hậu tử, lại toàn thân không lông, còn sinh trưởng bốn cái cánh tay hung thú, theo động huyệt các nơi lỗ nhỏ bên trong chui ra. Thiên Lang thủ lĩnh một trận phân phó. Không đến nửa giờ, thì có các loại linh quả phụng đưa ra, còn có một loại hương khí tràn ngập loại rượu. Thôi Đông Sơn gặp, có chút ngạc nhiên, nhấm nháp một miệng, nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Cái này loại rượu ẩn chứa rất mạnh linh khí, đối với khí huyết tầm bổ, liền như là đổ dầu vào lửa đồng dạng. Đồ tốt a. Chính mình khí huyết, đến khí huyết hồng lô cảnh giới bình thường tâm huyết cái gì đều không có hiệu quả, trừ phi là cao giai hung thú tâm huyết, hoặc là thú đan. Nhưng một loại kia, Thôi Đông Sơn cũng không dám nghĩ. Mặt khác cũng là các loại thiên tài địa bảo. Cái này loại rượu, khẳng định là đem một ít thiên tài địa bảo dung nhập trong đó, lên men mà thành. Loại rượu hiệu quả, ngược lại càng tốt hơn. Rượu này không tệ. Thôi Đông Sơn hài lòng khích lệ. Thiên Lang thủ lĩnh đại hỉ, nói, đây là hầu vương cửu, cũng là những thứ này ngốc lông nhung duy nhất có thể đem ra được bản sự. Thôi Đông Sơn như có điều suy nghĩ. Vậy đại khái, cũng là trong truyền thuyết hầu nhi tiểu, chỉ là phiên bản càng cao. Sau đó, Thôi Đông Sơn lại ăn nào hoa quả. Toàn bộ đều là linh quả, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại linh khí. Thôi Đông Sơn thôn phệ đi xuống, bị hỏa diễm khí huyết hòa tan, không ngừng tăng cường lò luyện căn cơ. Một trận này ăn, rất làm, rất thỏa mãn. Bất quá coi như Thôi Đông Sơn coi là vậy liền coi là xong việc thời điểm. Lại có một cái xem ra có chút khéo léo đẹp đẽ ngốc mao mẫu đùng, đưa tới một cái bát đá. Chén này bên trong có mùi thơm ngát tràn ngập. Chỉ là hô hít một hơi, Thôi Đông Sơn đã cảm thấy toàn thân chấn động, toàn thân thư sướng. Đây là? Thôi Đông Sơn bất động thanh sắc hỏi. Thiên Lang thủ lĩnh trả lời, đây là thạch đũ, một tháng mới có thể góp nhặt một dọn, xem như cái này một mảnh khu vực đồ tốt nhất, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Thôi Đông Sơn không nói lời nào, chỉ là bưng lên đến, một miệng làm. Quả nhiên, năng lượng bằng bạc, như là thú đan nhiệt lưu đồng dạng, điên cuồng khuyết tán toàn thân. Thôi Đông Sơn yên lặng triển khai thung công tư thế, trong khoảnh khắc, cái này năng lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn. Liếm liếm miệng, Thôi Đông Sơn vẫn chưa thỏa mãn, cũng có chút kinh hỉ. Bởi vì cái này thạch đũ, không chỉ có đối khí huyết có bổ ích hiệu quả, mà lại đối với kinh mạch, huyết nục còn có tẩm bổ hiệu quả. Cái này một chén uống vào, chỗ tốt to lớn, khó có thể đánh giá. Quả nhiên cái này man hoang thế giới, khắp nơi trên đất là bảo bối a, đại hạ đối man hoang khai phát, vẫn là quá ít, một mực cực hạn tại chín châu mất sợi lông chi địa, chơi đùa lung tung. Bất quá cái này thạch đũ hiệu quả, cùng thú đan cũng không giống nhau. Nó không có tăng cường khí huyết, chỉ là bổ ích trung hòa hiệu quả. Cho nên, uống xong thạch đũ về sau, Thôi Đông Sơn trực tiếp đem một mực kéo lấy dao long thi thể kéo qua, trước tiên đem rổ rác thu lại. Thứ này là đưa cho lão Ngụy, truyền đạo thụ nghiệp tri ân, nhất định phải đại lễ hồi báo. Sau đó Thôi Đông Sơn đem cái này dao long thi thể cắt một phần ba phần đôi, ném cho Thiên Lang thủ lĩnh. Ngươi không tệ, đây là ta đáp lễ. Thôi Đông Sơn dùng thú ngữ nói. Thiên Lang thủ lĩnh đại hỉ. Tuy nhiên trông mà thèm cái này cả một đầu, nhưng nó thực sự không dám đoạn. Dù sao coi như ăn cả một đầu, mình tại Vân Vượng, Thái Cổ Kim Điêu những cái kia khủng bố thần thú di mạch trước mặt cũng đều là cặn bã. Nhưng là hiện tại Thôi Đông Sơn tặng, đó là đương nhiên không khách khí. Lúc này, nó lập tức nhảy dựng lên, một miệng ngậm lấy dao long thi thể, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiển nhiên một cái đạt được xúc xích hợp kỳ hình tượng. Đa tạ ngài đại ân. Thiên Lang thủ lĩnh kích động một nhóm. Thôi Đông Sơn nói, công bình giao dịch, không cần khách khí. Nói xong, hắn tiếp tục ngồi xuống, ăn linh quả. Những cái kia ngốc lông nhung cũng rất có nhãn lực hình, Thôi Đông Sơn ăn đến không sai biệt lắm, bọn chúng liền tiếp tục bưng lên, trả hết hữu. Thôi Đông Sơn linh tiểu xứng linh quả, rất nhanh liền phía trên. Mà Thiên Lang thủ lĩnh cũng không có khách khí, ngồi xổm ở một bên, điên cuồng gặm ăn dao long thi thể, liền cái đuôi đều chưa thả qua, nhai nát nuốt vào. Hung thú tấn cấp, cần cũng là những thứ này huyết nục đại bổ. Nếu như là có thần thú huyết mạch thì tốt hơn. Đáng tiếc cái này độc giác cầu long cũng không có, hoặc là nói có, nhưng cũng mỏng manh cùng phổ thông hung thú không có gì khác biệt. Sau khi thôn vệ, Thiên Lang thủ lĩnh thỏa mãn nằm rạp trên mặt đất, tâm tình đó là tương đối tốt. Bát giai hung thú, thôn vệ cửu giai hung thú huyết đủ. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, a lại nhìn tôi Đông Sơn cái kia bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, trong lòng thì càng phát ra bội phục. Cửu giai làm đồ bỏ đi, thập nhất giai vì hộ vệ, đây rốt cuộc là vị nào thần thú huyết mạch? Trong lòng suy nghĩ, Thiên Lang thủ lĩnh nhịn không được mở miệng hỏi, ngài là theo thần vực tới sao? Tôi Đông Sơn dừng một chút, nói, không phải. Sau đó hắn nói, ta đến từ cấm địa. A. Thiên Lang thủ lĩnh dùng mình. Từ khi tấn cấp cao giai hung thú về sau, huyết mạch chuyển thừa bên trong rất nhiều ký ức hiện hiện, tự nhiên cũng biết man hoang thế giới mấy cái cấm địa, đó là thập nhất giai, thập nhị giai, đều muốn nghe mà biến sắc địa phương. Ta sở thuộc chủng tộc, tên là Bản Cổ tộc, ta tộc mạnh, đỉnh đầu tiên, chân đạp đất, thổ vụ thành mây, hà hơi thành phong, tộc ta chí tôn, vì 25 giai chí cường vương giả, mục tiêu của ta thì là trở thành ta Bản Cổ tộc chí tôn. Đã tuổi nha, thì vào chỗ chết rồi. Người côn bằng thập cửu giai, ta Bản Cổ 25 giai, đã là rất khiêm tốn. Dù sao là lừa dối những thứ này man hoang ngoại vực hung thú, cũng không phải tại thần vực tuổi ngư bức. Thiên Lang thủ lĩnh đều nghe được động. 25 giai, đó là dạng gì đẳng cấp? Ta đếm, đều muốn đếm một hồi đi. Vậy ngài hiện tại là bao nhiêu giai? Thiên Lang thủ lĩnh đột nhiên tò mò hỏi. Thôi Đông Sơn thở dài, ta mới nhất giai, bất quá còn tốt, ta năm nay 17 tuổi, nhân sinh vừa cất bước. 17 tuổi, nhất giai. Thiên Lang thủ lĩnh trầm mặc. Mặc dù nói, chính mình cần phải có thể đánh được cái này tiểu bất điểm, nhưng cái này không có nghĩa là tiểu bất điểm yếu đi. Mấy trăm binh sĩ chết thảm, cũng là chứng cứ. Mà lại, nó mới nhất giai, mới 17 tuổi a. Đây là khái niệm gì? Thiên Lang tộc bình quân lục giai, thọ mệnh 300 năm. Đột phá cao giai mới có thể thọ mệnh trương nhất trạng. Lúc trước chính mình 17 tuổi thời điểm, còn tại phụ mẫu xào huyệt xung quanh chơi đùa, địa phương xa một chút cũng không dám đi. Mà lại, khi đó chính mình cũng có nhị giai thực lực. Có thể chính mình nhị giai, cùng cái này nhất giai hoàn toàn không thể so sánh a, hiện tại nhất giai nó có thể tùy ý một chân đá chết lúc trước nhị giai chính mình a. Bản Cổ, tất nhiên là cực kỳ khủng bố thần thú, cho nên bọn chúng tấn cấp mới 10 phần khó khăn, mà một khi tấn cấp thì sẽ biến rất mạnh rất mạnh. Thiên Lang tộc truyền thừa ký ức bên trong không có có tin tức tương quan, đó phải là vượt qua chính mình truyền thừa lý giải bên ngoài càng cao cấp hơn tồn tại. Giờ khắc này, Thiên Lang thủ lĩnh vô hạn náo bổ, đem tôi Đông Sơn đều yêu ma hóa. Hả, đúng, có thể giúp ta một việc sao? Mắt thấy như bức tội, cái này Thiên Lang vương tựa hồ tin tưởng, tôi Đông Sơn rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu đưa yêu cầu. Thiên Lang thủ lĩnh đội vàng nói, ngài nói. Tôi Đông Sơn nói, ta cần phải đi phía dưới một chỗ lịch luyện, trong nhà trưởng bối an bài cho ta cái kế tiếp đối thủ là cuồng bạo liệt địa gấu, khoảng cách có chút xa, ta lười nhắc đi. Ngươi có thể đưa ta đoạn đường sao? Nói nhiều rồi, thú ngữ cũng nói vô cùng chuẩn đi. Nghe vậy, Thiên Lang thủ lĩnh ánh mắt sáng lên. Cái gì đưa? Đây là đại lao ôm bắp đuổi cơ hội a, không nói vừa mới ăn giao long thịt, về sau gặp phải sinh tử phiền phức thời điểm, hô một tiếng, ta biết Bản Cổ tộc đại lao, hẳn là cũng có thể cứu mạng a. Chương 115, Thôi Đông Sơn tương lai đường chương 115, Thôi Đông Sơn tương lai đường có thể, hoàn toàn có thể. Thiên Lang thủ lĩnh kích động trả lời, không thấy nửa điểm do dự. Thôi Đông Sơn hài lòng. Trí tuệ thứ này, là đem kiếm hai lưỡi, làm cho hung thú biến đến càng thông minh, nhưng cũng có thể để người ta tốt hơn lừa dối nó. Tốt, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta Bản Cổ tộc bằng hữu, thật tốt tu luyện, tương lai ngươi muốn đột phá cao giai, ta kéo ngươi một cái. Thôi Đông Sơn trực tiếp họa bánh nướng. Đây là rất thuận miệng sự tình. Chớ chối, nhưng phàm là cá nhân, chỉ cần ngươi muốn lập nghiệp, ngươi liền sẽ vô sự tự thông bánh nướng thuật, ai cũng trốn không thoát cái này ma chú. Thiên Lang thủ lĩnh càng kích động. Hứa hẹn, đây là thần thú hậu nhân cho lời hứa của mình. Ta, Thiên Lang vương, đem có cơ hội thành là chân chính vương. Không sai, tại hung thú bên này cũng là có quy củ. Cao trên bậc mới thật sự là vương, mà cái này phía trên yêu cầu thấp nhất đều là thập giai, ta khoảng cách thập giai còn kém hai bước, đã đạt thành nhất trí, về sau ở chung thì càng vui vẻ hơn, ăn thật nhiều linh quả, lại uống rất nhiều hầu vương cửu. Tuy nhiên thân thể khí huyết đạt được cực lớn tầm bổ điều trị, nhưng thôi Đông Sơn cũng có chút chóng mặt, dứt khoát thì tại Thiên Lang thủ lĩnh bên này nghỉ ngơi một đêm. Sau khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai buổi sáng, Thiên Lang thủ lĩnh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đi ra khe núi xem xét. Khá lắm, 10 vạn thiên lang bài binh bố trận đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi lấy, thậm chí rất nhiều ngày sói trên lưng đều có đồ vật, đó là dùng dây leo biên chế cái túi, bên trong chứa rất nhiều linh quả. Những vật này tại Thiên Lang lĩnh vực khắp nơi đều có. Thôi Đông Sơn thích ăn, Thiên Lang thủ lĩnh liền để Ngốc Lông Nhung góp nhặt rất nhiều, Ngốc Lông Nhung bắt ngốc linh quả cây. Ngoài ra còn có hầu vương rượu, dùng tảng đá điêu khắc cái bình, ít nhất 450 vỏ. Đoán chừng đây là sau cùng hầu vương rượu, nếu không 10 vạn thiên lang tất cả đều muốn trở thành phụ trọng châu ngựa. Những này là? Thôi Đông Sơn biết rõ còn cố hỏi. Thiên Lang thủ lĩnh nói, thần tử xuất hành nhất định phải có mặt bài, chúng ta Thiên Lang tộc tuy nhiên không có thực lực gì, nhưng số lượng nhiều, chính là thần tử mở đường. Thôi Đông Sơn dở khóc dở cười. Khá lắm, ta thuận miệng lừa dối, ngươi làm thành thánh chỉ còn. Thần tử đều xuất hiện. Xưng hô thế này, Thái Cổ Kim Điêu cùng Thôi Đông Sơn nói qua. Một cái thần thú huyết mạch trọng điểm bồi dưỡng hậu nhân, cũng là thần tử. Năm đó nó cũng là cùng ca ca cạnh tranh thất bại, ca ca thành thần tử, nó thành lãng tử. Không nghĩ tới, tự mình một người loại tiểu hòa tử, bây giờ tại man hoang, thưởng thụ thần tử gãi ngộ. Chật chật, trở về nói, ai dám tin a? Bất quá thôi Đông Sơn cũng không khách khí, lại đối Thiên Lang thủ lĩnh một trận tán dương, thổi phồng đến mức Thiên Lang thủ lĩnh tâm lý đắc ý, chỉ cảm thấy truyền thừa ký ức bên trong rất nhiều lao tổ tông lưu lại tin tức, để cho mình được ích lợi không nhỏ. Tương lai chính mình kéo dài con nối dõi, cũng phải đem những thứ này vật hữu dụng thông qua huyết mạch truyền thừa tiếp. Vung tay lên, xuất phát. Thiên Lang thủ lĩnh lại là rất cho lực, tại trên lưng của mình, cho thôi Đông Sơn làm một cái giường lớn, để hắn có thể nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Sau đó, Thiên Lang thủ lĩnh đi đầu, dẫn dắt 10 vạn Thiên Lang, gào thét mà đi. Nằm tại Thiên Lang thủ lĩnh trên lưng, thôi Đông Sơn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì ngồi xếp bằng lên, nghiên cứu tự thân khí huyết, võ đạo. Khí huyết đi qua ngày hôm qua linh quả linh tiểu tẩy lễ, bây giờ biến hóa cũng rất lớn, lượng gia tăng không phải rất nhiều, nhưng là khí huyết liền tựa như một khối bị đánh mài qua ngọc đồng dạng, càng phát mượt mà. Về sau, chỉ phải từ từ bồi bổ, để khí huyết càng ngày càng hùng hậu, coi như khí huyết hồng lô đại thành. Chỉ là muốn đột phá khí huyết hồng lô, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Thôi Đông Sơn hoàn toàn không có đầu mối. Bay trên trời nói, thái cổ kim điêu thuần dương khí huyết, là hắn bắt chước kim ô mà thành, thuộc về thần thú truyền thừa biến hóa. Nhân loại thể phách khác biệt, đường cũng khác biệt. Vậy ta đây khí huyết hồng lô bước kế tiếp, làm như thế nào phát triển đâu? Không nghĩ ra, Thôi Đông Sơn dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đứng ngọa hổ quyền thùng, vận chuyển khí huyết. Cái này một vận chuyển, Thôi Đông Sơn phát hiện tự thân huyền diệu. Khí huyết hồng lô phía dưới, hỏa diễm thông thấu toàn thân. Dùng một câu nói, cái kia chính là bách mạch câu thông, huyết đục kinh mạch liền thành một khối, đối với khí huyết vận dụng, không lại cực hạn tại kinh mạch vận chuyển. Bởi vì Thôi Đông Sơn toàn bộ thân thể cũng là cái này khí huyết lò luyện. Muốn bạo phát, căn bản không cần đến vận chuyển, trực tiếp liền có thể xuất thủ. Mà lại, Thôi Đông Sơn thông qua cái này, phát hiện ngọa hổ quyền thung khuyết điểm. Cũng không thể nói khuyết điểm, mà chính là cái này cửa thung công lập ý, vẫn là quá mức đơn bạc. Quyền này cái cọc, chỉ là khai phát thân thể một bộ phận, đi là đại khái hệ thống, mà không phải toàn bộ. Tại bây giờ khí huyết hồng lô trạng thái, Thôi Đông Sơn phát hiện, kỳ thật thân thể có rất nhiều nơi, cũng đều là nhỏ xíu kinh mạch, ẩn chứa từng tia từng sợi khí huyết, bọn chúng kỳ thật cũng có thể ngay từ đầu liền tiếp nhận nhập trong tu luyện, điều động, thối luyện thể phách. Như thế, từ vừa mới bắt đầu thối luyện toàn bộ kinh mạch khí huyết, tuy nhiên cứ như vậy, quá trình lớn lên chậm điểm, nhưng lại có thể chủ tính trung toàn cục, điều động toàn thân khí huyết biến hóa, tầm bộ thân thể mỗi một chỗ. Nghĩ tới đây, Thôi Đông Sơn đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nếu như lấy chính mình vì phiên bản, mạnh như thác đổ phía dưới, khai phát sáng tạo một loại mới thông công, điều động toàn thân khí huyết, như vậy, cho dù là lại phổ thông võ đạo học sinh, đều có thể căn cứ cái này thông công, tiến vào khí huyết như châu cảnh giới. Nếu như thiên phú tốt một điểm, liền có thể thành tiểu khí huyết lang yên. Nếu như là thiên kiêu yêu nghiệt, như vậy khí huyết hồng lô cũng không phải là không thể được. Nghĩ như vậy, Thôi Đông Sơn não tử phảng phất có một đạo thiểm điện sẽ qua. Sau đó hắn hiểu, hắn biết mình về sau đi đường là cái gì. Ta muốn khai mở nhân loại tân võ đạo. Tân võ đạo, tăng lên nhân loại tổng thể thực lực. Dạng này, liền xem như tương lai tam giới dung hợp, hung thú cường đại, dị ma khủng bố, ta nhân tộc cũng có thể đứng ở thế bất bại. Giống như Long Chiến Giả đồng dạng. Hắn kiến thức man hoang hung thú đáng sợ, ý đồ khai mở võ thần về sau con đường, vì nhân tộc võ đạo cố gắng tiến lên một bước. Nhưng là hắn ý nghĩ này là đúng, cách làm sai. Võ đạo muốn đột phá, không phải tại lầu cũ phía trên nắp phòng mới, mà chính là muốn một lần nữa đánh móng, mới có thể lên cao ốc. Muốn cải biến võ đạo, đột phá võ thần, liền muốn theo cơ sở bắt đầu. Có lẽ Long Chiến Giả điều giáo thái cổ kim điêu, truyền thụ khí huyết tu luyện chi đạo, cũng là ý thức được cái này một điểm, nhưng là hắn không có bắt đầu lại từ đầu thời gian. Đã như vậy, loại sự tình này thì giao cho ta đi. Ân. Nếu như đại hạ trước kia là cổ võ, về sau kéo dài phát triển vì có thể thành võ thần võ đạo. Như vậy tương lai, ta Thôi Đông Sơn khai sáng thì là có thể đột phá võ thần, nhu độ cảnh giới võ đạo càng cao hơn. Đạo này gọi là cao võ, chí cao vô thượng chi võ đạo. Nhân tộc vạn thế đặt chân căn bản. Ta Thôi Đông Sơn đem sẽ trở thành nhân tộc võ đạo chi sư, nhân tộc hỏa diễm bất diệt, ta Thôi Đông Sơn danh tiếng không dứt. Tư tưởng phát tán, suy nghĩ vô tận. Thôi Đông Sơn trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt lên. Không sai, ta tới đây thế, gánh vác hắc, thôi diễn võ học cực hạn, chính là vì cứu vãn nhân tộc, ta chính là vạn thế chi sư a. Lúc này, Thôi Đông Sơn lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng đem biết đến thung công, từng cái ở trong lòng lưu chuyển. Kim đỉnh tự thập bát la hán thung, cao trung ngọa hổ quyền, phi ương quyền, gấu giá đỡ quyền, một vừa phù hiện. Toàn bộ đều là chỉ khai phát một phần thân thể thung công quyền pháp. Đây là tàn khuyết võ đạo, căn bản không xứng thành vì nhân tộc dựa vào. Nhân tộc muốn phát triển, muốn sinh tồn, nhất định phải toàn diện nở hoa, đào sâu tiềm lực. Ước vạn người tộc, dù là khí huyết lang yên ngàn dặm mới tìm được một, khí huyết hồng lô ước dặm chọn một, tương lai mấy trăm năm về sau, nhân tộc cũng coi là cầm giữ có mấy trăm có thể so với thập tam giai, thập tứ giai võ đạo cường giả. Chỉ cần có thể tại dung hợp tam giới đặt chân chân, dựa vào tân thế giới tài nguyên, không ngừng thôi diễn cao hơn võ đạo. Nhân tộc, tương lai đều có thể. Hôm nay, ta Thôi Đông Sơn thì muốn suy diễn một môn mới tung công quyền pháp, cao khảo đánh phá kỷ lục. Không, đó là ấu chí hành động. Ta muốn tại cao khảo bên trong truyền bá ta Thôi Đông Sơn chi võ đạo, dùng cái này định nhân tộc vạn thế chi cơ. Tương lai nhân tộc con nối dõi gặp ta làm như gặp thánh nhân, đối với ta đại lễ tham bái. Ma Đức, nghiên cứu, nhất định phải nghiên cứu. Thôi Đông Sơn không dám nghĩ, trực tiếp tiến nhập đối tung công quyền pháp khai phát bên trong. Khuôn mẫu có, cũng là các loại tung công. Thôi Đông Sơn cần làm, cũng là thủ kỳ tinh hoa, tại chính mình cái này bách mạch câu thông, khí huyết hồng lô thể phách bên trong tiến hành nghiệm chứng mới tung công khả thi. Dạng này võ đạo khai phát điều kiện, không dám nói sau này không còn ai, cũng là xưa nay chưa từng có.